Hai người nhìn xem Vân Dương ánh mắt lập tức nguy hiểm. Ta ra hai khỏa thất phẩm huyền thú nội đan. Tây Môn Vạn Đại ánh mắt đã gần như điên cuồng, hơn nữa 500 huyền thạch, 30 huyền tinh, một bả thất kiếm tam đao ở trong bảo đao, hơn nữa. Một cái cam đoan các ngươi Vân gia an toàn hứa hẹn. Cái hứa hẹn này, bất kể là ta cá là thắng, hay vẫn là thua cuộc, đều tuyệt đối hữu hiệu. Ta có thể đối với thương thiên đại địa thể. Huyền đan bỏ thêm gấp đôi, huyền thạch bỏ thêm 4 lần, nhưng lại tăng thêm 30 huyền tinh. Phải biết rằng, một khối huyền tinh giá trị, có thể so sánh 100 khối huyền thạch. Hoàn toàn không thể đánh đồng. Vị này Tây Môn Vạn Đại công tử, rõ ràng chính là đã đem hết toàn lực. Nhưng hắn những lời này đi ra, liền ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó kế linh cũng là có chút ít bội phục. Vị này Tây Môn Vạn Đại công tử, ngược lại cũng không phải cái không có đầu óc người. Vân Dương bị hắn phép khích tướng phía dưới, bại lộ cửu phẩm huyền thú, chỉ sợ bước tiếp theo tiểu là cái đích cho mọi người chỉ trích, vấn đề về an toàn, tiểu là vấn đề lớn nhất. Mà Tây Môn Vạn Đại phía trước theo như lời đầy đủ mọi thứ, đều so ra kém một đầu cửu phẩm huyền thú giá trị. Nhưng tăng thêm cuối cùng cam đoan Vân gia an toàn hứa hẹn, lại có thể xứng đôi rồi. Đủ thấy Tây Môn Vạn Đại đầu hay vẫn là rất linh hoạt, cũng có thể nắm chắc đến chính thức trọng điểm. Kế Linh thật sâu thở dài, chỉ tiếc, ngươi lại là không có chút nào hy vọng thắng lợi. Ngươi tiền đặt cược càng nhiều, cũng chỉ có thể chứng minh Vân Dương thắng thì càng phong phú. Chỉ là, Vân Dương ở đâu ra cựu phẩm huyền thú thu con. Kế Linh cảm giác, Vân Dương có lẽ có thể đã đến nhà ra lúc sau. Quả nhiên, chỉ thấy Vân Dương thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra xuân hoa nụ cười sáng lạ, đánh bạc. Có thể ném ra ngoài mồi nhử, cũng đã ném ra ngoài đi, có thể có được chỗ tốt, đã trên cơ bản đào móc đã đến tầng dưới chót nhất, mình muốn đạt tới thêm vào mục đích, cũng đã đạt tới. Có thể thu lưới rồi. Chương 17, ngươi bẫy dập của ta thiết kế. Mọi người vây xem ai cũng thật không ngờ, chỉ là tại nơi này nho nhỏ huyền thú giao dịch thị trường, lại có thể biết sinh ra như thế kinh thiên đổ ước. Trong lúc nhất thời, đều là trợn mắt há hốc mồm. Tại trước mắt bao người, hai người riêng phần mình tiến lên trước ba bước. Vỗ tay vi thể, đế định đổ ước. Đổ ước chính thức thành lập. Ánh mắt mọi người, đều chú ý đã đến trong hai người gian cái kia đại trúc khung bên trong. Tiểu là như vậy mấy cái bình thường thiểm điện miêu, lại có thể dùng lựa chọn của bọn nó, đến quyết định một hồi kinh thiên ván bài thắng bại. Trình chuyện, tràn đầy một loại hoang đường được không chân thực cảm giác. Thậm chí, người chung quanh mặc dù nhìn tận mắt chuyện này toàn bộ quá trình phát sinh, nhưng rõ ràng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Đến tột cùng là vì sao như thế nào trong lúc đó tiểu sinh ra một hồi như vậy văn bài. Nói là Vân Dương chủ động A, Vân Dương đích thật là trước nói ra đánh bạc một hồi. Nhưng hắn về sau chứng kiến tiền đặt cược có chút lớn, tiểu muốn rút lui. Điểm này là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đến cuối cùng cũng là bị Tây Môn Vạn Đại đưa vào tuyệt lộ, mới bất đắc dĩ đánh cược một lần. Như thế nhìn lại, cũng không phải Vân Dương chủ động. Muốn nói là Tây Môn Vạn Đại chủ động A, bề ngoài giống như cũng không phải. Hắn hẳn là chủ yếu tiểu muốn khi dễ người, nhưng bây giờ không nghĩ tới, khi dễ đến cuối cùng rõ ràng làm ra một cái cựu cấp huyền thú đồ ước. Sở hữu thế gia đệ tử nhìn xem Tây Môn Vạn Đại ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Thằng này như thế nào vận khí cất cho tốt như vậy? Tùy tiện đến huyền thú thị trường đi dạo một vòng, rõ ràng có thể gặp được loại này may mắn đồ ước. Cựu phẩm huyền thú A. Dùng Tây Môn Vạn Đại thằng này đích cổ tay, đánh bạc lại là huyền thú tán thành độ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Một cái chính là Ngọc Đường Đế quốc hầu tức chi tử, thế nào lại là tám đại trong gia tộc Tây Môn gia tộc đối thủ? Tây Môn Vạn Đại đây quả thực là tiểu là bạch nhặt được một gia tộc quật khởi cơ hội a. Giữa không trung hào quang lóe lên, siêu siêu mấy đạo nhân ảnh thiên ngoại phi tiên một loại đã đến. Đúng là Tây Môn gia tộc người đã đến. Tây Môn Vạn Đại rốt cục kiên tâm, có chút đắc ý nhìn một chút mặt khác hai vị đồng bạn, nhếch lên cái cằm đối với Vân Dương nói, bắt đầu đi. Vân Dương sâu hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp khán giả Tây Môn Vạn Đại. Thật lâu không nói gì. Tây Môn Vạn Đại nhíu mày, ân. Một cố cưỡng bức chi ý thản nhiên mà phát. Ngươi dám không đánh bạc. Ta giết chết ngươi. Vân Dương bất đắc dĩ nói, bắt đầu. Mà lại xem chẳng biết hiệu chết về tay ai. Rõ ràng còn làm ra một bộ nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Một bên giấu ở âm thầm kế linh suýt nữa tiểu bật cười. Ngươi thằng này đã mau đem người lừa bịp chết rồi, rõ ràng còn làm ra như vậy bất đắc dĩ bộ dạng. Cửa hàng này trưởng quầy rõ ràng cũng bị hù đến rồi. Tại ra bên ngoài chuyển đại giỏ làm bằng chút thời điểm, hai cái đùi đều tại run. Mới tới đứng tại Tây Môn Vạn dặm sau lưng một cái mùi ưng tử lão giả hai tay chậm rãi ra bên ngoài một phần, một cổ lực lượng vô hình tản mát ra đi, người xung quanh bầy soát một tiếng, như là đã tao ngộ không thể kháng cự đại lực, đột nhiên hướng về bốn phía phân tán ra đến, không ra thật lớn một mảnh đất trống. Tại Tây Môn Vạn đại dưới sự đề nghị, đem đại giỏ làm bằng chút khuynh đảo, phóng ở bên trong, sau đó hai người đều tại 10 trượng bên ngoài, bắt đầu dụ dỗ con mèo nhỏ. Vân Dương nghĩ nghĩ đáp ứng. Cái này lại để cho Tây Môn Vạn Đại càng thêm mừng rỡ trong lòng. Của ta bấy dập, đã hoàn toàn thành công. Hơn nữa, cái này ngốc cái mũ, đã một cước giấm đi vào. Ha ha ha. Vậy xem trong mọi người, càng có không ít người giấm chân thở dài, cái này ngốc cái mũ, ngươi bây giờ trên người cái gì đều không có. Tương đương cái gì đều không chuẩn bị, mà Tây Môn Đại thiếu ra lại chính là vì huyền thú trận đầu đến, trên người loại vật này có thể thiếu đi. Ngươi đã đáp ứng điều kiện này, chẳng khác nào đã thua 9 thành 9. Chủ tiệm ở bên trong lũng lấy 7-8 chỉ con mèo nhỏ, chờ đợi hiệu lệnh. Vân Dương đã tại ngoài 10 trượng khoanh chân ngồi xuống. Đối diện, Tây Môn Vạn Đại trong tay xuất hiện một đống tuyết trắng đan dược, cùng một cái xinh xắn dao động linh. Đã tính trước cười cười. Đã xong, cái kia họ Vân đầu đất khẳng định thua. Có người ai thán? Đúng vậy a. Tây Môn Vạn Đại trong tay có huyền thú đan, hơn nữa còn là cao nhất phẩm giai. Không chỉ có như vậy, rõ ràng còn có huyền thú hồn linh, đây càng thêm là đối phó huyền thú trung cực lợi khí. Cái kia họ Vân bằng cái gì cùng hắn tranh giành? Ai, không công tiện nghi Tây Môn gia tộc. Cái khác thế gia công tử ai âm thanh thở dài. Ngay từ đầu tên gia hỏa này vẫn còn ngóng trông Vân Dương có thể bạo cái ít lưu ý, tuyệt đối không thể để cho cái kia cựu phẩm huyền thú rơi xuống Tây Môn gia tộc trong tay đi, nhưng hiện tại xem xét địa bộ này, lập tức tiểu đều tuyệt vọng. Mọi người có thể tất cả bằng thủ đoạn. Tây Môn Vạn Đại gia vẻ đạo mạo nói, hiện tại chúng ta bắt đầu dụ dỗ huyền thú, mà lại xem cái này huyền thú là sẽ tới ta bên này, hay vẫn là sẽ tới ngươi bên kia đi. Vân Dương làm ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bi phẫn biểu lộ, Tây Môn công tử, ngươi bộ dạng như vậy đến đánh bạc, không khỏi có chút không công bình a. Tây Môn Vạn Đại Dương Dương đắc ý, nói, cái này chắc có lẽ không có cái gì không công bình. Ta còn là trước kia ta đây, ngươi còn là trước kia ngươi. Ở trong quá trình này, ta cũng không có mượn nhờ ngoại lực, lấy được bất kỳ vật gì, toàn bộ hết gì đó, đều là ta trên người mình vốn là có đủ. Mà ngươi cũng là như thế. Nói cách khác, ngươi ta chỉ là tất cả bằng thủ đoạn của mình, tại Vân công tử ngươi đưa ra một đánh bạc một khắc này, ta đã là như thế, ngươi cũng là như thế. Cho nên bổn công tử cảm thấy, đây là hợp lý, hơn nữa, không có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong một lần đổ ước. Tây Môn Vạn Đại nghiêm mặt nói ra, dưới loại tình huống này, nếu là ta thua, ta tự nhiên là nguyện đánh bạc chịu thua. Vân Dương toàn thân run rẩy, ngươi. Tây Môn Vạn Đại nhíu mày, từng chữ nói, đánh cuộc của chúng ta, chính là thiên địa làm chứng. Chẳng lẽ Vân công tử muốn bội ước hay sao? Vân Dương bực mình chẳng dám nói ra mà nói, đã như vậy, Vân Mỗ nếu là thua, cũng nguyện đánh bạc chịu thua, tự xem như là giao một người bạn a. Tây Môn Vạn Đại cười to, Vân công tử rộng thoáng. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Vân Dương mặt âm trầm nói, bắt đầu, thắng bại tất cả an thiên mệnh. Tại Tây Môn Vạn Đại đắc chí vừa lòng trong tiếng cười lớn, hiệu lệnh phát ra. Huyền thú chủ tiệm một tay lấy cái kia đại giỏ làm bằng trúc xốc lên, lập tức tổng cộng là 9 chỉ xem bộ dáng là vừa mới trăng rằm con mèo nhỏ, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nguyên một đám non nớt, sợ hãi nhìn xem chung quanh, miêu miêu kêu. Bên kia, Tây Môn Vạn Đại đã đem một bó to huyền thú đan rơi vãi trên mặt đất, đồng thời, tay trái vận công, phát ra một cỗ sức gió, đem đan hoàn hương khí thổi qua đi. Mà tay phải cũng đồng dạng tại vận công, dọc theo đất trống vô thanh vô tức thông qua, chính là đến đây chặn đánh Vân Dương có khả năng áp dụng đồng dạng động tác. Càng tại cùng một thời gian ở bên trong, huyền thú hồn linh tại trong khuỷu tay của hắn len ken không đích vang lên, phát ra từng đợt kỳ ảo tiếng chuông, tựa hồ mang theo một loại kỳ dị vận luật. Tam đại sát chiêu đều xuất hiện. Tây Môn Vạn Đại nguyện nhất định phải có. Vân Dương trên mặt vẫn là một bộ không phục không cam lòng bị người lừa bộ dạng, khoanh chân ngồi, trong cơ thể sinh sinh bất tức thần công đã bắt đầu toàn lực vận chuyển, sinh sinh tạo hóa liên nho nhỏ non diệp tử chập chờn lấy, tản mát ra mãnh liệt sinh linh chi khí. Đồng thời Vân Dương trên mặt lo lắng, con mắt chằm chằm vào 9 chỉ con mèo nhỏ, trong miệng lo lắng kêu gọi nói, kỳ tỷ, nhanh, đến nơi này của ta. Đến A, ta sẽ hảo hảo bảo vệ các ngươi. Bốn phía một hồi tiếng cười to. Ngươi cái này cũng quá ngây thơ rồi a. Thật đúng là cho rằng con mèo nhỏ có thể nghe hiểu ngươi nói lời nói đâu rồi. Nông đậm huyền thú đan mùi thơm, mấy có lẽ đã bao trùm toàn trường. Mấy cái con mèo nhỏ tụm quanh cùng một chỗ, khiếp đảm nhìn xem bên này, nhìn xem bên kia, tựa hồ tại do dự. Không biết như thế nào lấy hay bỏ. Tây Môn Vạn Đại trên mặt dáng tươi cười càng nhiều. Bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, con mèo nhỏ nhìn về phía cạnh mình ánh mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều lần. Sau lưng chuyển đến thở dài thanh âm. Tây Môn Vạn Đại trên mặt không thay đổi, trong mắt lại toát ra tàn khốc. Hiện tại thở dài, đều là không hy vọng chúng ta Tây Môn gia tộc đạt được cựu phẩm huyền thú. bình thường nguyên một đám xưng huynh gọi đệ, không thể tưởng được sau lưng cũng là có tất cả tâm địa. Việc này về sau, nhất định phải cân nhắc thoáng một phát đối với thái độ của bọn hắn rồi. Liên tại lúc này, một mảnh không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô vang lên. Tây môn vạn đại biến sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia chín chỉ con mèo nhỏ bên trong, có lượng chỉ do dự một chút, rõ ràng bắt đầu động tác. Vốn là hướng về cạnh mình bước hai bước, rồi lại ngừng lại. Lại đang do dự. Cái đuôi đồng đồng lỏng loẹt loạn choạng, trong miệng phát ra non nớt yếu ớt tiếng kêu, chưa quyết định bộ dáng rất rõ ràng. Tây môn vạn đại lập tức trong nội tâm khẩn trương. Ta đều chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, các ngươi rõ ràng còn tại do dự. Do dự cái gì? Còn không mau tới. Lại nhìn đối diện, Vân Dương bên kia vẫn còn phí công kêu gọi. Mèo con mau tới mèo con. Nhưng, tự là tại đây buồn cười kêu to phía dưới, cái kia hai cái đã bắt đầu động tác con mèo nhỏ rõ ràng đã bắt đầu chậm rãi quay người. Hướng về Vân Dương bên kia mà đi. Sở hữu người ở chỗ này tại trong cùng một thời gian này tập thể mở bước. Trở lại a. Tây môn vạn đại lo lắng hét lớn một tiếng, mồ hôi trên mặt trâu giọt giọt xuống ra. Nhưng hắn cái này một hô, cái kia hai cái con mèo nhỏ tựa hồ là nhận lấy kinh hãi một loại, ngược lại hướng về Vân Dương bên kia chạy trốn nhanh hơn rồi. Mười trượng khoảng cách cũng không tính trường, tại hai cái con mèo nhỏ đung đưa thất tha thất thểu chạy trốn xuống, lập tức đã đến Vân Dương trước mặt, bốn cái non nớt tiểu chân trước tử cùng một chỗ giơ lên, rõ ràng thân thân mật nóng ôm lấy Vân Dương bắp chân, ngửa đầu miêu miêu kêu to, tựa hồ muốn nói, người tốt, nhanh bảo hộ chúng ta à, có thể dọa giết chúng ta. Bên kia người nọ tốt khẩu sợ. Tựa như cái phong tử ai. Vân Dương vui mừng quá đội ôm lấy hai cái con mèo nhỏ, mặt mày hớn hở, bất trụ vớt ve, thân thiết đến cực điểm. Mà hai cái con mèo nhỏ cũng càng thêm tại Vân Dương trên người cọ qua cọ lại, hết sức nịnh nọt chi năng sự tình. Tham lam hô hấp lấy Vân Dương trên người mùi, mặt mèo bên trên một mảnh thỏa mãn. Bốn phía một mảnh hoa đá. Tất cả mọi người trong mắt cơ hồ tập thể trừng đi ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Như thế nào? Chuẩn bị đầy đủ đến đầy đủ hàm răng một cái ngược lại có bại dấu hiệu, ngược lại là cái kia không có chuyện gì tu vi, không có gì thủ đoạn, càng không có gì linh đan diệu dược, càng thêm không có bất kỳ phương tiện thiên đường thành Vân công tử chiếm cứ thượng phong bộ dạng. Đã có hai cái mèo lựa chọn chủ nhân của mình. Tất cả mọi người càng thêm khẩn trương. Ở đây khoảng chừng hơn trăm người tại vây xem, rõ ràng không ai dám lên tiếng. Tây môn vạn đại cố gắng thúc lấy chính mình huyền khí, đem đan dược mùi thơm thôi phát đến mức tận cùng. Trên mặt mồ hôi tích táp rơi đi xuống. Mới đi qua hai cái, còn có hy vọng. Còn có hy vọng A. Nhanh lên tới A. Tây môn vạn đại trong nội tâm cầu nguyện lấy. Nhưng là, không như mong muốn. Lại có một chỉ màu trắng con mèo nhỏ đã có động tác, do dự nâng lên móng vuốt do dự một chút, lập tức đột nhiên một cái xinh đẹp xoay người. Hướng về Vân Dương bên này chạy vội mà đến. Lại là một mảnh ánh mắt rơi đầy đất. Lần này nhanh hơn. Cơ hồ tiểu là lập tức, tiểu xông vào Vân Dương trong ngực. Khoái hoạt, cảm thấy mị mãn miêu miêu kêu to. Tây môn vạn đại sắc mặt đã biến thành đáy nổi. Ba con rồi. Chính mình nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Đứng ngoài quan sát mọi người mỗi một cái đều là há to miệng ba, trợn tròn trong mắt, như là con rối một loại nhìn trước mắt đây tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi tình huống. Nguyên một đám cũng cảm giác mình như cùng là tại giống như nằm mơ. Quá không hợp thói thường đi à nha. Ta nhìn thấy, nhất định không thật sự. Như thế nào biết phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Công tử chớ hoảng sợ, còn có sáu chỉ đâu. Tây môn gia tộc lão giả kia mặt đen lên an ủi, chúng ta hy vọng còn là rất lớn. Tây môn vạn đại khẩn trương gật đầu, trong lòng bàn tay đã túa ra han đến. Sau một khắc, còn lại sáu chỉ con mèo nhỏ trong lúc đó tập thể đã có động tác. Phía trước cái kia ba con, chính là Vân Dương thực chính là mớn, mà còn lại cái này sáu chỉ, mới thật sự là thiểm điện miêu. Nhưng, ngay cả là tam phẩm huyền thú, đó cũng là huyền thú. Hoặc là phản ứng sẽ có trì độn, nhưng lại như cũ có thể cảm ứng được ở giữa thiên địa đối với chính mình có lợi nhất đồ vật. Chỉ thấy sáu chỉ con mèo nhỏ đồng thời miêu một tiếng, đồng thời quay người, đồng thời nện bước ưu nhã mèo bước, hướng về Vân Dương bên này mà đến. Càng chạy càng nhanh. Trong ánh mắt đều lóe ra thần sắc vui mừng, nguyên một đám lông xù cái đuôi vui sướng địa lay động. Tây môn vạn đại mặt như màu đất, trên mặt mồ hôi như là thác nước một loại chảy xuống. Thua. Chương 18, ta cho ngươi tuyển rất tốt. Đáng giận. Tây môn vạn đại đột nhiên bạo giống một tiếng, vươn người đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, một trưởng điền cuồng chém đúng ra. Một mảnh kim sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện. Vài tiếng non nớt kêu thảm thiết. Cái kia sáu chỉ chính vui sướng địa chạy về phía Vân Dương thiểm điện miêu cơ hồ tại trong khoảng khắc, đã bị đánh bay nhập không trung, máu tươi như là giọt mưa một loại rải đầy thiên không. Dừng tay. Vân Dương giận dữ, quát lên một tiếng lớn, lách mình mà ra. Nhưng hắn động tác mau nữa, dù sao tu vi khoảng cách Tây Môn Vạn Đại quá xa, chỉ tới kịp thò tay bắt được một chỉ con mèo nhỏ, huyền khí tiểu phủ thân mà đến. Hoa! Vân Dương thân thể run lên, mạnh mà nổ ra một búng máu, mặt như giấy vàng. Hắn hiện tại tu vi căn bản không có khôi phục, đối mặt lực lượng như vậy, cơ hồ không chịu nổi một kích. Nhưng một đôi mắt, y hề nguyên lăng lệ ác liệt nhìn xem đối diện, Tây Môn công tử, thua không nổi đến sao. Tây Môn Vạn Đại toàn thân run rẩy, con mắt dữ tợn nhìn xem Vân Dương. Hắn rất muốn không thừa nhận kết quả này, nhưng là... đồ ước lại là thiên địa chứng kiến. Căn bản không phải do hắn chơi xấu. Nguyện đánh bạc. Chịu thua. Tây Môn Vạn Đại sắc mặt dữ tợn, như là lệ quỷ một loại, những vật này. Đều là của ngươi rồi. Ở đây tất cả mọi người hiện tại rõ ràng còn đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nguyên một đám ngây ra như phỗng. Thật sự là không thể tưởng được, như thế quỷ dị kết quả, đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Tây Môn Vạn Đại nhìn xem theo trên tay mình giao ra đi đồ vật, một trái tim đều đang run rẩy, trong mắt rõ ràng lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hai khỏa thất phẩm huyền thú huyền đan, 500 miếng huyền thạch, 30 miếng huyền tinh, một thanh bảo đao. Giao ra đi những vật này, cho dù là của mình Tây Môn gia tộc, cũng muốn thương gân động cốt một hồi. Đây là một số khổng lồ tài nguyên A. Ngoại trừ trôi này bảo đao chính là mình đau khổ cầu khẩn gia chủ của mình phụ thân đạt được, chính là chân chính thuộc về hắn đồ đạc của mình bên ngoài, những thứ khác, đều thuộc về gia tộc tài nguyên. Giao ra những vật này, chỉ sợ mình ở gia tộc ở trong thời gian sẽ phi thường khổ sở rồi. Không chỉ nói càng tiến một bước, liền duy trì hiện tại cũng là tuyệt đối làm không được rồi. Vân Dương sắc mặt tái nhợt, mỉm cười nói, Tây Môn công tử quả nhiên tín người. Đa tạ, còn có. Về sau hàn xá an toàn, tiểu xin nhờ Tây Môn gia tộc rồi. Tây Môn Vạn Đại một búng máu cơ hồ nhịn không được phun ra đến, con mắt gắt gao nhìn xem Vân Dương, cắt âm thanh nói, đó là đương nhiên, đổ ước có hạn, cần phải tận tâm tận lực. Tất cả mọi người nhìn xem Vân Dương ánh mắt đều rất phức tạp. Thằng này, cứ như vậy thắng. Nhưng, đến tột cùng là vì cái gì thắng hay sao? Tây Môn Vạn Đại huyền thú đan còn trên mặt đất rơi lả tả lấy, tựa hồ là mọi người nghi hoặc rơi đầy đất. Tây Môn gia tộc người rất nhanh chóng rời đi rồi, người vây xem cũng thời gian dần trôi qua tán đi. Mặt khác mấy vị cậu ấm ánh mắt phức tạp đánh giá Vân Dương trong chốc lát, cũng đều đã đi ra. Vân Dương trong ngực ôm một chỉ thiểm điện miêu. Cái này chỉ con mèo nhỏ là hắn vừa mới ra sức cứu rút xuống, nhưng là cũng bị trọng thương, hiện tại chính thần sắc bề ngoài, con mắt giống như bế không phải bế, trong miệng yếu ớt rên rỉ lấy. Vân Dương một cỗ huyền khí đưa vào con mèo nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, miễn cưỡng trước thay nó duy trì ở tánh mạng. Những thứ khác ba con tuyết trắng con mèo nhỏ đều tụ tập tại Vân Dương chân trước, xếp thành một đội, nghiêng đầu nhìn xem Vân Dương, một đôi con mắt hắc bạch phân minh. Vân Dương cười cười, cái này mấy cái bảo bối cuối cùng là tới tay. Hiện tại, chính mình rõ ràng tổng cộng có 4 chỉ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Công tử, cái này. Trường quay vẻ mặt cầu xin. Không có việc gì, liền chết mất mấy cái ta cùng nơi cho ngươi bạn. Vân Dương nói, bất quá, trưởng quầy, ta hỏi ngươi một vấn đề. Trưởng quầy vui mừng quá đỗi, Tây Môn Vạn Đại đánh chết hắn mèo con, lại không bồi thường thưởng tiểu nên ngang rời đi, cái này trưởng quầy tự biết không thể trêu vào, đã chuẩn bị cam nhận không may, không thể tưởng được Vân Dương bên này rõ ràng chịu cho bồi thường, cái kia thật sự là quá tốt, lập tức cảm kích mà nói, công tử xin hỏi. Vân Dương trầm ngâm một chút nói, cái này 4 chỉ con mèo nhỏ. Ngươi là từ đâu phát hiện hay sao? Hắn chỉ vào 4 chỉ màu lông rõ ràng là đặc biệt phóng ánh tuyết trắng mèo con. Trường quay lập tức có chút xấu hổ, nói, cái này. Là nửa tháng phía trước thời điểm, rạng sáng thời gian, của ta trước cửa đột nhiên té xỉu một người, ta đem hắn cứu được đi vào, trong ngực của hắn, thì có cái này 4 chỉ con mèo nhỏ. Ta xem xét là thiểm điện miêu thu con, tiểu dứt khoát để ở chỗ này cùng một chỗ bán ra. Khúc khục. Vân Dương ánh mắt sáng ngời, người nọ đâu rồi? Trường quay thở dài, nói, từ khi ta cứu được hắn, hắn vẫn hôn mê, cho tới bây giờ, cũng không có tỉnh lại. Trong mỗi ngày chỉ là cưỡng ép rót một ít quần cuộn nước nước, duy trì tánh mạng. Cũng từng vì hắn cầu ý thì hỏi dược, nhưng... ta... tiểu nhân thật sự chi trả không nổi khổng lồ kia dược phí. Mắt thấy cũng sắp không được. Vân Dương nói, mang ta đi nhìn xem. Nếu là Vân Dương đoán được đúng vậy, có thể tùy thân mang theo cái này 4 chỉ huyền thú thú con. Tất nhiên là từ huyền thú chi xâm ở chỗ sâu trong trở lại, hơn nữa, không biết đã trải qua bao nhiêu hung hiểm, thậm chí có thể là giết chết 2 cái trưởng thành huyền thú, mới ôm trở về đến những thú con này. Người như vậy, không người nào là kinh thiên động địa tồn tại. Lại có thể biết hôn mê tại một cái huyền thú điếm bên ngoài, rõ ràng còn bị chủ tiệm cứu được, nhưng lại đưa hắn huyền thú thú con đã coi như là thiểm điện miêu ra bán. Chủ tiệm mang theo Vân Dương đi vào trong đi. Vân Dương trong ngực ôm bị thương Thiểm Điện Miêu, mặt khác bốn chỉ con mèo nhỏ nhu thuận xếp thành một đội đi theo Vân Dương sau lưng, một tấc cũng không rời. Thiên Huyễn Linh Hầu thành thành thật thật ngồi xổm Vân Dương đầu vai. Giờ phút này Vân Dương, thoạt nhìn chính là một cái chơi xiếc ảo thuật. Kế Linh chẳng biết lúc nào đã đi theo Vân Dương bên người, cười mỉm nhìn xem Vân Dương, một bước, tiểu tử, trở về nhà về sau, ngươi phải tất yếu cho ta cái giải thích. Bộ dạng, người khác có lẽ không biết, nhưng Kế Linh lại là thanh thanh sở sở. Vân Dương lúc này đây, thật là đem Tây Môn gia tộc lửa bịp thảm rồi. Nhưng Kế Linh lại là có một việc nghĩ mãi mà không rõ, dùng Vân Dương hiện tại thân phận điều kiện, hắn vì sao phải đắc tội Tây Môn gia tộc đâu rồi. Cái này căn bản là người của hai thế giới A. Vân Dương, ở đâu đắc tội được rất tốt. Tại huyền thú điếm đằng sau trong sương phòng, vị thuốc xông vào mũi, một cái gầy trơ cả xương người, chính hô hấp yếu ớt nằm ở phía trên, mặt như giấy vàng, sắc mặt đã là một mảnh cho tàn sát. Mắt thấy mệnh không lâu dài, nhưng ta tại đây thật sự là cứu không được hắn, dứt khoát cho hắn thống khoái à, rồi lại không hạ thủ được. Mập mạp trưởng quay vẻ mặt phiền muộn, mấy ngày nay có thể buồn chết ta rồi. Vân Dương đến gần, cha nhìn một chút, nhíu mày, lập tức, kết lực vận công, độ chút ít tánh mạng chi khí đi qua, nói ra, ngươi nơi này là cứu không sống hắn, để cho ta đem hắn mang đi à. Trưởng quay lập tức đại hỉ. Đối với cái này phỏng tay khoai lang, đã sớm buồn phải chết, Vân Dương chịu tiếp nhận. Vậy thì thật là vô tận chi hỉ, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Vân Dương gật đầu, ân, chờ hắn tốt rồi, ta sẽ nói cho hắn biết, là ngươi lúc trước cứu được hắn. Không cần không cần. Trường quay một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian cất bước cái này phỏng tay khoai lang, chỗ đó còn có thể hàm cái gì báo đáp, tiểu nói công tử cho ở tâm nhân hậu là, tiểu nhân cái gì đều không có làm, thật sự không dám kể công. Vân Dương nhìn thật sâu hắn một mắt, nói, như thế, cũng tốt. Vị này trưởng quầy cũng không biết mình buông tha như thế nào cơ duyên, không nói bốn chỉ cựu phẩm huyền thú thú con, chỉ nói là một cái đỉnh phong cao thủ nhân tình, tiểu đầy đủ lại để cho hắn hưởng dụng vô cùng rồi. Bất quá Vân Dương cũng không có tính toán hoàn toàn tiểu bỏ qua. Người này mặc dù nhát gan nhu nhược, nhưng, nhìn thấy nguy nan có thể thi dùng viện thủ, chứng kiến người gần chết chính mình bất lực nhưng vẫn là hết sức duy trì. Bản chất cũng không xấu. Thanh toán bạc, Vân Dương tận lực nhiều thanh toán 1.000 lượng, sau đó mướn một bộ cáng cứu thương. Đem người đặt lên, hướng về Vân Phủ mà đi. Kế Linh cười mỉm đi theo. Một đường không nói chuyện. Ngươi hôm nay thế nhưng mà phát tài, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta. Chứng kiến Vân Dương đã dàn xếp tốt rồi, Kế Linh rốt cục chắp tay sau lưng đi lên tranh công. Cảm tạ ngươi. Vân Dương nhíu môi, vì sao phải cảm tạ ngươi. Ngươi ngày hôm nay chứng kiến ta bị người khác khi dễ, ngươi không đi ra hỗ trợ trở thành rùa đen rút đầu cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi. Kế Linh lập tức cả giận nói, nếu không là ta, ngươi có thể thắng. Vân Dương liếc mắt, càng ngày càng cảm thấy, nữ nhân thật sự là không thể nói lý động vật, chẳng lẽ không có ngươi ta tiểu không thắng được. Kế Linh dậm chân, ngươi tên ngu ngốc này. Những người kia là của ta người quen, ta nếu là xuất hiện, ngươi tiểu đánh bạc không được. Này thứ nhất. Thứ hai đâu rồi? Thứ hai, nếu không là của ta Thiên Huyễn Linh Hầu tại trên người của ngươi, bọn hắn như thế nào biết đối với ngươi khách khí như vậy? Kế Linh hừ hừ lấy. Vân Dương tưởng tượng, bề ngoài giống như có đạo lý. Ngay từ đầu mấy tên kia ánh mắt thế nhưng mà tại Thiên Huyễn Linh Hầu trên người không ngừng mà đi tuần tra, một bức kinh nghi bất định không xác định bộ dáng, thì ra là thế. Bọn hắn đối với ta khách khí là xem ta lớn lên xoái. Vân Dương tự nhiên sẽ không thừa nhận, nói, bất quá ngươi như vậy cạn tào giáo máng, muốn làm gì? Kế Linh nói, đem ngươi cái này bốn chỉ tiểu bạch miêu cho ta một cái, coi như là cảm tạ ta rồi. Không được. Vân Dương không chút nghĩ ngợi tiểu cự tuyệt, mơ tưởng. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu cao giai huyền thú thú con, ngươi cứ như vậy muốn không công phải đi một chỉ, vậy làm sao có thể? Ta với ngươi rất thuộc sao? Nhìn thấy Vân Dương cự tuyệt, Kế Linh lập tức giận sôi lên, ngươi. Ngươi người này thật không thể nói đạo lý, ngươi rõ ràng là theo giúp ta đi mua huyền thú, kết quả liền cùng huyền thú mao cũng chưa cho ta mua, ngược lại là chính ngươi chiếm được món lời cực kỳ lớn trở lại, nhưng hôm nay... Ta muốn ngươi một chỉ chính là tam phẩm linh thú thú con, ngươi rõ ràng còn không muốn. Kế Linh trừng trong mắt, ngươi vì sao như thế keo kiệt? Vân Dương cười khổ, keo kiệt. Chuyện này có thể thật là hào phóng không đứng dậy a ngươi nếu là ta lão bà ta ngược lại là có thể cho ngươi một chỉ hộ thân, nhưng ngươi cũng không phải. Đương nhiên lời này là không dám nói ra khỏi miệng đến. Không phải không cho ngươi cái này, mà là cái này tam phẩm thiểm điện miêu, có chút quá. Vân Dương nhãn châu xoay động, nói, kỳ thật hôm nay. Ta một mực tại thay ngươi tìm kiếm, đã sớm chọn xong mục tiêu, so cái này hay nhiều hơn. Ở đằng kia cửa hàng đối diện, có một đầu ngũ phẩm đỉnh phong ngân nguyệt thiên lang, ta cảm giác, cái kia so sánh tốt. Ngươi nếu là tuyển cái kia, lại muốn cái này thiểm điện miêu, chẳng phải là lập tức tiểu cho ngân nguyệt thiên lang làm khẩu phần lương thực. Cái kia còn có cái gì ý tứ? Vân Dương lưỡi rực rỡ liên hoa, cố gắng muốn thuyết phục Kế Linh. Ngân Nguyệt Thiên Lang. Kế Linh chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn. Đúng vậy, Ngân Nguyệt Thiên Lang, toàn thân da lông vi màu bạc, có sáng bóng, hơn nữa, thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu, cả người lẫn vật vô hại, có thể cho rằng sủng vật, nhưng thời điểm mấu chốt, lại có thể hộ chủ, hơn nữa quan trọng nhất là. Ngũ phẩm đỉnh phong Ngân Nguyệt Thiên Lang thú con, dưỡng tốt rồi, là có thể phát sinh tiến giai. Mà một khi sinh ra biến dị về sau, tương lai có thể đi thật xa, tiểu khó mà nói rồi. Dù là không ngừng mà trước đi vào bát phẩm tiểu phẩm, cũng chưa chắc không có khả năng, mấu chốt tiểu là thấy thế nào thuần dưỡng, trồng chất cái gì tài nguyên rồi. Hơn nữa ta chú ý, cái con kia tiểu ngân nguyệt thiên lang, còn chưa đủ lệ nguyệt. Đúng là tốt nhất thời điểm. Vân Dương vừa nói, một bên nhìn xem Kế Linh càng ngày càng sáng con mắt, càng thêm cố lấy như lò xo miệng lưỡi nói, đương nhiên. Bồi dưỡng ngân nguyệt thiên lang tài nguyên sẽ là thiên văn sổ tự, mà bực này tài nguyên, người ta không có, nhưng đối với Vu cô nương ngươi tới nói, lại là có lẽ không lo à. Không lo không lo. Kế Linh hưng phấn hai mắt sáng lên. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngân nguyệt thiên lang có thể ở trên tay ngươi phát sinh tiến giai. Vân Dương mỉm cười, lời nói chỉ nói một nửa. Kế Linh đã mặt mũi tràn đầy mặt mày hớn hở. Có thể tưởng tượng, cái kia nhiều có mặt mũi a. Đương nhiên, nếu là ngươi không phải muốn cái này chỉ thiểm điện miêu. Ta tiễn đưa ngươi một chỉ cũng không có gì, ta tổng cộng có 5 chỉ đâu. Cái này không coi vào đâu đại sự nhi. Vân Dương nói như vậy, cái con kia ngân nguyệt thiên lang tiểu thuộc về ta. Không được. Kế Linh quát to một tiếng, cả giận nói, ngân nguyệt thiên lang là của ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ mua được. Xoay người, vèo một tiếng tiểu chạy vội đi ra ngoài. Vân Dương ho khan một tiếng, nhìn xem vị này đại tiểu thư soát một tiếng không còn bóng dáng, mới lau một cái trên đầu hãn. Đi mua ngân nguyệt thiên lang à, trở lại ta giúp ngươi thuần thoáng một phát, vội vàng đem vị này bà cô cất bước vì tốt nhất ta miễn cho lại một ngày nếu là bị hắn biết rõ, đã từng có 4 chỉ cựu phẩm huyền thú thú con ngay tại nàng không coi vào đâu, nàng lại sửng sốt thở ơ. Đoán chừng khi đó ta sẽ không may. Vân Dương miệng liên liệt, thở dài, nữ nhân không dễ cho ca. Thực tế đến lúc đó thẹn quá hóa giận nữ nhân không dễ cho ca. Bất quá cái kia là sự tình từ nay về sau, hiện tại mấu chốt nhất chính là. Hắc hắc, cái này 4 cái tiểu gia hỏa, đều là của ta rồi. Vân Dương nhìn xem 4 chỉ vây quanh chính mình chuyển con mèo nhỏ một loại gia hỏa, nhịn không được tiểu cười híp mắt. Chương 19, ăn trộm lục lục. Cái này mấy tiểu tử kia, rốt cục tới tay. Vân Dương dựa theo phong tôn cái kia bản sơn hải dị thú đồ trí thượng diện chô ghi chép nghiệm chứng một phen, nhéo lô thai, xem cái bụng, trở mình mí mắt, xem lỗ mũi, xem ít hầu, đưa vào huyền khí xem xét. Liên tục hơn 10 loại nghiệm chứng phương thức. Không phù hợp tiêu chuẩn. Rốt cục xác định, đây chính là cựu phẩm sơ giai huyền thú thôn thiên báo thú con không thể nghi ngờ. Thôn thiên báo, hành tẩu như gió, thiện ẩn nấp, săn giết nhanh chóng, từ trước đến nay có huyền thú bên trong đích thích khách danh xưng là. Sau khi thành niên, có thể thôn kim ngọc là thức ăn, mình đồng ra sát, không thể phá vỡ. Vân Dương càng thêm vui cười điên rồi. Nhưng đồng thời trong nội tâm cũng có một cái nghi hoặc, bát ca phong tôn, thân phận chân thật của hắn, rốt cuộc là ai? Bát đại gia tộc Tây Môn gia tộc bên trong người, tăng thêm Tây Môn vạn đại đồng bạn, tất nhiên cũng phân là lượng không sai biệt lắm cậu ấm, còn mang lấy tùy tổng của bọn hắn, cũng mỗi người đều là cao thủ. Bọn hắn rõ ràng liền hoài nghi đều không có hoài nghi qua, mà chính mình chỉ là dựa theo một quyển sách bên trên theo như lời, có thể đơn giản nhận ra, hơn nữa có thể xem xét. Bát đại gia tộc từng cái đều có đã ngoài ngàn năm nội tình, nhưng bọn hắn kiến thức, rõ ràng không bằng phong tôn tiện tay đặt ở gối đầu bên cạnh một quyển sách. Coi như là thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhưng, cũng tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Vân Dương đem cái này nghi hoặc đặt ở đáy lòng. Bát ca thân phận, là nhất định phải là minh bạch, bát ca đầy đủ mọi thứ không có hoàn thành sự tình, đều muốn do chính mình thay hắn chính cống đi hoàn thành. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chính mình trước muốn khôi phục thương thế, lại đem tu vi nhắc tới, dùng ứng phó cái này vô cùng vô tận địch nhân. Công tử, ngươi đây là... Lao Mai trợn tròn mắt. Tại ngày trước, công tử đi ra ngoài một lần. Lúc trở lại, thì có một cái hầu tử theo đến. Ngạch, còn có một vui vẻ nữ nhân. Hôm nay, công tử lại đi ra ngoài một lần, lúc trở lại, mang về 5 con mèo. Ách, còn có một nửa chết nửa sống nam nhân. Lão Mai thật là có chút hiếu kỳ, công tử ngài lần sau đi ra ngoài, có thể hay không mang về đến hàng trăm hàng ngàn đàn sói cái gì hay sao? hoặc là lại mang về đến một đoàn cả trai lẫn gái.
Ân, không có gì, mấy cái tiểu sủng vật.
Vân Dương nói, ngươi lại thông chi Mã Tần bọn hắn, buổi tối đến Vân Phủ đến một chuyến, khục, nói cho bọn hắn biết lần này có chuyện tốt.
Lao Mai một đầu hát tuyến.
Trả lại cho bọn hắn hạ thông chi.
Bọn hắn trả lại dám đến.
Mấy cái hàng có lẽ có tâm lý oán hận đi à nha.
Không có việc gì, lần này bọn hắn khẳng định đến.
Vân Dương khẳng định nói.
Lao Mai đầu đầy sương mù, vừa muốn lui ra, đã thấy Vân Dương từ trong lòng sờ mó, lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho mình, trong lúc này một điểm tu luyện vật tư, ngươi cầm lấy đi tu luyện.
Nếu là có thể đủ sớm ngày đột phá đến thứ 6 núi, tựu tốt hơn.
Lao Mai tiếp nhận cái túi, không hiểu ra sao đi.
Đợi đến lúc đã đi ra Vân Dương ánh mắt, mở túi ra xem xét, nhịn không được mạnh mà kinh kêu một tiếng.
Tay run lên, suýt nữa đem cái túi nhỏ ném đi ra ngoài.
Chỉ thấy bên trong vầng sáng sáng chói, linh khí mờ mịt, dĩ nhiên là 50 miếng huyền thạch, còn có 10 miếng huyền tinh.
Đây chính là phụ trợ tu luyện vật báo vô giá.
Công tử từ nơi này làm đến hay sao?
Vậy mà có nhiều như vậy.
Lao Mai nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được trong nội tâm tiểu dâng lên đến một cỗ nhiệt lưu.
Chính mình kẹt tại thứ 5 núi bình cảnh, đã tạp 4-5 năm.
Hôm nay đã có những vật này, nhất định có thể đột phá thứ 6 núi.
Võ giả tu luyện, muốn đến cao thủ chân chính liệt kê, trước có một cái điều kiện tiên quyết, là, lục khiếu thiên khai không là kỳ, đạp môn có thể tiến huyền giả tịch, thiên định 3 phần hàng mệnh số, tự chủ 7 thành muôn đời cơ.
Nói cách khác, phải là thiên khai lục khiếu đã ngoài thiên chất, mới có thể tiến vào huyền giả cái này cấp độ.
Mà thiên khai lục khiếu, chỉ là thượng thiên ban cho thiên chất, không cố gắng đồng dạng không có cái gì.
Sau đó mới là,
công phẩm 12 núi, một núi nhất trọng thiên.
Tiên hiền có nói, võ giả tu luyện, tựa như phụ trọng lên, leo lên một ngọn núi đỉnh núi, mới có thể chứng kiến, hạ một cái ngọn núi ở nơi nào.
Tại một người trước mắt, vĩnh viễn đều tồn tại một tòa cao nhất núi, tại leo lên cái này đệ nhất tòa núi cao phía trước, người vĩnh viễn sẽ không biết, trên đời này, còn có so trước mắt ngươi ngọn núi này rất cao núi.
Loại này không biết, xưng là thức trướng.
Cho nên lại có một câu xưng là, cho đến lên trời, dành trước một núi qua đi, vi nhất trọng thiên.
Ý tứ là, chỉ có leo lên cái này một ngọn núi, ngươi tài năng chứng kiến một cái khác phiến mới đích thiên địa.
Cho nên nói, công phẩm 12 núi, một núi nhất trọng thiên, trước qua 12 núi, lại luận cửu trọng thiên.
Thoạt nhìn dễ hiểu, hơn nữa bao nhiêu có chút ác tục thú vị, nhưng là một đầu tiến hành theo chất lượng đại đạo.
Ta đã trở về.
Kế Linh trên bờ vai khiêng một chỉ nho nhỏ sợ hãi toàn thân màu trắng bạc tiểu động vật, bị kích động một đường vọt lên tiến đến.
Xem, Ngân Nguyệt Thiên Lang, ta mua trở lại rồi.
Như thế nào đây?
Ngươi nhìn xem có phải hay không tên tiểu tử này.
Vân Dương tiến lên xem xét, liên tục gật đầu, không tệ không tệ, tiểu là nó.
Cô nương vận khí thật đúng là không tệ, thời gian dài như vậy rõ ràng còn không có bị người mua đi.
Kế Linh lập tức nheo lại con mắt, ngoài miệng lại nói, cái này thật đúng là đa tạ ngươi, toàn bộ thị trường hiện tại cũng đang đàm luận ngươi cái kia kinh thiên một đánh bạc, còn có người nào tâm tình buôn bán.
Ha ha.
Vân Dương cười to hai tiếng, nói, ngày mai bắt đầu cho ngươi điều, giáo sủng vật.
Vậy hôm nay,
Kế Linh chưa nói xong, đã bị Vân Dương không chút khách khí hoanh đi nha.
Hôm nay ta còn có việc, không gặp tại đây còn có trọng thương viên sao.
Hôn đà này thật sự là không có nửa điểm nam nhân phong độ.
Đối đại mỹ nữ cư nhiên như thế thô lỗ, như thế hảo không nhượng bộ.
Kế Linh thì thào tự nói, tức giận dậm chân, quyết lấy miệng đi nha.
Những lời này thanh âm không nhỏ, Vân Dương tự nhiên đã nghe được, khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng có chút khinh thường dáng tươi cười.
Nam nhân phong độ là cái gì?
Tham ăn sao?
Vì cái gì đối đại mỹ nữ tiểu cần phải có nam nhân phong độ?
Tiểu cần để cho bước.
Nếu là cô gái đẹp này cuối cùng nhất có thể thành vi người nam nhân này lao bà, nhường một bước cũng không sao cả.
Nhưng, cũng không phải sở hữu nữ nhân đều có thể thành vi một người nam nhân lao bà a.
Như vậy, dựa vào cái gì muốn cho ngươi nhượng bộ?
Tiểu bởi vì ngươi là nữ nhân.
Cái kia gọi bị coi thường, cũng không phải gọi là nam nhân phong độ.
Vân Dương lần này trong nội tâm lời nói cũng không có nói ra đến.
Đương nhiên, nếu là bị Lão Mai đã biết Vân Dương loại ý nghĩ này, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân, công tử, ngài đều 19 còn độc thân tuyệt không phải là không có đạo lý đó à.
Vân Dương đi vào sương phòng.
Tại đi vào trong quá trình, hắn ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào rất không thích hợp.
Nhưng, một mực không nhớ ra được.
Đi thẳng đến đó người sắp bị chết trước giường bệnh mặt thời điểm, hắn mới nhớ tới.
Ồ!
Ta trong ngực như thế nào không ngừng mà xuống mất bột phấn.
Vô ý thức địa hướng trong ngực một chảo.
Đột nhiên tê hút một hơi khí, lập tức tiểu soát một tiếng, đem hoài trong một cái túi lớn khỏa tóm đi ra.
Chỉ là,
nguyên bản lớn lao bao khỏa,
rõ ràng đã rút lại một nửa còn nhiều hơn. Vân Dương con mắt lập tức biến thành hai cái chuông đồng, cái này thế nào chuyện quan trọng. Mở ra bao khỏa xem xét, không có lông bệnh. Trong lúc này, đúng là hôm nay vừa mới thắng tới còn tươi mới lửa nóng huyền thạch, huyền tinh, huyền đan. Huyền đan hay vẫn là hảo hảo, hai miếng, cái này đúng vậy. Chỉ là, huyền thạch đâu rồi? Như thế nào thiếu đi 200? Còn lại, như thế nào cũng hình như là rút lại rồi hả? Huyền tinh đâu rồi? Tổng cộng 30 miếng một quả không ít đó à, ta cho lão mai 5 miếng, có lẽ còn có 25 miếng à, hiện tại như thế nào còn có? 13 miếng. Cái kia 12 miếng chạy đi đâu rồi hả? Ngoài ra, trong bao còn có vô số toái toái bột phấn. Vân Dương nhìn thoáng qua, trong chốc lát cũng có chút tráng váng đầu hoa mắt. Ta biến mất những huyền thạch kia, huyền tinh. Sẽ không đều biến thành bụi phấn đi à nha? Cái này Tây Môn Vạn Đại chẳng lẽ cho ta chính là hàng giả? Thế nhưng mà ta rõ ràng nghiệm chứng đã qua, ta cho dù lại mỏ mẫm, cũng không trở thành nhận lầm a. Chẳng lẽ là... Vân Dương lòng như lửa đốt tiến nhập ý thức không gian, xem xét, chỉ thấy cái kia sinh sinh tạo hóa liên xanh nhạt diệp tử tại chập chờn lấy, lộ ra rất là hân hoan bộ dạng. Mặc dù thứ hai phiến lá sen cũng không có lớn lên. Nhưng, rất rõ ràng nhìn ra, phiến lá nhan sắc biến thâm, mắt thường có thể thấy được tráng kiện rất nhiều. Tại sinh sinh tạo hóa liên gốc, có một ít óng ánh ngưng tụ thành thực chất sương mù. Vân Dương xem xét, lập tức đau lòng một cái run rẩy. Cái này, đây không phải huyền tinh cùng huyền thạch ở trong chất chứa tinh thuần nhất huyền khí. Ta nói như thế nào đều biến thành bột phấn. Nguyên lai là, đều bị trộm đến rồi. Đáng giận ăn trộm. Vân Dương trừng trong mắt nhìn xem cái này cây non, cơ hồ phát điên. Dưới cơ duyên xảo hợp, đắc tội Tây Môn gia tộc, mới làm đến một điểm tu luyện tài nguyên, rõ ràng tiểu tại trong ngắn ngủi thời gian như vậy, bị cái này sinh sinh tạo hóa liên nuốt một nửa. Tựa hồ cảm giác được Vân Dương tức giận, tiểu trồi nhi nhẹ nhàng lay động thoáng một phát, đối lý một loại xoáy lên phiến lá, rõ ràng. Có chút thẹn thùng bộ dạng. Tựa hồ một cái đã làm sai chuyện tiểu hài tử đang làm nũng nhận lầm, ai nha nha, người ta sai rồi á. Vân Dương lập tức bị manh thoáng một phát, trong chốc lát cảm giác một bụng tức giận không biết chạy tới nơi nào đi. Mấy ngày hôm trước, trên cổ của ta, trên cánh tay, dưới gối đầu, thư phòng. Những chấn định tâm thần kia hàn băng ngọc, có phải hay không cũng bị ngươi trộm. Tiểu trôi nhi diệp tử cuốn chặt hơn, cơ hồ thành một cái dài mảnh, nhẹ nhàng lay động. Vân Dương vừa bực mình vừa buồn cười, rốt cục hiểu được. Xem ra tiểu gia hỏa này, cũng không phải đơn thuần cần bất bình chi khí tài năng sinh trưởng, những thiên địa linh khí này, thiên tài địa bảo chi khí, nó cũng giống như vậy cần. Chỉ có điều, khác nhau là, bất bình chi khí có thể cho nó sinh ra mới đích phiến lá, gia tốc đi phía trước tấn cấp, mà thiên địa linh khí, cùng với thiên tài địa bảo ngọc thạch linh khí trở. Lại có thể khiến nó càng thêm khỏe mạnh một ít. Ân, giống như là tiểu hải tử, đã muốn trưởng cao, cũng muốn lớn lên cường tráng. Vân Dương đã minh bạch, được rồi, về sau đừng vụng trộm, quang minh chính đại cầm là được. Bất quá ta có cần, ngươi cũng không thể cho ta động, bằng không, về sau hết thể không cho ngươi ăn. Xôn xao một tiếng, phiến la thoáng cái giãn ra, trồi nhi dây leo vui sướng chập chờn, rõ ràng như là tại chúc mừng khiêu vũ một loại. Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng. Trồi nhi trên người truyền đến vui mừng, nhịn không được khỏe miệng cũng câu dẫn ra đến một vòng dáng tươi cười. Ân, một gốc cây có thể nghe hiểu ta nói gì? Hoa sen. Nghĩ nghĩ, Vân Dương đều có chút phì cười không chỉ bật cười. Nói ra, ai sẽ tin? Tựa hồ là với tư cách ban thưởng, Vân Dương chỉ thấy dây leo run lên, một điểm lục sắc quang mang bay ra đến, thoáng cái chui vào Vân Dương trong kinh mạch. Vân Dương lập tức chỉ cảm thấy toàn thân một hồi mát lạnh, một cỗ khó tả phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Tràn ngập tiến trong kinh mạch của mình, chính mình vừa mới thừa nhận Tây Môn Vạn Đại một trưởng kia chỗ bị thương, lập tức vô tung vô ảnh. Đồng thời, tinh thần phấn chấn, đầu óc cũng tựa hồ vô cùng thanh minh. Ân, thằng này có thể làm cho ta khôi phục. Vân Dương lập tức trong nội tâm vui vẻ, hỏi, có thể hay không lại để cho tu vi của ta mau chóng hồi phục đến một năm trước. Đối với thực lực, Vân Dương khát vọng đã quá lâu. Không có thực lực, cái gì cũng không thể làm a. Trôi nhi chậm rãi chập chờn, tựa hồ tại lắc đầu. Lại tựa hồ là tại khinh thường. Vân Dương liên tục hỏi cả buổi, mới rốt cục làm minh bạch. Những tu vi kia, chỉ sợ là không về được. Hạt sen dung tiến vào huyết mạch của mình về sau, đem chính mình toàn thân tu vi toàn bộ thôn phệ, mới nảy mầm sinh cơ, chờ đợi bất bình chi khí, nước chảy thành sông nảy mầm. Hơn nữa, trồi nhi còn có một cái khác tầng ý tứ, ngươi nguyên lai những lực lượng kia, quả thực quá rác rưởi rồi. Còn không bằng không muốn đâu. Vân Dương dở khóc dở cười. Cũng thế. Tiểu bắt đầu lại từ đầu A. Mỗi ngày bảo ngươi trồi nhi, hoặc là tạo hóa liên, đều có chút quá khó đọc, nếu không ta cho ngươi một lần nữa lấy một cái tên A. Vân Dương thương lượng nói, ngươi dây leo hình dạng, còn có hoa có diệp tử, gọi đằng đằng.
Mạn mạn.
Hoa hoa.
Diệp diệp.
Liên liên.
Lục lục.
Trôi nhi chỉ là không ngừng lắc lư không đồng ý. Nhưng, đợi đến cuối cùng một cái tên lục lục xuất hiện thời điểm, lại là đỉnh chỉ lắc lư, sau nửa ngày về sau, rõ ràng gật mầm mỏ sao nhi. Rõ ràng đã đồng ý cái tên này.
Vân Dương một hồi đau răng.
Nhiều như vậy danh tự, hắn cho rằng không tốt nhất nghe, nhất không dễ dàng bị tiếp nhận, chỉ sợ sẽ là lục lục. Cho nên mới phóng tới cuối cùng một cái. Cái đó nghĩ đến rõ ràng tiểu là cái này chính mình cảm giác khó nghe đến cực điểm danh tự, ngược lại bị đã đồng ý.
Lục lục.
Ách.
Ông trời ơi.
Lục lục.
Vân Dương vô vô chán của mình, vẻ mặt im lặng, ta đây là lấy một cái bao nhiêu buồn nôn danh tự.
Trong thức hải, lục lục khoái hoạt địa múa, một đầu tinh tế tu đằng, bị nó cuộn lại thành các loại hình dạng, dùng bày ra chúc mừng chính mình rốt cục đã có danh tự.
Lục lục.
Vân Dương sụp đổ mà nói, ngươi phải nghĩ biện pháp, ta trong phòng người kia được sống lại nha.
Lục lục sửng sốt một chút, lập tức tu đằng lại là một hồi múa.
Không có vấn đề.
Chương 20, có tiền mọi người lợi nhuận bố cục.
Vân Dương nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh người. Đây là một cái khôi ngô gia hỏa, thân cao thể rộng rãi, chỉ là xem hắn nằm ở trên giường chiều dài cũng có thể thấy được đến. Người này một khi đứng lên, tất nhiên là bực nào uy vũ hùng tráng một đầu đàn ông.
Vân Dương tinh tế kiểm tra rồi một lần, không khỏi cảm thán một tiếng.
Thằng này có thể sống đến bây giờ còn không có có nuốt xuống cái này khẩu khí, thật không dễ dàng.
Toàn thân xương cốt đã đoạn ít nhất hai thành, nội tạng cơ hồ chia 5 x 7, đan điền nghiền nát, trên đầu rất rõ ràng bị trùng trùng điệp điệp va chạm qua, một khổ người ra đều móc méo đi vào.
Trên vai trên lưng có vô số vết chảo, mỗi một đạo đều là sâu đủ thấy xương.
Trước ngực phía sau lưng rõ ràng còn có hai nơi quán thông kiếm thương.
Loại này thương, rõ ràng còn có thể kiên trì đến thiên đường thành mới hôn mê.
Vân Dương cao mày, như thế nào cũng có thể là cùng Lão Mai cùng một cái cấp bậc cao thủ.
Thậm chí, so Lão Mai rất cao khả năng, phi thường đại.
Tay của hắn đáp ở người này huyền mạch, trầm giọng nói, lục lục.
Lập tức, một cỗ tinh thuần tánh mạng chi khí, dùng tay của hắn làm mai giới, theo sinh sinh tạo hóa liên bên trong dũng mãnh tiến đến ra, tiến nhập người này thân thể.
Chỉ là đưa vào một cỗ, lục lục cũng rất là không bỏ chặt đứt cung ứng.
Nhẹ nhàng chập chờn lấy, đảm nhiệm Vân Dương thúc giục, chết sống không chịu lại chuyển vận, đã đủ rồi, đã đủ rồi nha, đã đủ rồi đâu.
Nguyên lai không chỉ có là tên trộm, còn là một keo kiệt quỷ.
Vân Dương một hồi im lặng.
Nhưng, lục lục tự mình chuyển vận đi ra tánh mạng chi khí hạng gì cường hãn, mặc dù chỉ là nhỏ bé một điểm, nhưng, Vân Dương đã rõ ràng cảm giác được, người này hô hấp ồ ồ rất nhiều, mạch đập nhảy lên cũng trở nên mạnh mẽ hữu lực.
Thậm chí sắc mặt, đều dễ nhìn rất nhiều.
Vân Dương một bên luyện công, một bên chờ đợi người này tỉnh lại.
Thiên Huyễn Linh Hầu cùng 5 chỉ con mèo nhỏ, đều tại bên cạnh của hắn vây quanh.
Lách vào cùng một chỗ, một con khỉ, một chỉ thiểm điện miêu, 4 chỉ cao giai ấu thú, rõ ràng đoàn kết hữu ái như cùng một nhà người một loại, lách vào kín không kẽ hở.
Thật lâu về sau,
trên giường người phát ra một tiếng yếu ớt cương ép đè nén thanh âm, đây là...
Ở đâu?
Vân Dương thu công.
Chấn mắt nhìn đi.
Chỉ thấy người này đã tỉnh lại, mở mắt, trong mắt gian nan chuyển động, đánh giá chung quanh.
Đây là nhà ta.
Ngươi trọng thương, vừa mới tỉnh lại, hảo hảo điều dưỡng.
Vân Dương nói.
Nhiều.
Tạ.
Người này nhẹ giọng nói.
Không cần.
Vân Dương đứng dậy, chỉ là hơi tận non nớt chi lực.
Ngươi hảo hảo dưỡng thương.
Nói xong tiểu đi ra ngoài.
Mặc dù biết rõ người này có thể là một cao thủ, nhưng không rõ ràng lắm lai lịch tính danh tính cách bản tính phía trước. Vân Dương cũng không muốn biểu hiện quá nhiệt tình.
Dưới giàn hoa,
Vân Dương châm bên trên một bình trà, chậm rãi phẩm lấy.
Bên cạnh trong phòng, Lão Mai rõ ràng đang luyện công.
Một cỗ huyền khí chấn động, trên không trung lặng yên phát ra.
Trời chiều treo ở chân trời, tà dương như máu.
Tiếng gió hào hào, một hồi làn gió thơm bay tới, kế linh thanh tú động lòng người thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, một mình ngươi ở chỗ này phát ốc.
Vân Dương nói, bởi vì ta biết rõ, ngươi khẳng định phải tìm ta.
Kế linh sững sờ, lập tức chế nhạo cười rộ lên, ngươi liền nói ngươi là vì quản gia của ngươi hộ pháp cũng thì thôi, rõ ràng còn ta khẳng định phải tìm ngươi.
Vân công tử, ngươi cái này nói dối bản lĩnh, còn cần luyện một luyện.
Vân Dương bất động thanh sắc mà nói, đã ngươi không tìm ta, vậy ngươi vì sao ở thời điểm này xuất hiện ở chỗ này?
Kế linh mà người, nhịn không được khí khổ dậm chân, được rồi, ta cũng đích thật là muốn tìm ngươi.
Vân Dương nhíu mày, chuyện gì?
Kế linh hừ một tiếng, nói, ta chỉ là có vài món sự tình rất không hiểu.
Vân Dương nói, tổng cộng là 3 sự kiện ngươi rất không hiểu a.
Kế linh,
a,
ngươi biết ta có cái gì không hiểu?
Vân Dương nhíu môi, thản nhiên nói, chuyện thứ nhất, tự là. Vì cái gì ta đột nhiên cùng Tây Môn Vạn Đại nổi lên xung đột? Dùng nhãn lực của ta, lịch duyệt, trí lực, sẽ không tại Tây Môn Vạn Đại xưng tên báo họ phía trước nhìn không ra thằng này xuất thân bất phàm, vì cái gì không nên gạch đi lên? Đúng không? Kế Linh rất là ngạc nhiên, đúng vậy, đích thật là như thế. Ngươi không giống như là như thế lô mãng người. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, nói, thứ hai khó hiểu tự là, tại Tây Môn Vạn Đại biểu hiện ra thân phận của mình về sau, rõ ràng còn không lùi, kiên trì muốn đánh bạc. Mà bỏ tiền đánh cuộc đều lấy đi, vì thế đắc tội Tây Môn gia tộc. Đúng không? Kế Linh càng thêm ngạc nhiên, không tệ. Ngươi thứ ba cái nghi vấn, hẳn là, ta rõ ràng không có cửu phẩm huyền thú thu con, lại dùng ngôn ngữ lừa gạt Tây Môn Vạn Đại tin tưởng không nghi ngờ, lâm vào đổ ước. Hơn nữa, ta có cửu phẩm huyền thú chuyện này, lại bị rất nhiều người đã biết, mà những người này, đều là nguy hiểm người. Đây không thể nghi ngờ là đem tự chính mình cùng Vân Phủ, lâm vào cực độ trong nguy hiểm, có thể nói là sóng to gió lớn trong trung tâm. Rồi lại là vì cái gì? Đúng không? Vân Dương khẩu khí bình thản nói, đâu vào đấy? Những người này biết rõ ta có cửu phẩm huyền thú thu con, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cướp đoạt, mà ta thực lực bây giờ, rồi lại vô luận như thế nào đều không bảo trụ được. Thậm chí có khả năng ngay cả mình cả nhà mệnh đều không bảo trụ được, tại sao phải làm như vậy? Đúng không? Vân Dương trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Tại dưới ánh trăng, nụ cười của hắn rõ ràng như là ánh trăng đồng dạng sáng tỏ. Kế Linh càng thêm ngạc nhiên, cũng càng thêm sốt ruột tức giận, nói, đúng vậy, chính ngươi cũng biết được thanh thanh sở sở, nhưng là ngươi lại như cũng làm như vậy. Nguyên nhân ở đâu? Bát đại gia tộc ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Ngươi đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Vân Dương y thì nguyên cười, không nói lời nào. Đến cùng vì cái gì? Kế Linh nôn nóng cực kỳ, chuyện này, nàng lúc ấy sẽ không nghĩ thông suốt, vẫn cho là, Vân Dương chính là có thâm ý khác, nhưng cho tới bây giờ, nghĩ đến đầu đều đau, cũng y thì nguyên không nghĩ ra được đây là vì cái gì, cùng với Vân Dương như thế nào ứng đối vấn đề, thật sự nhịn không được mới nhảy ra câu hỏi. Không thể tưởng được thằng này rõ ràng còn là cái này không chết không sống bộ dạng. Lại để cho người thoạt nhìn tiểu sinh khí, hận không thể mãnh liệt đánh một trận. Ta ngăn không được, không phải rất có ngươi sao? Vân Dương mỉm cười. Ta mới mặc kệ đâu. Kế Linh cả giận nói, tất nhiên không phải cái này, ngươi nói nhanh một chút. Ngươi muốn biết. Vân Dương rốt cục quay sang, nghiêm túc nhìn xem nàng. Muốn. Kế Linh không e dè lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Vân Dương thân thiết cười cười. Ngươi. Kế Linh rốt cục phát điên. Bay lên một cước đem một cái ghế đá tử đá đi ra ngoài, a a a a a. Ngươi muốn chọc giận chết ta là phá a a. Vân Dương cười cười, đương nhiên, tại Kế Linh xem ra, Vân Dương cái nụ cười này, phi thường cần ăn đòn. Vân Dương nhưng trong lòng cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Đắc tội Tây Môn gia tộc, thả ra cựu cấp huyền thú hấu thú tin tức, cái này đương nhiên là hắn cố ý gây nên. Nhưng, hắn chân thật mục đích, nhưng bây giờ không thể nói. Như muốn đối phó tứ quý lâu bực này quái vật khổng lồ. Nhất định phải lại để cho chính mình trước cường đại lên. Đây là Vân Dương căn bản không có cải biến qua ý niệm trong đầu. Kể từ khi biết tứ quý lâu tồn tại, từ khi biết mình 800 thuộc hạ cùng 8 cái huynh đệ đều là chết ở tứ quý lâu thiết kế phía dưới, Vân Dương cũng đã quyết định muốn làm như thế nào. Chính diện gạch, tuyệt đối là không được. Coi như là 9 tôn phục sinh tế tụ, riêng phần mình phát huy năng lượng lớn nhất, chỉ sợ cũng không phải cái này thần bí tứ quý lâu đối thủ. Coi như là toàn bộ Ngọc Đường Đế quốc cả nước chi lực đối phó tứ quý lâu. Cũng quyết không thể đem cái này thần bí tổ chức nổ tận gốc. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ tiểu không có ở người trước xuất hiện qua. Người căn bản không biết, ai là tứ quý lâu người. Đã như vậy, Vân Dương liền quyết định hiện tại lộ tuyến. Ta là Vân Tôn, cái này thân phận không thể bạo lộ, nhưng, Vân Dương sinh hoạt là quá an nhàn rồi. Đã như vậy, ta tiểu lại để cho tự chính mình, trước đặt trong sợ hãi tuột cùng. Nếu là ta tại sóng to gió lớn trong thịt nát xương tan, ta đây cũng nhận rồi. Nhưng nếu là ta có thể theo sóng to gió lớn trong giết ra cái này một con đường, cho đến lúc đó, ta đã đầy đủ cường đại. Hơn nữa, cựu phẩm huyền thú bốn chữ này, hội hấp dẫn vô số thế gia, cũng sẽ tạo thành vô số phân tranh, mà những này, đều muốn là trong tay mình có thể lợi dụng bài mặt. Chỉ nhìn chính mình như thế nào đi cân đối lợi dụng mà thôi. Vân Dương khỏe miệng lộ ra một cái cao thâm mặt chắc vui vẻ. Vách núi bên trên xiếc DJ, bực này sự tình, lão tử làm được nhiều lắm. Vào lúc ban đêm, Thất đại công tử tề tụ tại Vân Dương tiểu viện, quả nhiên là không có một cái nào không đến, hơn nữa mỗi một cái đều là rất hưng phấn. Cái này cũng không phải ngụy trang. Vân Dương vừa mới phát một số đại tài tin tức này, tuyệt đối không phải bí mật. tìm các huynh đệ đến đây lâu rồi, là có một cái cọc mua bán cần.
Vân Dương mỉm cười nâng chén, đang nói phía trước, hy vọng trước cạn một chén, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng.
Làm.
Thất đại công tử mỗi người đều là nhanh chóng uống một hơi cạn sạch.
Ta vừa thắng 2 miếng thất phẩm huyền đan, cái này các ngươi biết rõ, 500 miếng huyền thạch, 30 miếng huyền tinh.
Vân Dương cười nói, tự nhiên, huyền thạch ta muốn lưu lại 300 miếng, cho nên, còn có 200 miếng, cần các huynh đệ giúp ta đi ra tay.
Huyền tinh ta muốn lưu lại 20 miếng, còn có 10 miếng, cũng cần mọi người hỗ trợ.
Thất đại công tử ánh mắt đều là đột nhiên phát sáng lên.
Cực lớn tài phú A.
Sở hữu những này, ta chỉ cần hoàng kim, 3 triệu lượng, còn lại lợi ích, tiểu lại để cho 7 vị huynh đệ đi chia đều rồi.
Vân Dương mỉm cười nói, vơ vét tài sản các ngươi nhiều lần, lần này sẽ đưa tốt hơn chỗ cho mọi người phân một phần.
Lại nói vô cùng trắng ra.
Nhưng hắn càng là nói được trắng ra, 7 vị cậu ấm ánh mắt cũng lại càng sáng.
Những vật này, dù là không xuất ra đi đấu giá, chính mình lưu trong tay cất chứa, cũng là hoàn toàn đáng giá.
Chỉ là 2 miếng thất phẩm huyền đan, giá trị ngay tại 100 vạn hoàng kim, hơn nữa là thấp nhất định giá.
Còn có 200 huyền thạch, mỗi một khối định giá 1 vạn lượng hoàng kim, cũng là vững vàng, thả ra tiếng gió có thể lập tức toàn bộ ra tay sự tình.
Mà còn lại 10 khối huyền tinh, tương đương tinh khiết lợi nhuận.
Khoản này mua bán, 7 người, mỗi người tinh khiết lợi nhuận có thể có 20 vạn lượng hoàng kim đã ngoài.
Chẳng khác gì là Vân Dương mỗi người đưa mấy 100 vạn lượng bạch ngân cho bọn hắn.
Hơn nữa đây là thấp nhất tính ra.
Kinh hỉ về sau, ngược lại có chút mở mịt khó hiểu.
Mọi người đã bị Vân Dương vơ vét tài sản đã quen, lúc nào thấy hắn như thế hảo phong qua.
Lần này như thế nào đột nhiên vòng vo tính.
Vân Thiếu, cái này là vì sao?
Lăng công tử khó hiểu miệng há hốc, cái này.
Bề ngoài giống như ngươi quá chịu thiệt chút ít.
Có tiền mọi người lợi nhuận nha.
Vân Dương ấm áp mỉm cười. Bỏ ra các ngươi nhiều như vậy, ta bao nhiêu hồi báo một ít, có cái gì đáng được kỳ quái.
Càng không thể nói cái gì chịu thiệt không thiệt thòi.
Đương nhiên, trừ lần đó ra, các ngươi mấy ra có chút con đường, tại ta cần thời điểm, phải giúp ta một cái bề bộn, cái này là đủ rồi.
Như thế nào đây?
7 người nhìn nhau, lập tức đều chứng kiến đối phương đang suy nghĩ gì.
Không hẹn mà cùng đồng thời gật đầu, thành giao.
Mặc dù mọi người đều biết rõ, vị này Vân Thiếu làm sự tình, cho tới bây giờ đều sẽ không lỗ lả.
Nhưng hắn tống suất lớn như vậy lợi ích, chỉ là yêu cầu mọi người gia tộc con đường đến lúc đó giúp một việc.
Khoản này mua bán, vô luận như thế nào cũng có thể làm.
Dù là Vân Dương đến lúc đó yêu cầu làm một chuyện sinh ra lợi ích xa xa vượt qua lúc này đây lợi ích, hiện tại cái hứa hẹn này, cũng là nhất định phải có.
Đến lúc đó, cũng là nhất định phải bang.
Vân Dương thỏa mãn địa nở nụ cười.
Sự tình tựu là đơn giản như vậy.
Vân Dương nói, về cái này 300 vạn hoàng kim, mọi người có thể dùng 2 chủng phương thức. Loại thứ nhất tự là, trước cầm một bộ phận cho ta, sau đó còn lại, chờ các ngươi ra tay về sau một lần nữa cho.
Loại thứ hai đâu rồi, càng thêm đơn giản, chính là các ngươi bảy ra gom góp một gom góp, đem 3 triệu lượng toàn bộ cho ta, về sau các ngươi bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, ta hết thể đều mặc kệ.
7 người lại là 2 mắt nhìn nhau.
Vân Dương những lời này, thâm ý sâu sắc.
Loại thứ nhất, ta là muốn xen vào, loại thứ hai, ta hoàn toàn buông tay.
Cái này là lời ngầm.
Ai nguyện ý làm chuyện gì còn có người cản tay.
Chúng ta tuyển loại thứ hai.
Mã công tử nhảy dựng lên, Vân Thiếu, đêm nay bên trên có thể đem hoàng kim cho ngươi đưa tới.
Tốt.
Về phần những tài nguyên này, 7 gia tộc làm sao chia, cũng không phải là Vân Dương quan tâm sự tình, hắn chỉ phụ trách đem những vật này xuất ra đi thì tốt rồi.
Suốt cả đêm, thất đại công tử đánh võ mồm, riêng phần mình tranh được mặt đỏ tới mang thai, cuối cùng rốt cục riêng phần mình đều là không cam lòng nắm chặt tay, oán hận nhìn đối phương một mắt. Sau đó A-dua đối với Vân Dương cười cười, riêng phần mình nên ngang về nhà chuẩn bị hoàng kim đi.
Tất cả gia tộc hộ vệ đại quân, đã sớm tại Vân trước cửa phủ tập hợp.
Lớn như vậy tài phú tự mình một người chứa ở trong túi quần trở về ra.
Cho dù lại là Thái Bình thịnh thế, thất đại công tử cũng không có lá gan này.
Vào lúc ban đêm, nửa đêm về sáng không tới, 3 triệu lượng hoàng kim, đã đến Vân Dương trong tay.
Tất cả đều là hàng thật giá thật vàng, không có kim phiếu ngân phiếu.
Vân Dương không muốn cái kia.
Hoàng ánh vàng rực rỡ, trồng chất như núi.
Toàn bộ Vân phủ hậu viện, kim quang trùng thiên.
Chương 21, làm người không thể ngây thơ.
Ta thật không biết nói như thế nào ngươi.
Một cái có chút trào phúng thanh âm từ phía sau truyền đến.
Vân Dương không nói gì.
Nói là ngươi ngu xuẩn đâu rồi, hay vẫn là nói ngươi ngốc.
Kế Linh theo Vân Dương sau lưng thán lấy khí, nhưng bất kể là cỡ nào ngốc, hoặc là lại ngu xuẩn người, đều sẽ không làm đến ngươi hôm nay làm một chuyện.
Vân Dương nhàn nhạt cười cười, cũng không giải thích.
Ngươi đem rộng lượng,
hoàn toàn có thể đủ đem một người bình thường trồng chất đến tam sơn cao thủ tu luyện tài nguyên, rõ ràng toàn bộ đổi thành hoàng kim loại này đồ vô dụng. Kế Linh hiện tại ánh mắt, thật sự như là đang nhìn một cái siêu cấp đồ ngốc, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Trong thanh âm của nàng, có lẽ chính cô ta đều không có phát giác, có khó hiểu, nghi hoặc, tức giận, còn có thất lạc, thất vọng. Ta tự nhiên biết rõ ta đang làm cái gì. Vân Dương cũng không trở về đầu, nói, cho nên nói, ta và các ngươi, là người của hai thế giới. Vân Dương thanh âm, cũng rất lãnh đạm. Kế Linh rốt cục nhịn không được, cả giận nói, ta không rõ, ngươi vì sao như thế thiện cận. Hoàng Kim nhiều hơn nữa, có làm được cái gì? Cho dù ngươi đem toàn bộ thiên hạ Hoàng Kim, toàn bộ đem đến một mình ngươi trong nhà, ngươi lại có gì dùng? Ngươi chẳng lẽ không biết, có lẽ tại một cái huyền giả trong nội tâm, coi như là một khối huyền thạch, cũng muốn so toàn bộ thiên hạ Hoàng Kim trọng yếu. Bởi vì vậy cũng dùng gia tăng lực lượng, gia tăng bảo vệ tánh mạng tiền vốn, mà Hoàng Kim không thể. Kế Linh sâu hít sâu một hơi, áp chế chính mình kích động như sôi tâm tình, nàng cố gắng khắc chế chính mình, ta không cần phải tức giận, chuyện này, vốn là cùng ta không quan hệ. Nhưng Kế Linh hay vẫn là nhịn không được tức giận ngập trời. Áp đều ép không được. Vân Dương tỉnh táo quay đầu, nhìn xem Kế Linh phẫn nộ con mắt, thật lâu, mới lạnh lùng nói ra, người của hai thế giới, thảo luận cái này có ý tứ sao? Kế Linh thoáng cái đình chỉ. Hoặc là đối với ngươi mà nói, Hoàng Kim vô dụng, mà huyền thạch cùng huyền tinh mới có tác dụng. Vân Dương ánh mắt trong bình tĩnh tất cả đều là lạnh lùng, nói, nhưng với ta mà nói, Hoàng Kim, so huyền thạch hữu dụng, Hoàng Kim có thể mua gạo, mua cơm, mua được lấp đầy chính mình bụng đồ vật. Mà huyền thạch, không thể. Hoàng Kim có thể tìm linh, huyền thạch không thể. Cho nên chúng ta là hai chủng tư duy phương thức. Vân Dương nói, cái này không phải có thể tranh luận. Đêm đã khuya, sớm đi nghỉ ngơi. Hắn quay người mà đi. Kế Linh tại phía sau hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi vì sao không đem sở hữu huyền thạch huyền tinh toàn bộ bán đi? Chỉ bán một nửa làm gì? Toàn bộ bán đi chẳng phải là có thể đổi lấy càng nhiều nữa Hoàng Kim. Vân Dương trong nội tâm cười khổ một tiếng. Ta làm sao không muốn nhiều bán một ít? Vấn đề là, những đã bị kia lục lục trộm. Huyền thạch, tự nhiên hữu dụng, có thể làm cho tự chính mình trở nên mạnh mẽ, nhưng Hoàng Kim có thể làm ta chết đi các huynh đệ người nhà ăn no. Tại ta còn không có hữu lực lượng, cũng không đủ vốn liếng thời điểm. Kế Linh hầm hầm trở về phòng ngủ, trong phòng, nằm ở trên giường thời điểm, trong lòng của nàng còn có một câu không ngừng ở quanh quẩn. Người của hai thế giới. Người của hai thế giới. Nguyên lai. Hay vẫn là người của hai thế giới a? Kế Linh có chút thất lạc nghĩ đến, quan điểm giá trị, đều không giống với. Có lẽ hắn nói có đạo lý, hai cái thế giới giá trị xem, có thể tranh luận cái gì? Ai? Nửa đêm về sáng. Một đám 10 cái hắc y rẻ nhân, lặng yên không một tiếng động đi tới Vân Dương trước mặt. Đem những hoàng kim này, toàn bộ đổi thành bạch ngân. Vân Dương thấp giọng phân phó lấy, tâm tình của hắn rất là trầm thấp, trong mắt lanh đù đù, tựa hồ là sâu không thấy đáy, ai cũng không biết, hắn giờ khắc này tâm tình rốt cuộc là cái gì. Cái kia 800 gia đình. Mỗi một nhà, 1.000 lượng bạc trắng. Tối nay toàn bộ phát hạ đi. Vân Dương trầm thấp phân phó. Vâng, công tử. Ngoài ra, phàm là thiên đường thành bên trong đích liệt sĩ gia quyến, tàn quân gia đình. Mỗi một hộ 100 lượng bạch ngân. Vân Dương tiếp tục phân phó. Vâng. Muốn làm như thế nào, không cần ta cường thịnh trở lại điều A. Vân Dương ánh mắt lánh đú ú nhìn lại. Cẩn tuân công tử phân phó, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ không xảy ra hiện giữ gì tranh chấp, càng không thể xuất hiện bất kỳ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn. Cầm đầu hắc y gì người bịt mặt thanh âm vang. Ân, đi thôi. Vân Dương nói, còn có, ta chuyện phân phó, tiếp tục chú ý, một khi có vi phạm hoặc là nói vi phạm lệnh cấm người, bẩm báo ta. Vâng. Hắc y gì nhân qua lại vài chuyến. Mới đưa 9 thành hoàng kim trở đi. Khi bọn hắn trong tính toán, 9 thành, đã rất có dư rồi. Vân Dương đem còn lại hoàng kim tiểu như vậy ném trong sân, trở về phòng mà đi. Ánh trăng thế hàn, chiếu vân phủ hậu viện, vàng óng một mảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Kế Linh tựa hồ là tức giận, mình ở trong phòng điều, giáo tiểu ngân Nguyệt Thiên Lang, kìm nén bực bội không chịu đi ra cùng Vân Dương gặp mặt. Vân Dương mừng rỡ thanh tĩnh, trước đi xem nhìn cái trọng thương người, sau đó tiểu là mình luyện công. Mình luyện đao. Phiên thoái hạt giống đã truyền ba xuống, tùy thời đều đã đến. Vân Dương từ nay về sau khắc bắt đầu, đã chuẩn bị kỹ càng. Thu kiếm hàn lão nguyên soái vừa mới đã xong triều hội, tâm sự nặng nề trở lại trong phủ. Triều hội truyền đến địch quốc tin tức, Đông Huyền đế quốc cùng Đại Nguyên đế quốc đều tại dục dịch, mục tiêu tự nhiên là Ngọc Đường đế quốc cái này một khối các quốc gia trong mắt lớn nhất thì mỡ. Nhiều năm như vậy chiến hỏa không ngớt, cơ hồ tiểu không có đình chỉ qua. Nếu là lúc này đây chiến tranh thật sự đánh nhau, Ngọc Đường Đế quốc tuyệt không lạc quan a. Lão Nguyên Soái ngửa mặt lên trời thở dài. Nguyên Soái, đêm qua lại đã xảy ra một cái cọc chuyện kỳ quái. Trong phủ phụ tá, cũng là lão Nguyên Soái bằng hữu cũ Vương Tiên Sinh nhàn nhạt mà cười cười tiến đến, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, ngươi đoán thử coi là cái gì? Thu lão Nguyên Soái thở dài, ta hiện tại trong lòng phiền muộn được muốn chết, còn đoán cái gì? Cái gì vậy? Vương Tiên Sinh mẫn cảm giác được lão Nguyên Soái hôm nay cảm xúc không tốt, khó coi, cũng không hề thừa nước đục thả câu, nói, trong vòng một đêm, toàn bộ Thiên Đường thành, trong lúc đó lại một lần nữa hạ nổi lên kim vũ. Lão Nguyên Soái ánh mắt mạnh mà sáng ngời, ân. Năm trước đi theo 9 tôn xuất trinh 800 tráng sĩ người nhà, ít nhất có trong đó hơn phân nửa, trong nhà đột nhiên xuất hiện đại lượng bạc. Tỉnh ngủ một giấc, bạc tiểu xuất hiện, ai cũng không biết từ đâu mà đến. Vương Tiên Sinh thời gian dần qua nói ra. Lại một lần xuất hiện bực này sự tình. Lão Nguyên Soái ánh mắt kỳ dị. Ân, không chỉ có như thế, cũng không có thiếu liệt sĩ gia quyến, tàn quân trong nhà, đều xuất hiện bạc, tựa hồ có người tại đại phái phát một loại. Vương Tiên Sinh cười vô cùng là vui vẻ. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái một đôi mắt càng phát ra sáng, Vương huynh đệ, theo ý ngươi. Chuyện này, có vài phần có thể là. Tiểu chín tôn có người còn sống. Vương Tiên Sinh trầm ngâm một chút nói ra, chuyện này. Chứng minh không được chín tôn còn có người còn sống. Nhưng khả năng, phi thường đại. Ngưng nửa câu đầu, lão Nguyên Soái ánh mắt có chút tối nhạt, nhưng nghe đến nửa câu sau, rồi lại trong giây lát ánh mắt sáng. Bất quá người này rõ ràng không muốn bạo lộ chính mình. Vương Tiên Sinh chữ châm chữ chưa nói. Thu Kiếm Hàn thở dài, nói, chín tôn chi tử, chính là một cái thiên đại âm mưu, dùng chúng ta cả nước chi lực, đều không có điều tra ra cái gì. Người này nếu là thật sự chính là chín tôn một trong, hoặc là cùng chín tôn có quan hệ người, lại như thế nào lại thế nào dám. Đơn giản bạo lộ chính hắn. Hắn mỏi mệnh phất phất tay, nói, còn là dựa theo phía trước phương pháp, mặc kệ, không hỏi, sau đó. Đem những dấu vết này, toàn bộ lau. Vương Tiên Sinh gật đầu. Lại để cho hết thể manh mối, đến chúng ta tại đây mới thôi. Lão Nguyên Soái thở dài, thanh âm bi thương, lại là chém đinh chặt sắt. Vương Tiên Sinh nói, ta đã phân phó đi xuống. Vậy là tốt rồi. Lão Nguyên Soái thương cảm nhắm mắt lại, nói khẽ, là các ngươi chín tên tiểu tử còn có người còn sống sao? Nếu là có. Dù là ngươi thủy chung cất giấu, thủy chung không hiện ra. Nhưng, ta cũng hy vọng, ngươi có thể tới cùng ta trò chuyện. Lão Phu rất tưởng niệm các ngươi. Thu lão Nguyên Soái nhanh đóng chặt lại khóe mắt, vài giọt lao lệ thời gian dần qua thấm đi ra. Vương Tiên Sinh trong nội tâm thở dài một tiếng, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Lui tới cửa, lại nghĩ tới đến một sự kiện, nói, Nguyên Soái, các đại gia tộc lần này tuyển tại Thiên Đường thành huyền thú thi đấu chuyện này. Thu Kiếm Hàn nhắm mắt lại lung lay tay, mệt mỏi nói, tùy bọn hắn đi thôi. Vương Tiên Sinh biết rõ Thu lão Nguyên Soái đã không muốn đang nói cái gì, lại còn thật sự nhịn không được lại nói thêm một câu, nghe nói. Ngay tại ngày hôm qua, Vân Hầu gia công tử Vân Dương, tại huyền thú thị trường cùng Tây Môn gia tộc người nổi lên xung đột, đại đánh bạc một hồi, thắng được Tây Môn gia tộc vị công tử kia ca cơ hổ táng ra bại sản. Thu Kiếm Hàn lão Nguyên Soái thật sâu thở dài, chuyện này, cũng tùy bọn hắn đi thôi. Vân Hầu vị công tử kia, mấy năm qua này tại Thiên Đường thành chưa từng an phận qua. Những sự tình này, tiểu giao cho Vân Hầu đi đau đầu a. Vương Tiên Sinh nghĩ, muốn nói chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc. Nhưng chứng kiến lão Nguyên Soái mệt mỏi đến nơi này to như vậy bước, cũng nuốt xuống những lời này, lui ra ngoài. Nhưng đã qua nay ngày sau, hắn cũng đã không để ý nữa bực này việc nhỏ, một cái Thiên Đường thành hoàn khố công tử, một cái Tây Môn gia tộc hoàn khố công tử. Có thể có bao nhiêu công việc làm ra đến. Đông trong sương phòng, truyền đến kéo ống bễ một loại tiếng hơi thở. Đây là vị kia trọng thương viên tại cố gắng chính mình điều tức, cố gắng muốn điều động chính mình huyền khí, đến tiến hành tự liệu. Vân Dương đối với điểm này hào không ngoài ý. Bình thản chịu đựng gian khổ. Khắc một cánh cửa mở. Lão Mai bộ pháp nhẹ nhàng đi ra. Đột phá. Còn không có có. Chỉ là, cái kia nửa bước, đã bước đi vào. Lão Mai rất hưng phấn, nửa tháng ở trong, nhất định có thể đột phá. Ta muốn nhiều tích lũy một ít, đột phá thời điểm, vọt tới trước cũng có thể nhiều một chút. Vân Dương gật đầu. Đột phá bình cảnh, chỉ là một phương diện, chỉ cần có cảm giác, đột phá tiểu không khó khăn rồi. Mà mấu chốt chính là, đột phá bình cảnh về sau, tu vi hội nên đón một cái đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Mà cái này đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, muốn xem đột phá trước tích lũy. Dù sao, Vân Dương trên tay cũng không có cái loại này cố bản bồi nguyên hơn nữa có thể làm cho người tiến triển cực nhanh linh dược. Công tử, bị thương tên kia. Bề ngoài giống như không đơn giản a. Lão Mai giảm thấp xuống thanh âm. Là không đơn giản.
Vân Dương gật đầu. Công tử làm muốn. Kết một phần thiện duyên.
Lão Mai thăm dò mà hỏi, còn làm muốn.
Thu phục.
Vân Dương lộ ra một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng dáng tươi cười, cái này một phần thiện duyên, là kết không thành.
Lão Mai, ách.
Vân Dương lắc đầu cười cười.
Người này bước lên nguy hiểm tánh mạng, thiên tân vạn khổ, đã nhận được bốn đầu cựu phẩm huyền thú thú con, nhưng vừa quay đầu, tiểu đã rơi vào trong tay mình.
Phần này thiện duyên.
Làm sao có thể kết?
Đối phương chỉ cần một khôi phục thực lực, chỉ sợ tiểu sẽ lập tức lấy oán trả ơn đem cái này bốn đầu thú con cướp đi.
Ta chỉ muốn thu phục cho ta dùng.
Vân Dương rất thẳng thắn nói, ta hiện tại rất thiếu nhân thủ.
Lão Mai nói, nếu không phải có thể thu phục đâu rồi.
Vân Dương nhìn Lão Mai, ánh mắt lộ ra một phần xuân thủy một loại vui vẻ, chậm rãi nói, ngươi cứ nói đi.
Lão Mai chỉ cảm thấy toàn thân như là bị một cỗ tuyết sơn gió lạnh thổi qua, rõ ràng theo xương cốt đến làn da đều cảm thấy một hồi mát thấm thấm.
Công tử nếu là muốn thu phục.
Lão Mai đề nghị, hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, không thể hành động, đúng là thu hắn tâm thời điểm.
Vân Dương lắc đầu. Đã tính trước nói, bực này cao thủ, bực này thủ đoạn đã tuyệt đối không thích hợp.
Muốn dùng càng thêm xảo diệu thủ đoạn mới được.
Vân Dương trong nội tâm cười thầm, một cái có thể một mình xuất nhập huyền thú rừng rậm cao thủ, một cái có thể hoặc là có khả năng cùng cựu phẩm huyền thú một trận chiến cũng có thể thắng chi cao thủ.
Bực này thế tục ơn huệ nhỏ, làm sao có thể lại để cho hắn nạp đầu liền bái.
Càng thêm xảo diệu thủ đoạn.
Lão Mai ngạc nhiên.
Vân Dương mỉm cười, cái gọi là ân cứu mạng, đốt người nhằm báo thù.
Lão Mai. Cái loại này tinh tiết, chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết.
Cũng tỉ như nói ngươi a, ngươi bây giờ bị thương nặng, sắp chết, bị một cái mặt khác người cứu được, hơn nữa đối với ngươi rất tốt, hỏi hàn ân cần cẩn thận, ngươi có thể hay không vì vậy đi làm nhà hắn nô tài.
Cho nên, truyền thuyết là truyền thuyết, câu chuyện là câu chuyện, nhưng chúng ta là người, lại không thể như vậy ngây thơ.
Vân Dương dáng tươi cười mang theo một cổ quái dị.
Chương 22, Đan Tâm Ngọc Kiếm Chấn Trụ.
Phản chấn.
Lão Mai gãi gãi đầu. Vẻ mặt xấu hổ.
Chính mình một bó to tuổi rồi, bị 19 tuổi thiếu gia nói ngây thơ.
Cái này thật đúng là có chút.
Nhưng Lão Mai nhưng trong lòng cũng hoàn toàn chính xác cảm giác được, mình cùng thiếu gia so sánh với, tựa hồ là.
Thật sự ngây thơ chút ít.
Trước đó cái kia vài năm, chính mình không có cái gì cảm giác được.
Mặc dù có thời điểm cảm giác nhà mình công tử có chút thần bí, hơn nữa có vũ lực lại không biểu hiện ra đến.
Nhìn thấy thời điểm vĩnh viễn là một bộ chơi bời lêu lống bộ dạng.
Mặt khác tiểu là thường xuyên tính mất tích.
Một mất tung tiểu là hơn mấy tháng.
Hắn biết rõ nhà mình công tử tuyệt không tầm thường.
Nhưng là không hơn.
Nhưng, từ khi một năm trước, công tử sau khi trở về, từ nay về sau không còn có mất tích qua.
Nhưng hắn với tư cách võ giả trực giác, công tử bị trọng thương. Hơn nữa, tựa hồ là một thân tu vi toàn bộ đã không có.
Những thương thế kia, tùy thời tùy chỗ đều uy hiếp tánh mạng của hắn.
Nhưng công tử tựa hồ cũng không thèm để ý. Trong mỗi ngày như trước chơi bời lêu lông bộ dạng, chỉ là, ngẫu nhiên đêm khuya, chính mình có đôi khi nhìn từ đàng xa đến công tử một chỗ ngồi một mình thời điểm, cái loại này thê lương cùng cô độc, cùng với trong mắt thỉnh thoảng bộc phát lánh ú hào quang.
Cho hắn biết, công tử trong nội tâm, tuyệt đối có một cái đại bí mật.
Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lão Mai cũng không dám hỏi.
Hắn biết rõ vì công tử cũng sẽ không nói.
Nhưng công tử trên người cái chủng loại kia uy thế, càng ngày càng nặng. Cái loại này tựa hồ muốn trào lên mà ra tàn sát bừa bãi thiên hạ sát khí, cũng tựa hồ là càng ngày càng nặng.
Hơn nữa, Lão Mai đột nhiên phát hiện,
công tử khả năng tính toán, quả thực đã đột phá tưởng tượng của mình.
Mỗi một sự kiện, tựa hồ sẽ không có hắn nhìn không thấu, không có hắn không giải quyết được.
Giống như là đánh cờ.
Người bình thường có thể xem 3 bước 4 bước đã tính toán là cao thủ, nhưng công tử nhưng có thể chứng kiến vài chục bước bên ngoài, hơn nữa, còn có chút bất mãn đủ.
Đã qua một năm. Công tử làm mỗi một sự kiện, tựa hồ cũng có thâm ý nhưng hết lần này tới lần khác chính mình một chút cũng nhìn không thấu.
Công tử nói ta ngây thơ.
Bề ngoài giống như, ta thật sự có chút ít.
Bất quá công tử rốt cuộc muốn dùng thủ đoạn gì, đến thu phục Đông Xương phòng cái này trọng thương người đâu.
Cái này năm chỉ con mèo nhỏ.
Lão Mai nhìn xem Vân Dương sau lưng một tấc cũng không rời năm chỉ tuyết trắng con mèo nhỏ, ho khan một tiếng, vướt đầy cái cằm râu quai nón.
Một ngày không chú ý, trong nhà là được vườn bách thú.
Ân. Tiểu xem như là
thiểm điện miêu a.
Vân Dương nói, thật đáng yêu.
Đáng yêu.
Như vậy từ ngữ, theo trong lòng mình đã là đa mưu túc trí công tử trong miệng nói ra, Lão Mai cảm giác trong lúc đó tam quan đều không bình thường rồi.
Thiên huyễn linh hầu tại Vân Dương trên vai.
Mấy ngày nay, tiểu gia hỏa này y đi nguyên đi theo Vân Dương, một tấc cũng không rời, nhưng là
lại rõ ràng không bằng phía trước hoạt bát rồi.
Hơn nữa,
chỉ cần cái kia bốn chỉ con mèo nhỏ ở dưới mặt, thiên huyễn linh hầu tiểu cũng không xuống. Một đôi mắt, tràn đầy đề phòng. Nếu không là thật sự là bỏ không được rời đi Vân Dương bên người, chỉ sợ đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Cái loại này vị giai áp chế, mặc dù chỉ là hơn kém một bậc, nhưng thiên huyễn linh hầu y hải nguyên cảm giác có uy hiếp. Chỉ là, điểm này nhưng không ai chú ý tới. Vân Dương đã sớm vụng trộm xem xét đã qua bốn chỉ thôn thiên báo, một đầu đã đến tứ phẩm huyền thú tình trạng, còn có hai đầu, hiện tại đã là tam phẩm huyền thú, cuối cùng một đầu so sánh suy nhược, cũng đã nhị phẩm. Chỉ là, cái này mấy tiểu tử kia rất rõ ràng đều bị rơi xuống huyết mạch tần hình. Đó là cao giai huyền thú đối với mình hậu thế lớn nhất bảo vệ, đem ấu thú trên người, dùng huyết mạch của mình cua được một tầng chướng nhãn pháp, để cho người khác thoạt nhìn, chỉ là rất không ngờ nhỏ yếu huyền thú. Bởi như vậy, tại lớn lên phía trước, không có người nào đánh chủ ý của bọn nó. Tiểu an toàn rất nhiều. Nhưng loại này huyết mạch tần hình, thấp nhất đều là cựu phẩm huyền thú tài năng thi triển. Vân Dương đã là hoàn toàn xác định. Nhưng hắn hiện tại cùng cái này bốn cái tiểu gia hỏa cha mẹ đồng dạng, cũng không muốn đem tầng này huyết mạch tần hình cho chúng nó giải hết. Nếu là một khi cởi bỏ, bị người phát hiện bên cạnh mình rõ ràng mỗi ngày đi theo bốn chỉ cựu phẩm huyền thú ấu thú, hơn nữa thực lực của chính mình còn như vậy rất rưỡi. Vân Dương dám khẳng định, mình tuyệt đối sống không xuất ra một canh giờ. Vì an toàn để đạt được mục đích, các ngươi cứ tiếp tục đương mèo a. Vân Dương nuốt nuốt bốn chỉ thôn thiên báo lông xù đầu, dương lấy bốn đầu phấn nộn đầu lưỡi đuổi theo tay của hắn thẻ lưỡi ra liêm ngứa. Còn lại một chỉ chính thức thiểm điện miêu 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 kêu, cái này vẫn còn không có phục hồi như cũ, co giúp ở một bên, không cách nào tranh thủ tình cảm, nhanh chóng miêu miêu gọi. Vân Dương bật cười, đúng, tại đây còn có một. Cũng sờ lên tiểu thiểm điện miêu đầu, lập tức tiểu gia hỏa cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, xoay người lộ ra không công cái bụng. Theo thường lệ, lại là một cái tiểu gia hỏa một đạo sinh mệnh khí tức vượt qua đi, lập tức đầy đất đều là tuyết trắng tiểu nhung cầu tại khoái hoạt lăn qua lăn lại. Thiên huyễn linh hầu tại trên bả vai hắn lo lắng chi 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 gọi, Vân Dương bất đắc dĩ cũng đưa một đạo đi qua, cảm thụ được chính mình đáng thương sinh sinh bất tức linh khí còn thừa không nhiều lắm, tranh thủ thời gian đình chỉ. Nhưng thiên huyễn linh hầu đã thỏa mãn. Xem xét cái lỗ hổng, veo một tiếng theo trên bả vai hắn nhảy xuống, hướng về kế linh trô ở gian phòng chạy vội mà đi. Vân Dương đột nhiên cảm giác được, tựa hồ có hai đạo sắc bén ánh mắt, tại nhìn mình chằm chằm. Hắn vừa quay đầu, chính chứng kiến đông xương phòng cửa sổ lộ ra một người đầu, hai con mắt, như là hai đạo lạnh điện. Vân Dương ha ha cười cười, quay người hướng về đông xương phòng đi đến. Người nọ đã ngồi dậy, nghiêng tựa tại đầu giường, nhìn xem Vân Dương tiến đến, nỗ lực lộ ra một cái mỉm cười. Vân Dương phát hiện, người này tóc, đã không giống ngày hôm qua hôn mê thời điểm như vậy rối tung, rõ ràng còn sửa sang lại thoáng một phát, mặc dù chỉ là đơn giản lũng khép, nhưng nhìn ra tới đây người rất chú ý hình tượng của mình. Vân Dương còn phát hiện, người này tay rất sạch sẽ. Vừa mới theo bệnh nặng trong hôn mê tỉnh lại, móng ngón tay trong khe, rõ ràng không có một điểm dơ bẩn. Có thể hay không? Giúp ta lau lau mặt. Người này nhìn thấy Vân Dương, mỉm cười về sau, câu nói đầu tiên lại là cái này, dùng nước lạnh là được. Vân Dương gật đầu, tốt. Quay người đi ra ngoài bưng một chậu nước tiến đến, quả nhiên là nước lạnh, một khối khăn mặt thấm đi vào, vắt khô, thoa tại đây mặt người bên trên, chờ ẩm ướt dung tiến không sai biệt lắm, cầm xuống đến. Lại dùng nước thấm một lần, thoa tại trên mặt hắn, như thế năm lượt về sau, mới bắt đầu dùng khăn mặt một cái rắc bắt đầu, giúp hắn đem mặt lau một lần. Trong quá trình, người này một mực rất bình tĩnh. Người rất trẻ tuổi. Hắn lẳng lặng yên nói ra, nhưng ngươi rất hiểu được chiếu cấu người. Nhưng, ta nghe người nọ bảo ngươi công tử. Cho nên, ngươi không phải một cái chiếu cấu người người, nhưng lại hiểu được. Nơi này là thiên đường thành, một cái biệt thự lớn. Người số không nhiều, không có chứng kiến thị nữ. Cũng không có thấy hộ vệ. Hơn nữa, ta từng nghe đến một cái nữ nhân thanh âm, bảo ngươi Vân Dương. Người này nói ra, xem ra, ngươi tiểu là thiên đường thành bên trong, vị kia Vân Hầu gia công tử. Vân Dương. Nhưng ngươi một cái Hầu gia công tử, như thế nào biết hiểu được chiếu cấu người đâu? Người này hỏi. Vân Dương thay hắn lau mặt, thản nhiên nói, ngươi tuổi không nhỏ, mặc dù coi như là trọng thương sắp chết, thoạt nhìn cũng không quá đáng khoảng 40 tuổi. Nhưng ngươi số tuổi thật sự. Có lẽ tại 80 tuổi đã ngoài. Tại trong cuộc sống, 80 tuổi đã ngoài, đã xem như lão nhân. Mặc dù dùng tu vi của ngươi mà nói, 80 tuổi mới chính trực trắng niên, nhưng một cái thế tục mắt người bên trong đích 80 tuổi lão nhân còn có như vậy tràn đầy rất hiếu kỳ tâm, ngươi cũng không dễ dàng. Còn có, ngươi rất yêu sạch sẽ, rất chú trọng hình dáng. Nhìn ra được, cho dù là chết, ngươi cũng muốn cái chết sạch sẽ. Ngươi người như vậy, trên thế giới cũng không nhiều. Nhưng ngươi chú trọng nhất sạch sẽ, vẫn là của ngươi tay. Vân Dương nhéo nhéo khăn mặt, ngay cả là hôn mê thời gian rất lâu, móng tay tự nhiên sinh trưởng đến bây giờ, lại như cũ rất chỉnh tề, xem ra ngươi bình thường nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, cũng rất chú ý. Tay phải của ngươi ngón tay cái bên trong, ngón trỏ ngón giữa bên trong so địa phương khác muốn mềm mại. Dưới bình thường tình huống mà nói, tại đây dùng sức tối đa. Như là võ giả, mặc kệ luyện đao hoặc là luyện kiếm, đều có cái kén, mà ngươi chưa, cũng không phải là không có sinh trưởng qua, mà là luyện đến nhất định tình trạng, đi vào tiên thiên, toàn thân giặt rửa tinh phạt thủy, ngược lại lại để cho yếu ớt nhất địa phương cốt nhục trọng sinh rồi. Cho nên mới so địa phương khác càng non mịn. Tay trái của ngươi ngón trỏ ngón giữa không có thụ lực dấu vết, rất hiển nhiên, tay trái của ngươi một mực tại niết kiếm quyết. Hơn nữa cũng không có luyện qua những thứ khác trưởng pháp quyền pháp trở, nếu không nhất định sẽ có dấu vết. Ngươi là một cái rất cường đại người, cho nên thói quen dưới cao nhìn xuống cùng người khác nói chuyện. Nhưng ngươi lúc nói chuyện, tràn đầy sắc bén chi khí. Cho nên, ngươi là một cái kiếm khách. Nhưng ngươi vai trái bảng có nhô lên dấu vết, vai sau có quanh năm suốt tháng thói quen đè ép, cho nên, kiếm của ngươi không phải bội tại bên hông, mà là vẫn là nghiêng học thuộc bên vai trái. Mà vị trí này, tất nhiên là ngươi xuất kiếm vị trí tốt nhất, cho nên ngươi vai trái mới có loại tình huống đó. Trong cơ thể ngươi tu vi huyền khí, ngươi đã có một nửa chuyển thành kiếm khí. Vân Dương tiếp tục nói, cho nên, ngươi là bỏ kiếm bên ngoài, không có vật khác. Ánh mắt của ngươi rất lợi hại, đó là một loại chằm chằm vào mũi kiếm chằm chằm đi ra thói quen, hơn nữa là chằm chằm vào mũi kiếm của mình luyện kiếm. Cho nên mặc dù ngươi không cần kiếm, trong tay cũng không có kiếm, trên người bị thương nặng, cũng dùng không xuất lực lượng thời điểm, cũng sẽ có loại này bức người chi khí. Nhưng ngươi con ngươi rất chính, rất thanh. Cho nên ngươi không phải một cái ác độc tiểu nhân, càng không phải vì đạt mục đích không từ thủ đoạn người. Kiếm của ngươi không tại bên người, hơn nữa tay phải của ngươi miệng hổ vỡ ra rất nghiêm trọng, xương cốt cũng đã đoạn, cho nên, ta đoán kiếm của ngươi đã chặt đứt. Không có kiếm, ngươi không chịu lộ ra thân phận. Ta đoán không ra ngươi cụ thể thân phận. Sử dụng kiếm, không có luyện qua cái khác, đeo kiếm, xuất kiếm quái dị, kỳ môn thủ pháp, rất chính, không ăn trộm không đoạt, rất yêu sạch sẽ, rất chú trọng hình dáng, chỉ bằng hai tay thực lực ăn cơm, nhưng cũng tuyệt đối là người giang hồ, không phải bất kỳ quốc gia nào sở hữu, rồi lại theo bên ngoài xem ra, cùng thích khách sát thủ tựa hồ không có có quan hệ gì, hơn nữa thực lực rất cao. Vân Dương nói, theo ta được biết giống như ngươi vậy người, tổng cộng có ba cái. Người này ánh mắt đã trở nên ngạc nhiên cực kỳ, không khỏi hỏi, là cái đó ba cái. Trong đó một cái, đã bị chết. Vân Dương nói, hơn nữa nếu như là hắn mà nói, đốt thành cho ta cũng nhận ra được, mà một cái khác, chính là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết, đỉnh phong cao thủ. Cao thủ như vậy, sẽ không thụ như vậy thương. Mà ngươi, lại cùng huyền thú có quan hệ. Cho nên phù hợp thân phận của ngươi cũng chỉ còn lại có một cái. Diệp Tiếu mỉm cười nói, chứ danh huyền thú kẻ săn thú, Đan Tâm Ngọc Kiếm Phương Mạc Phi, Phương Láo Gia Tử, không biết ta đoán đúng hay không. Trên giường người trọng thương đã chấn kinh mở to hai mắt nhìn xem Vân Dương, như là gặp quỷ rồi một loại. Hắn tự nhận chính mình một mực ít xuất hiện, thanh danh không lộ ra, hơn nữa từ trước đến nay hành tung chỉ một, càng không có gì bằng hữu các loại, độc lai độc vãng, có lẽ không có nhiều người nhận biết mình. Nhưng, trước mắt thiếu niên này, cho tới bây giờ không biết mình, cho tới bây giờ chưa thấy qua chính mình lại là trọng thương không thể động dung nhan đại sửa dưới tình huống, rõ ràng nương tựa theo một đôi mắt quan sát, liền đem chính mình nhận ra được. Hắn hoàn toàn biết rõ, thiếu niên này trước đó cũng không có cẩn thận quan sát qua chính mình, chỉ là vừa mới một bên xem, vừa quan sát, một bên phân tích, liền đem chính mình nhận ra được. Mặc dù nói nội dung hơi có chút ít lặp lại lộn xộn, kết quả cuối cùng lại là không có sai. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phương Mạc Phi chưa bao giờ biết rõ, tại trên người mình, rõ ràng tồn tại nhiều như vậy sơ hở. Hắn biết rõ, thiếu niên này sở dĩ nói như vậy một đồng lớn, đến nghiệm chứng thân phận của mình, chính là vì, mình ở nhìn thấy hắn thời điểm, suy luận ra thân phận của hắn. Cho nên hắn mới làm như vậy. Chính mình vừa thấy mặt đã lợi dụng nhìn như kín đáo suy luận, suy đoán ra thiếu niên này thân phận, chỉ có điều muốn lớn tiếng dọa người, đem cái này thoạt nhìn kinh nghiệm sống chưa nhiều ra hỏa trấn trụ. Dựng nên khởi chính mình thần cơ diệu toán cao nhân hình tượng, vì sau này mình ở chỗ này ở lại đến dưỡng thương làm một cái chăn đệm. Nhưng lại tuyệt đối thật không ngờ, chính mình không có đem người khác trấn trụ, ngược lại là bị người khác đem chính mình triệt triệt để chấn kinh rồi. Chương 23, Tứ Đại Công Tử. Phương Mạc Phi trừng tròng mắt thật lâu, không có thở gấp qua khí đến. Mà lại để cho Vân Dương buồn cười chính là, vị này Phương Đại Kiếm Khách, rõ ràng cứ như vậy trừng tròng mắt hôn mê bất tỉnh. Thân thể của hắn dù sao quá hư nhược. Lại là manh liệt khiếp sợ phía dưới, tinh thần gánh nặng không được, cho nên rất mất mặt ngất đi thôi. Vì cái gì người với người ở chung thời điểm, cũng nên muốn một ít biện pháp, trước hết để cho chính mình đạt được một loại tâm lý ưu thế lâu rồi. Vân Dương thì thào nói một câu. Phương Mặc Phi đi lên lớn tiếng dọa người, tại không thể động thời điểm, dùng trí tuệ tra ra Vân Dương thân phận, chính là muốn lớn tiếng dọa người. Mà Vân Dương kế tiếp nói chuyện, đồng dạng là muốn thu hoạch một phần trên tâm lý tính áp đảo ưu thế. Trong sân, Kế Linh đã mang theo Ngân Nguyệt Thiên Lang đi ra, nho nhỏ tuyết trắng Ngân Nguyệt Thiên Lang, hấp tấp đi theo phía sau của nàng, té ngã mấy ngày liền. Hiển nhiên đã đối với nàng rất là ỷ lại. Những thế gia này đệ tử, quả nhiên bất phàm. Vân Dương theo cửa sổ nhìn ra đi, trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá một đêm công phu, tự lại để cho có tiếng kiệt ngao bất tuần hơn nữa đối với người đề phòng tâm mạnh nhất Ngân Nguyệt Thiên Lang đã có thuộc sở hữu chi tâm. Vân Dương, Kế Linh trong sân hô, ngươi cái này mấy cái mèo có cổ quái a. Vân Dương nhìn xem trong sân, sợ hãi rụt rè không dám lên trước Ngân Nguyệt Thiên Lang, nhìn lại bốn bề yên tĩnh nằm khò khè nói nhiều bốn chỉ thôn thiên báo, không khỏi khỏe miệng co giật thoáng một phát. Vân Dương đi ra ngoài, nhìn xem tựa hồ lại khôi phục nguyên bản bộ dáng Kế Linh, Vân Dương nhàn nhạt cười cười, hắn có thể cảm giác được, Kế Linh trong đoạn thời gian này, cái loại này một lần nữa điều chỉnh tâm tình của mình về sau bất động. Đó là một loại như có như không xa cách. Hai cái thế giới đâu? Vân Dương trong nội tâm cười cười, điềm nhiên như không có việc gì đi ra ngoài, nói, như thế nào? Của ta lang như thế nào không dám đi qua? Kế Linh hỏi. Lang là ở chung động vật, thói quen từng bầy hoạt động, cái này chỉ nhỏ, không có đồng bạn, chưa từng chiến đấu qua, thoáng cái đối mặt nằm con mèo, hình thể không sai biệt lắm, dám tới mới là lạ. Vân Dương liếc mắt. Vậy ngươi ý định như thế nào giúp ta đoạt được thắng lợi? Kế Linh hỏi. Đó là một bí mật. Vân Dương lười biếng nói, ta chỉ cam đoan ngươi thắng lợi là được rồi, hơn nữa. Ngươi cũng muốn cam đoan, đáp ứng chuyện của ta, không thể nuốt lời. Kế Linh trợn trắng mắt, nói, ngươi người này tiểu là keo kiệt. Đi, ta nhớ kỹ rồi. Vân Dương nhìn xem tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang, ngồi xổm người xuống, vẫy tay nói, tiểu gia hỏa, tới. Nó cũng không dễ dàng như vậy nghe lời ngươi. Kế Linh cười cười, ngày hôm qua ta thế nhưng mà phí hết thật lớn công phu. Còn không có nói xong câu đó, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ Ngân Nguyệt Thiên Lang trong lúc đó mạnh mà đứng thẳng thân thể, nhìn xem Vân Dương, cái đuôi rõ ràng cũng vểnh lên, tiểu cẩu một loại lay động, lập tức, tiểu là mũi tên một loại chạy về phía Vân Dương. Trong miệng còn phát ra ố ố hưng phấn mà tiếng lẩm bẩm. Kế Linh ngốc trệ. Cái này cũng quá làm giận đi à nha. Chính mình thiên tân vạn khổ định nọn, liền ẩn giấu linh dược đều lấy ra. Cuối cùng là lại để cho tiểu gia hỏa theo hờ hững trở nên có chút thân mật. Thằng này lại la ó, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, tiểu gia hỏa rõ ràng vô cùng như là chứng kiến mẹ ruột đồng dạng chạy tới rồi. Cái này còn có hay không một điểm thiên lý? Chỉ thấy Vân Dương ôm Ngân Nguyệt Thiên Lang, tay phải nhẹ nhàng tại nó trên lưng vuốt ve, sau đó huỵch thoáng một phát, đem thân thể nho nhỏ trở mình đi qua, dùng tay chỉ mang theo một cái trái chân trước tử, huyền sâu trên không trung. Rõ ràng còn dùng sức run rẩy. Ngươi làm gì? Kế Linh hét lên một tiếng, muốn xông đi lên. Như vậy còn nhỏ thú con, ngươi như vậy chơi. Dùng sức một lớn hơn có thể giết chết. Đã thấy tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang hưng phấn ngao. Ho 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 ngao. Ho 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 gọi, một cái móng nuốt bị dẫn theo, rõ ràng rung đùi đắc ý, khoái hoạt cực kỳ. Vân Dương ném đi, nho nhỏ thân thể giống như là một cái tú cầu bay lên không trung, phải duỗi tay ra, lại bắt được phải chân trước tử trên không trung vung dậy. Kế Linh. Tú cầu đồng dạng tiểu lang tể lại phi trên không trung, trái sau chảo, lại phi, phải sau chảo, lại phi, cái cổ ra. Kế Linh thấy cơ hồ phát điên, đây là lang, không phải mèo. Ngươi cái này cầm lấy phần gãy ra cầm lên đến run đi xem như mấy cái ý tứ. Kế Linh thậm chí rõ ràng địa nghe được, tiểu lang tể trên người xương cốt tại răng rắc địa tiếng vang. Của ta tiểu lang tể. Kế Linh đau lòng hốc mắt đều đỏ. Cuối cùng. Rõ ràng chứng kiến Vân Dương vèo một tiếng lại đem tiểu lang tể ném, lúc này đây lại là nắm chặt cái đuôi, hung hăng run lên vài cái, tiểu lang tể âm thanh kêu to, hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Bốn chỉ tuyết trắng tiểu chân đều đầy trời loạn trảo. Uy vũ sinh phong. Vân Dương. Kế Linh không thể nhịn được nữa, ngươi tại cầm của ta tiểu lang tể chơi xiếc ảo thuật sao? Vân Dương quay đầu cười cười, ngươi không thấy được tiểu gia hỏa này cao hứng đều nhanh điên rồi. Kế Linh. Tốt rồi. Vân Dương nói. Đem ngươi tiểu Bắc Tây giao cho ta hai ngày sau, ngươi có thể ôm đi nó đi dự thi rồi. Đến lúc đó nếu là ngươi không thắng được, ngươi để cho ta làm gì vậy ta tiểu làm gì vậy. Đương nhiên, nếu là ngươi thắng, đáp ứng điều kiện của ta muốn làm được. Kế Linh nhịn không được thở dài, ngươi tiểu không nên đem điều kiện động ở bên miệng sao. Vân Dương cười tủm tỉm nói, là người, hay vẫn là thực tế một ít tốt. Kế Linh như có điều suy nghĩ. Thật lâu, ôm Thiên Huyễn Linh Hầu trở về phòng mà đi. Vân Dương cười tủm tỉm ôm Tiểu Lang Tể đi vào phòng. Vớt Tiểu Lang Tể đầu nói ra, ta biết rõ ngươi tiểu gia hỏa này nghe hiểu được, ân, chính là như vậy, hôm nay cái này một lần sách. Ngươi bang chủ nhân của ngươi thắng, trở lại ta cho ngươi thêm sách một lần, với tư cách đối với phần thưởng của ngươi. Đã hiểu chưa? Tiểu Lang Tể sáng lóng lánh con mắt nhìn xem Vân Dương, thẳng vẫy đôi ba. Không hiểu. Vân Dương sắc mặt một hắc, nắm chặt Tiểu Lang Tể phần gáy ra sách khăn lau một loại sách, nói, nghe hiểu chưa? Thắng sẽ thấy sách một lần. Đã hiểu chưa? Tiểu Lang Tể sáng lóng lánh con mắt nháy hai cái, đột nhiên nâng lên đến trái chân trước tử, thẳng tắp dơ lên, lại nâng lên phải chân trước, dơ lên, sau đó hai cái móng sau tử, lần lượt dơ lên, xoay người, dùng bờ mông đối với Vân Dương, cái đuôi cao cao nhất lên. Sau đó bông, nhảy nhảy dạo dực, ý bảo bị cầm lên đến run, sau đó dùng sáng lóng lánh ánh mắt nhìn xem Vân Dương. Đúng. Vân Dương một đầu hát tuyến. Ngao. Ho ho ho. Tiểu Lang Tể phát ra non nớt vui thích tiếng hô. Điều kiện đạt thành. Vân Dương nhẹ nhàng thở ra. Huyền thú chỉ số thông minh quả nhiên không thấp. Bất quá. Cái này Ngân Nguyệt Thiên Lang trí tuệ bao nhiêu cũng có chút vượt qua Vân Dương đoán trước. Nhìn xem tiểu gia hỏa này hắc bạch phân minh sáng con ngươi kính mắt, Vân Dương lẩm bẩm nói, cái này không phải là Lang Vương hậu đại a? Nha đầu kia vận khí có lẽ không có tốt như vậy. Xin hỏi Vân Dương Vân công tử ở nhà sao? Bên ngoài truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm. Lão Mai lên tiếng mà khởi, là người nào? Bên ngoài thanh âm kia nói ra, thỉnh cầu bẩm báo Vân Dương công tử, Tây Môn gia tộc Tây Môn Vạn Đại, Đông Phương gia tộc Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung gia tộc Nam Cung Bất Bại, Bắc Giã gia tộc Bắc Giã Thanh Không, bốn người trước tới bái phỏng. Lão Mai sắc mặt thay đổi. Tây Môn Vạn Đại, Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung Bất Bại, Bắc Giã Thanh Không, Đông Nam Tây Bắc. Hoặc là bốn người này danh tự cũng không phải cỡ nào vang dội. Tối thiểu Lão Mai cũng không có nghe nói qua. Nhưng là, cái này bốn cái dòng họ nhưng bây giờ là quá rung động rồi. Đỉnh phong bát đại gia tộc bên trong bốn cái. Mà cùng công tử đánh bạc đúng là Tây Môn Vạn Đại. Tây Môn Vạn Đại tiểu là Tây Môn gia tộc công tử, bởi vậy có thể thấy được, cái này Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung Bất Bại, Bắc Giã Thanh Không. Chắc hẳn tiểu là mặt khác ba gia tộc cậu ấm. Mặc dù chưa chắc là dòng chính trung kiên, nhưng, cái này thân phận vẫn là cao cao tại thượng. Vân Dương vung tay lên. Nam chỉ con mèo nhỏ ngoan ngoãn địa đảo té ngã nhanh như chớp đi đông sương phòng. Thỉnh bốn vị công tử tiến đến. Vân Dương nói ra, phòng khách dâng trà. Cái gọi là phòng khách, dĩ nhiên là Vân Dương trong sân giản trồng hoa phía dưới đỉnh nghỉ mát. Hoa ảnh bà sa, hương thơm đầy đất. Vân Dương một tay chấp nhất ấm trà, ung dung tự nhiên mà nói, bốn vị công tử đại gia quang lâm, vẻ vàng cho kẻ hèn này. Đây là Vân Mỗ năm nay mới vừa vặn đến tay trà xuân, lấy tự tuyết sơn chi đỉnh, phong tuyết trong sương ngủ. Thường thanh đẳng chi trồi, tu bao trùm mỏng xương thời điểm tháo xuống, tại hàn sơn bên trên hong khô, tại chỗ thoáng mát bồi chế, ba trưng ba gạt về sau, lại để đặt hàn sơn hầm băng, hấp thụ thanh tú băng hàn chi khí, lập tức nhiệt độ cao hong khô, sau đó lập tức thành trà, phương được hán vị, duy chỉ có trà này không thể lâu tồn, chỉ vẹn vẹn có thời hạn một tháng, nếu không, hàn khí ẩm. Tắc thì một khi tận phế. Vân Dương trong bầu bích lục thông thấu nước trà, như là một cô rất tròn bích ngọc lao tới. Lọt vào trà chén nhỏ bên trong, lập tức ngưng tụ thành một đoàn thanh tịnh thấy đáy cứng lại một loại mỹ ngọc, thượng diện, sương mù mịt mờ như mộng như ảo. Trà này, tên là Hàn Sơn Phong Tuyết. Vân Dương nâng chén, mỉm cười, thỉnh, thỉnh dâng trà. Tứ đại công tử đi vào Vân gia, một câu còn chưa kịp nói, đã bị quán thâu một phen trà đạo. Nhưng lại nói được đạo lý rõ ràng, hơi có chút lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục hương vị. Phẩm lấy cái này chén trà, đều là ngũ vị tạp trần. Tây Sương Phòng. Kế Linh tại cửa sổ nhìn xem bên này, trong nội tâm thở dài. Loáng thoáng cảm giác được, tựa hồ. Tại đây trong khách sánh uống trà năm người bên trong, ngược lại là thân gia thấp nhất, nội tình nhất thiện, không có nhất thực lực Vân Dương, càng thêm như là thế gia đại tộc tinh anh đệ tử. Cái kia phong thái, cái kia khí độ, cái kia thong dong. So trước mặt hắn tứ đại công tử không biết cao hơn đến bao nhiêu cấp độ. Quả thực vô pháp so sánh. Kế Linh tinh tế hồi tưởng, tựa hồ. Cái kia bát đại gia tộc dòng chính trung kiên. Trực hệ người thừa kế. Cũng chưa chắc có thể có Vân Dương hiện tại phong thái cùng thong dong. Đó là thực chất bên trong mây trôi nước chảy. Vân công tử quả nhiên là tốt phong thái. Tốt định lực. Đông Phương Minh Thiên uống xong một chén này chính mình căn bản không có phẩm đi ra cái gì tư vị trà. Cười nhạt một tiếng, trách không được, Tây Môn huynh rõ ràng đã thua bởi ngươi. Tây Môn Vạn Đại trong mắt hận ý lóe lên, nhàn nhạt cười nói, nguyện đánh bạc chịu thua, Vân công tử có thể thắng tiểu là bổn sự, bổn công tử cũng là thua tâm phục khẩu phục. Vân Dương thân thiết mỉm cười, Tây Môn công tử quá khách khí, ta cũng là vận khí tốt. Hơn nữa, Tây Môn công tử khí độ rộng lớn, làm việc tiêu sái, Vân Mộ cũng là bội phục đến cực điểm. Cái kia ngày sau, vẫn muốn có thể cùng Tây Môn công tử gặp lại một mặt, hảo hảo kết giao bằng hữu. Vừa nói như vậy, Tây Môn Vạn Đại trên mặt lập tức giãn ra rất nhiều. Đương nhiên, các vị công tử cùng Tây Môn công tử nổi danh, Vân Mộ cũng là cực muốn kết giao. Vân Dương thành khẩn nói, mấy vị công tử ngay cả là trong nội tâm lại là khinh thường, nhưng trên mặt cũng đều là dễ nhìn rất nhiều, hào khí thoáng cái hòa hợp. Có lẽ nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có tại cửa sổ nghe lén Kế Linh mới hiểu được Vân Dương trong những lời này mặt chính thức hàng nghĩa, ta rất hy vọng với các ngươi giao bằng hữu, như vậy ta có thể nhiều theo trên người các ngươi kiếm đi ra càng nhiều nữa chất béo. Nhìn xem Vân Dương thành khẩn sắc mặt, mấy vị công tử không ngớt lời khiêm tốn nói chuyện, Kế Linh suýt nữa tiểu phốc cười ra tiếng. Càng ngày càng cảm giác, những thế gia công tử này, cùng Vân Dương cái này một cái thế tục quốc gia hầu gia công tử, rõ ràng. Vô pháp so sánh. Cái này thật đúng là kỳ quá thay quái. Nhiều như vậy thở nhỏ tiếp nhận nghiêm khắc giáo dục, mỗi mỗi tiếng nói cử động đều trải qua chuyên môn huấn luyện thế gia tinh anh, rõ ràng không bằng Vân Dương trầm ổn có độ, tâm cơ thâm trầm. Chuyện này, thế nhưng mà quái. Chương 24, ta cũng chưa từng thấy qua. Một loại như Vân Dương như bây giờ trầm ổn biểu hiện. Kế Linh lục soát khắp chính mình sở hữu trí nhớ, cũng chỉ có mấy người có thể so sánh mô phỏng. Gia tộc của chính mình mấy vị lão tổ tông, còn có công nhận trí lực siêu quần, chịu đựng vô số hồng trần ma luyện trưởng bối, còn có tiểu là các đại gia tộc người nhiều mưu trí hình nhân vật. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không nhiều lắm. Nhưng Kế Linh rất rõ ràng, những người này có thể có thành tựu hiện tại, là như thế nào lịch lãm rèn luyện có được. Đó là vô số sinh tử chiến đấu, vô số sanh ly tử biệt, vô số tâm linh cắt liệt. Vô số tuyệt vọng chết cảnh. Tài năng lịch lãm rèn luyện ra một người vô luận đối mặt cái gì, đều mây trôi nước chảy, mặc kệ đối mặt ai, đều là không kiêu ngạo không tự ti, mặc kệ đối mặt sự tình gì, đều làm ưu tính sâu xa, vô luận thuận cảnh nghịch cảnh, đều có thể tâm như bích thủy hồ sâu, thâm bất khả trắc. Nhưng, Vân Dương cũng chỉ có 19 tuổi. Hắn là như thế nào làm được hay sao? Đối với điểm này, Kế Linh tràn ngập tò mò. Vân Dương trên người, tựa hồ tràn đầy bí mật. Tuổi không lớn lắm, nhưng trầm ổn cơ trí như ngàn năm lão yêu, phong thái khí độ không chê vào đâu được, đối nhân xử thế hoàn mỹ không tì vết, chỉ là theo hắn nói, khí độ, phong thái, khí chất. Bên trên không ai có thể tìm được xuất Vân Dương dù là bất luận cái gì một chút khuyết điểm. Chúng ta lần này tới, đến một lần đâu rồi, là muốn biết một chút về Vân công tử phong thái. Bên kia, chính thức chủ đề rốt cục đã bắt đầu, bác giã thanh không trước tiên mở miệng, thứ hai đâu rồi, tự nhiên cũng là có chút tò mò chi tâm. Vân công tử cái này thiên kinh thiên hào đánh bạc, trực tiếp tế ra cựu phẩm huyền thú thú con vì tiền đặt cược, sợ ngây người thế nhân. Hắn tựa hồ có chút không có ý tứ trà sát tay. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta mặc dù xuất thân từ thế gia đại tộc, nhưng lại chưa từng có được chứng kiến cựu phẩm huyền thú thú con đâu. Những lời này lập tức đưa tới khác ba đại công tử đồng ý. Đúng vậy, ta cũng chưa từng thấy qua. Cựu phẩm huyền thú, quá thần bí rồi, rất muốn kiến thức thoáng một phát. Ai, nếu là không có cái này, bổn công tử cái này thiên cũng sẽ không thua thảm như vậy. Sao có thể không thấy gặp? Tây Môn Vạn Đại cuối cùng lối ra, than thở. Trong thanh âm, ẩn ẩn có vài phần bất đắc dĩ. Nếu là có khả năng, hắn thật sự muốn chính mình đến. Nhưng, mặt khác ba cái ra hỏa lại là gắt gao cùng ở hắn, nói cái gì cũng không cho Tây Môn Vạn Đại chính mình đến đây ăn mảnh. Nếu không phải cái này mấy cái con ghẻ ký sinh vướng bận, chỉ sợ Tây Môn Vạn Đại tại thua cuộc xế chiều hôm đó, bỏ chạy đã đến. Mấy cái cậu ấm lại nói vui vẻ ra mặt, nhưng, trong không khí hào khí lại là lập tức trở nên áp lực. Kế Linh tại cửa sổ cũng ngừng hô hấp, không biết Vân Dương thế nào trả lời. Đừng nhìn cái này mấy cái ra hỏa cười cười nói nói yến yến, hòa ái dễ gần, nhưng, chỉ cần Vân Dương cầm không xuất ra cựu phẩm huyền thú thú con, chỉ sợ tiểu vào hôm nay, cái này toàn bộ Vân Phủ sẽ theo trên thế giới này biến mất. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ may mắn. Cái này mấy người kỳ thật tiểu là đến hương sư vấn tội. Hoặc là nói là đến chia của. Vân Dương cầm không xuất ra cựu phẩm huyền thú thú con, chết chắc rồi. Lấy ra, cũng chết chắc rồi. Chỉ muốn xuất ra đến, tiểu nhất định sẽ khiến cho tứ đại công tử cấp đoạn. Mặc kệ rơi xuống trong tay ai, Vân Dương cái này nguyên chủ nhân, đều tuyệt không lao động chân tay. Những người xuất hiện này tại Ôn Hòa, chẳng qua là báo tố khúc nhạc dạo mà thôi. Cựu phẩm huyền thú thú con A. Vân Dương hơi cười rộ lên, xác thực là đồ tốt A. Bốn vị công tử chưa có xem. Ta có chút không tin, ha ha. Bất quá, Vân Mỗ lại đúng vậy xác thực không có đã từng gặp, chính là thật sự. Theo câu nói này ra miệng, lập tức, trong sân hào khí trở nên một mảnh băng hàn. không khí cũng cơ hồ cứng lại. Tứ đại công tử mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Người chưa từng thấy. Tây Môn Vạn Đại lập tức khuôn mặt tiểu biến thành màu gan heo, ánh mắt cũng lập tức trở nên điên cuồng lên, hít một hơi thật sâu, u ám nói, Vân công tử những lời này, bổn công tử có chút nghe không rõ rồi. Đã Vân công tử cũng không có nhìn thấy qua cựu phẩm huyền thú thú con, như vậy, cùng ta đánh bạc, vậy là cái gì? Mặt khác ba đại công tử nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Vân Dương. Thua cuộc, ta tự nhiên có thể cầm được đi ra. Vân Dương bình yên tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút ít khiêu khích, bất quá hiện tại ta thắng, ta nói một tiếng chưa thấy qua, thì như thế nào? Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm thấy một cô nóng tính xông lên cái óc, ngươi chưa thấy qua, nếu không có cựu phẩm huyền thú thú con, vậy ngươi dựa vào cái gì đánh bạc? Vân Dương mỉm cười, dựa vào. Thứ nhất, ta có thể thắng. Chỉ cần ta thắng, tiêu đầy đủ. Thứ hai, Tây Môn công tử, ai nói cho ngươi biết, chưa thấy qua, tiểu đại biểu cho không vậy. Những lời này, lại để cho mọi người có chút ngộng. Liền thấy đều chưa thấy qua, rõ ràng không có nghĩa là không vậy. Đông Phương Minh Thiên biến sắc, thu hồi cái kia băng hàn dáng tươi cười, lập tức tiểu là xuân về hoa nở, Vân Huynh, ha ha ha. Chẳng lẽ Vân Huynh còn có khác giải thích? Chúng ta ngược lại là muốn nghe một chút rồi. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, nâng chung trà lên hũ tục trà, nói, vốn đâu rồi. Chuyện này, ta là không cần giải thích. Nếu là cả người đánh cuộc, thắng tiểu là thắng, thua tiểu là thua. Tự nhiên không có có nhiều như vậy sự tình. Bất quá mấy vị công tử đã tìm tới cửa. Vân Mô không giải thích, chỉ sợ cũng phiền toái một cái cọc. Dứt khoát, là hơn phí chút ít lời lẽ. Tây Môn Vạn Đại mặt như màu gan heo, nói, bổn công tử cũng không phải thua không nổi, nhưng lại hận nhất bị người lừa gạt. Lừa gạt những lời này có chút hơi quá. Vân Dương nghiêm mặt nói, nếu là Tây Môn công tử thắng, tại hạ cầm không xuất ra cựu phẩm huyền thú thú con, đó mới là lừa gạt, nhưng hiện tại vấn đề là, Tây Môn công tử cũng không có thắng. Ân, chuyện này kỳ thật không trọng yếu. Vân Dương nói, thỉnh uống trà. Ân, cái gọi là đánh bạc, tu có tiền đánh bạc, không có tiền đánh bạc, tiểu thuộc về lừa dối đánh bạc. Tây Môn công tử lo lắng, chắc là cái này. Các vị công tử đều trong lòng thầm nghĩ, không lo lắng cái này ai đến a? Cái này không nói nhảm sao. Vân Mỗ đích thật là chưa từng gặp qua cựu phẩm huyền thú thu con. Vân Dương dùng một câu khẳng định câu nói ra, hoàn toàn chính xác xác thực, từ ấu niên đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua. Và anh, lập tức lại nổ. Nói 1.000 đạo 1 vạn, ngươi hay vẫn là chưa thấy qua. Bất quá. Vân Dương tăng thêm khẩu khí, nói, Vân Mỗ đã có một quả cựu phẩm thượng giai huyền thú trứng, đang tại ấp trứng bên trong. Ách, Tây Môn Vạn Đại chỉ cảm giác mình toàn lực chém ra một quyền, đánh tới không khí ở bên trong. Trong lúc nhất thời cái kia khó chịu tiểu khỏi phải nói ra. Cái kia huyền thú trứng ở nơi nào? Nam Cung Bất Bại híp mắt hỏi. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, nhìn hắn một cái. Tứ đại công tử trong nội tâm cũng minh bạch, bực này sự tình, người ta như thế nào biết đơn giản nói. Vân công tử không chịu nói, không phải là thật không có a. Bác giã thanh không âm dương quái khí nói. Bác giã công tử cũng không cần kích ta. Nên hỏi, ta tự nhiên sẽ nói. Vân Dương mỉm cười, chỉ có điều. Không muốn cùng các đại gia tộc nổi lên xung đột, hoặc là nói, không muốn chư vị công tử trước đi chịu chết. Chịu chết. Tây Môn Vạn Đại hắc hắc cười lạnh, Vân công tử, cái này khẩu khí cũng có chút quá lớn. Vân Dương có thâm ý nhìn một chút Tây Môn Vạn Đại, Tây Môn công tử có bằng lòng hay không cùng ta lại đánh bạc một lần. Trong mắt của hắn, có bệ nghệ chi ý đối mặt tứ đại công tử, rõ ràng có một loại ẩn ẩn dưới cao nhìn xuống khiêu khích. Ách. Tây Môn Vạn Đại sắc mặt một hồi xanh trắng. Lại đánh bạc một lần. Lại đánh bạc một lần nếu là lại thua rồi. Chính mình thật có thể không có cách nào sống rồi. Đông Phương Minh Thiên tranh thủ thời gian hòa giải, ha ha cười nói, nếu là lại nói tiếp đánh bạc, chúng ta thật có thể thành dân cờ bạc ha ha. Vân Huynh, chúng ta đã đến, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Tất cả mọi người là muốn cùng Vân Huynh kết giao bằng hữu, vạn nhất thật sự nổi lên cái gì hiểu lầm, đối với song phương cũng không tốt ngươi cứ nói đi. Nhưng trong lòng suy nghĩ, thằng này là ở uy hiếp chúng ta. Hắn ở đâu ra tự tin? Vân Dương mỉm cười trong ngậm lấy thâm ý, nói, đúng vậy, vạn nhất nổi lên xung đột, đối với ai cũng không tốt. Cựu phẩm huyền thú thú con chuyện này, chính là ta xúc động rồi. Vân Dương chậm gì gì nói, lời ra khỏi miệng, ta tiểu đã hối hận, lúc ấy tiểu muốn cùng Tây Môn huynh nhận cái kinh sợ, không đánh bạc. Tiểu nói ta không có, chuyện này cũng tiểu như vậy đi qua, cũng không có nhiều như vậy về sau phong ba. Chỉ tiếc, ánh mắt của mọi người đều xem tại Tây Môn Vạn Đại trên mặt. Lập tức đưa hắn thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc ấy đúng là hắn kiên trì muốn đánh bạc, nghe xong cựu phẩm huyền thú thú con trong mắt đều đỏ. Cái này liên lụy đến chúng ta Vân ra một bí mật. Vân Dương nói, cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, cái này cựu phẩm huyền thú trứng là một quả kim sĩ điểu trứng.
Kim sĩ điểu trứng.
Tứ đại công tử mỗi người hô hấp đều dồn dập lên. Tương truyền, trong thiên địa cường đại nhất thần thú một trong, tựu là đại bằng kim sĩ điểu. Pháp lực vô biên, có thể hủy thiên diệt địa. Đương nhiên chỉ tồn tại ở viễn cổ trong truyền thuyết, chưa từng có người bái kiến. Mà cái này kim sĩ điểu tự nhiên không phải đại bằng kim sĩ điểu, mà là có mỏng manh thần thú huyết mạch một loại siêu giai huyền thú. Một khi trưởng thành, thỏa thỏa cửu phẩm thượng giai. Khó khăn nhất được chính là, đây là phi hành huyền thú. Sư phụ ta vẫn muốn cho ta tìm kiếm một chỉ cường đại chút ít huyền thú thú con, đến một lần đâu rồi, làm bạn ta phát triển. Thứ hai, tại lao nhân gia ông ta rời đi về sau, để cho ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Vân Dương thời gian dần qua nói ra, mang trên mặt nhàn nhạt nhũ mộ chi tình. Sư phụ ngươi. Đông Phương Minh Thiên mẫn cảm bắt được cái này trọng điểm. Xin hỏi Vân huynh sư phụ là? Đông Phương Minh Thiên hỏi. Vân Dương trầm ngâm trong chốc lát, sờ tay vào ngực, lấy ra một khối màu đen thẻ gỗ, nhẹ nhẹ đặt lên bàn. Mọi người chú mục nhìn lại, chỉ thấy cái này màu đen thẻ gỗ toàn thân đen kịt, nhưng nhìn kỹ lại, tựa hồ là ẩn ẩn có sáng bóng, lại tiếp tục xem tiếp, lại tựa hồ như tinh quang nhàn nhạt lóng lánh, tựa hồ là viễn cổ tinh không, tại nhất địa phương xa xôi, như có như không lóe sáng rọi. Tinh thần hắc mục. Đông Phương Minh Thiên toàn thân run lên. Đúng vậy, đúng là tinh thần hắc mục, lại xưng là tinh thần tấm màn đen. Vân Dương khẩu khí có chút tận lực đạm mạc nói, phía trên này, có sư phụ ta ghi chữ, chư vị công tử chứng kiến, kính xin lưu trong lòng. Hôm nay bị buộc bất đắc dĩ, đưa ra này bài, đã là đối với ta sư môn lớn lao vũ nhục. Nếu là đích truyền Dương đi ra ngoài, chỉ sợ ta sư phó sẽ phi thường đích sinh khí đâu. Tứ đại công tử đều cảm thấy Vân Dương trong lời nói một loại không che giấu chút nào uy hiếp. Không hiểu cảm giác được một hồi áp lực. Tựa hồ cái này nho nhỏ hát một bài, nặng như ngàn cân, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Từ khi Vân Dương lấy ra cái này một quả thẻ gỗ, Đông Phương Minh Thiên trở trong lòng người kỳ thật đã không có cái gì nghi hoặc. Tinh thần hát một, chính là thiên hạ kỳ chân, hơn nữa, khó khăn nhất được chính là, trên đời này, ngàn vạn năm đến, chỉ xuất hiện qua một gốc cây. Mà có được cái này cây, hơn nữa sử dụng cái này cây người, chỉ có một. Ngoại trừ người này, không còn có bất luận kẻ nào có thể tiếp xúc đến tinh thần hát một. Cho nên tinh thần hắc mục chỉ cần một khi xuất hiện, đại biểu, chính là cá nhân. Một bài chậm rãi xoay ngược lại, đằng sau, bốn câu lời nói, y hệ tia chớp, tiết tiến vào tứ đại công tử trong mắt, giờ khắc này, bốn người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bốn chương khuôn mặt nhỏ nhắn, xoát một tiếng trắng phao rồi. Sớm vi bầu trời khách, nửa bước mở mịt gian, nhưng vi hồng nhan cố, chỉ bước thải vân trước. Chỉ có cái này bốn câu lời nói. Trừ lần đó ra, bất luận cái gì thân phận công nhận đều không có. Nhưng là, chỉ cần có cái này bốn câu lời nói, tại đây thiên huyền đại lục, cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cái này đã nói rõ một cái kinh thiên động địa đích nhân vật. Hơn nữa, là cho dù Đông Phương Tây Môn như vậy bát đại gia tộc cũng gây nhân vật rất giỏi. Đương thời duy nhất thần thoại. Từ lúc 500 năm trước là có thể phá toái hư không phi thăng thượng giới đệ nhất truyền kỳ, từng tại thiên huyền đại lục tung hoành ngang dọc 300 năm không người có thể địch, năm đó, thiên bảng đệ nhất nhân. Độc Cô Sầu. Chương 25. Có thể đã bắt đầu. Truyền thuyết Độc Cô Sầu năm đó vô địch thiên hạ, hồng trần tịch mịch, nhưng ngay tại hắn sắp phá toái hư không thời điểm, lại gặp một vị tuyệt thế hồng nhan. Như vậy lâm vào tình quan. Mà vị này hồng nhan hết lần này tới lần khác thể chất gầy yếu, không cách nào tu luyện. Độc Cô Sầu dốc lòng chăm sóc, cùng 10 năm thời gian, rốt cục đệ nhất hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn, Độc Cô Sầu thương tâm phía dưới, nản lòng thoái chí, như vậy ẩn cư không xuất ra. Ngay tại vợ đã chết phần mộ bên cạnh, xây nhà mà cư. Mà thế gian duy nhất tinh thần hắc mục, tự là tại hắn vợ đã chết phần mộ về sau, như là một bả già thiên đại tán, bao lại phần mộ, bao lại thảo lô. Sớm vi bầu trời khách, ta có thể trở thành bầu trời khách, nửa bước mở mịt gian. Chỉ cần ta muốn, có thể rảo bước tiến lên mặt khác nửa bước, nhưng vi hồng nhan cố, chỉ bước thải vân trước. Đã là như thế. Theo cái kia về sau, thế nhân không còn có bái kiến Độc Cô Sầu. Nhưng, trong thiên hạ có quan hệ Độc Cô Sầu truyền thuyết, lại là rất nhiều. Đến nỗi tại về sau thiên huyền đại lục cao thủ xuất hiện lớp lớp, thần hóa truyền thuyết cấp bậc cao thủ cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng không có bất luận cái gì một người thanh danh, có thể ép tới qua vị này Độc Cô Sầu. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhất kiếm khách các loại tên hàm, mỗi cách vài năm sẽ đổi lại người, nhưng, đương thời đệ nhất nhân cái tên này, nhưng không ai dám nhận. Cái này tại văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị nhân gian giới, chính là điên cuồng một cái truyền kỳ. Chứng kiến cái này khối nhãn hiệu, nhớ tới truyền thuyết này. Nhớ tới cái tên này, tứ đại công tử đã hoàn toàn ngộng. nguyên một đám chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Bốn ánh mắt đồng thời trừng sâu sắc nhìn xem Vân Dương, vẻ mặt khiếp sợ. Truyền thuyết, cái này tinh thần hắc mộc nhãn hiệu, chính là độc cô sầu thân phận tiêu chí. Trong thiên hạ, chỉ này một hối. Hôm nay, cái này hắc biển gỗ tiểu tại nhóm người mình trong tay. Đông Phương Minh Thiên chỉ cảm giác mình trong lòng bàn tay trong giây lát bị nung đỏ khối sắt nóng thoáng một phát một loại, vội vàng tướng tinh thần hắc mộc bài bông, một trương nụ cười trên mặt trở nên quái dị đến cực điểm. Ôi ôi! Tứ đại công tử tiếng cười cũng khô khốc. Vân huynh! Ngươi cùng độc cô tiền bối. Vân Dương thở dài, vẻ mặt tôn kính, đây là sư phụ ta cho ta bài tử, cũng là cho ta lễ gặp mặt. Ai, Vân Dương học nghệ không tinh, còn cần nhờ sư phụ tên tuổi bảo vệ tánh mạng. Thẹn với ân sư A. Tứ đại công tử chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hôm nay tới làm gì hay sao? Dù sao không phải đến giao bằng hữu. Nhưng như thế nào? Đột nhiên chui đi ra một cái độc cô sầu. Cái này còn thế nào chơi? Cái này cựu phẩm huyền thú thu con. Thế nào chỉnh? Đông Phương Minh Thiên hít vào một hơi, sắc mặt đều cưng rồi, cười lớn nói, cái này, chẳng ai ngờ rằng. Khúc khục, Vân huynh, ngươi có như vậy sư phó, như thế nào? Ha ha ha. Tây môn vạn đại lập tức tỉnh ngộ, đúng đấy, ngươi có như vậy sư phụ, như thế nào hiện tại tu vi bộ dạng như vậy? Cái này mấy cái đều là thế gia công tử, kiến thức rộng rãi, một mắt cũng nhìn ra được, Vân Dương đích căn cốt hoặc là không kém, nhưng là tu vi lại là thật sự là yếu đích rối tinh rối mù. Không chỉ nói cái gì năm núi sáu núi cao thủ, hắn hiện tại chỉ sợ lưng chừng núi đều không có leo đi lên. Cái này yếu đích có chút không thể tưởng tượng rồi. Vân Dương cười hắc hắc, có chút ý vị thâm trường, nói, có lẽ các ngươi càng thêm kỳ quái không phải cái này, mà là sư phụ tại sao phải thu ta làm đồ đệ chuyện này? Hoặc là nói, đối với cái này sự kiện còn có hoài nghi chi tâm. Bốn vị công tử lắc đầu như trống lúc lắc, không có hay không? Không có mới là lạ. Vân Dương cười cười, nói, thể chất của ta, không thích hợp tu luyện. Tại bốn song trận mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Vân Dương ung dung nói, ta cùng sư mẫu. Là giống nhau thể chất. Nha! Bốn người đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì đệ nhất thần tiên người trong, hội thu như vậy một cái giống như phế vật đồ đệ. Thì ra là thế. Hay vẫn là cái kia trong lòng chấp niệm A. Mặc dù ta cũng là thương thiên chiếu cố khai khiếu chi nhân, nhưng kinh mạch lại là rối tinh rối mù, không cách nào tu luyện, cho nên Vân Dương ảm đạm thở dài, sư phụ đem kinh mạch của ta toàn bộ hủy diệt rồi. Hôm nay, đang tại một lần nữa sinh trưởng bên trong, không biết hội đến mức nào a. Mà sư phụ cũng chính là vì an toàn của ta suy nghĩ, mới khắp thiên hạ đi tìm cựu giai huyền thú thu con, rốt cục tại 3 tháng phía trước mới đưa tin mà nói. Đã có. Vân Dương ngẩng đầu, nhìn xem Tây Môn Vạn Đại, cho nên, ta dám cùng ngươi đánh bạc. Nhưng là lại không bỏ được đánh bạc, không dám đánh bạc muốn lùi bước, Tây Môn công tử, hiện tại sở hữu điểm khả nghi, đều giải khai a. Giải khai giải khai. Tây Môn Vạn Đại có chút chật vật. Cho tới bây giờ, mọi người trong nội tâm nghi hoặc, đích thật là toàn bộ giải khai. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt, không khỏi tiểu là rất phức tạp. Thằng này rất may mắn, đã bái một cái ai cũng không thể trêu vào sư phụ, nhưng đáng tiếc chính là, bản thân lại là một cái phế vật. Sư phụ của hắn sở dĩ thu hắn làm đồ đệ, cũng là tâm ma quấy phá, kinh mạch cùng sư nương chính là đồng dạng. Lời nói không dễ nghe, hắn chỉ là sư phụ hắn một cái vật thí nghiệm. Liền kinh mạch đều đánh nát trùng tu. Tổng thể mà nói, Vân Dương là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Bốn vị công tử đồng thời trong nội tâm làm ra phán đoán. Vân Dương nói là sự thật. Độc cô sầu thật là sư phụ hắn. Bằng không, cái này tinh thần hắc mộc tiểu tuyệt đối sẽ không trong tay hắn. Trong thiên hạ, cũng chỉ có độc cô sầu có thể có tinh thần hắc mộc. Hơn nữa, bởi vì hắc mộc chính là tại hắn vợ đã chết một phần, cho nên, độc cô sầu xem như chân bảo, cho dù là một quốc gia quân vương, giang hồ chí tôn tiến đến cầu lấy, cũng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Như vậy, đã như vậy, cái kia cửu phẩm huyền thú kim sĩ điều chứng, cũng hẳn là thật sự. Ở trên đời này, ngoại trừ độc cô sầu bên ngoài, thật sự không thể tưởng được còn có gì người có thể đuổi theo kịp kim sĩ điều tốc độ, chớ đừng nói chi là đem hắn đánh chết, lấy được trứng chim rồi. Kết hợp Vân Dương đánh cuộc cùng ngày bị kích, về sau rồi lại hối hận, không muốn đánh bạc chính là cái kia xoắn suýt bộ dáng, tứ đại công tử thì càng thêm xác định chuyện này tính là chân thật. Nếu là ta nói lỡ rồi, cũng sẽ hối hận, vội vã phủ nhận hơn nữa quá yêu nhiêu ván bài. Nhưng, kể từ đó, gia tộc đối phó Vân Phủ sớm định ra kế sách, tiểu hết thể không thể dùng. Cho nên tứ đại công tử lập tức trong đầu tiểu định ra đến từ sau như thế nào đối đại Vân Dương sách lược. Đối đại Vân Dương, không thể quá phận. Nhưng là cũng không nên quá thân cận. nhưng là tiêu diệt giết chết là không thể được. Vân Dương mặc dù sư phụ rất nhiều, nhưng bản thân rõ ràng không có tiền đồ. Điểm ấy ai cũng nhìn ra được. Đông Phương Minh Thiên trong nội tâm muốn, trước chỗ lấy, không đắc tội, nhưng là cũng không cần quá phận thân cận, hết thể chờ hắn cửu phẩm huyền thú sau khi tới, xem trước một chút có phải hay không xác thực, vạn nhất hiện tại chính là nói lời nói dối đâu rồi. Như vậy chính mình bụp lên đi, chẳng phải là thành thiên cổ chê cười. Tây Môn Vạn Đại nghĩ thầm, nếu là hắn sư phó là Độc Cô Sầu, thua bởi hắn ngược lại là cũng không sao. Bất quá muốn cỡ nào thân cận, ngược lại là không bàn nữa rồi. Chỉ có điều muốn từ trong tay của hắn cầm lại tổn thất, cũng là đồng dạng không bàn nữa rồi. Nghĩ đến tổn thất, Tây Môn công tử sắc mặt có chút dữ tợn. Trong mắt loạn chuyển, không biết đánh cho cái gì chủ ý. Nam Cung Bất Bại nhìn như hào phóng, nhưng trong lòng suy nghĩ, nếu là có thể kết một phần thiện duyên. Cho dù là không thể dính dáng đến Độc Cô Sầu quan hệ, chỉ là cái này Độc Cô Sầu đệ tử thân phận. Có lẽ, cũng có thể a. Ân, bất quá cái này Vân công tử tính tình tính cách, ngược lại là rất hợp khẩu vị của ta. Nếu là có thể thiệt tình tương giao, bề ngoài giống như cũng là có thể. Bác Giã Thanh không thì là trong nội tâm suy nghĩ, nếu là ta đợi đến lúc cái kia cựu phẩm huyền thú ấu thú đã đến. Sau đó thần không biết quỷ không hay giết chết Vân Dương, cái kia ấu thú há không phải là ta sao? Cựu phẩm huyền thú ấu thú phát triển như thế nào cũng muốn trên trăm năm, trong khoảng thời gian này trước cất giấu, hán Độc Cô Sầu cũng không phải thần tiên. Làm sao có thể biết rõ? Tứ đại công tử tất cả có tâm tư. Vân Dương đã đem cái kia tinh thần hắc mộc bài thu vào. Cái này tinh thần hắc mộc bài vừa thu lại vào lòng ở bên trong, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa thành Vân Dương ống tay áo bên trên thêu lên một bà đao. Vân Dương ở đâu có cái gì tinh thần hắc mộc bài? Càng thêm không phải cái gì Độc Cô Sầu đồ đệ. Bất quá, mượn thiên ý chi đao thiên biến vạn hóa năng lực, trước dùng cái này tên tuổi tự bảo vệ mình một thời gian ngắn, Vân Dương cảm giác. Cái này không có gì cùng lắm thì. Dù sao cái kia Độc Cô Sầu cũng không biết. Hơn nữa, là đã biết. Lại có thể như thế nào? Vân Dương đó là không thèm quan tâm. Hiện tại, toàn bộ thiên hạ đều cùng ta là địch, ta đều không để trong lòng, huống chi ngươi một cái Độc Cô Sầu. Vân Dương mặc dù ân cần giữ lại, nhưng tứ đại công tử hay vẫn là đi nha. Phi thường nhiệt tình đừng về sau, ước định sau hội chi kỳ, bốn vị công tử rời đi. Đến thời điểm vênh váo tự đắc ngẩng đầu đỡ ngực, đi thời điểm vô thanh vô tức hòa hợp thêm thấm. Vốn định là lôi đình vạn quân trước đem cựu phẩm huyền thú ấu thú đoạt lấy đến, sau đó lại đem Vân ra dẫm bằng. Nhưng ai nghĩ đến đến, ngược lại là trên lưng một cái cự đại uy hiếp. Độc Cô Sầu A. Nghĩ đến cái này danh tự, tứ đại công tử trong nội tâm đều có một loại tất cầu cảm giác. Nghĩ tới chúng ta Bát Đại gia tộc, hạng gì trí cao vô thượng. Chúng ta tứ đại công tử mặc dù không phải gia tộc dòng chính người thừa kế, nhưng ở cái này toàn bộ đại lục ở bên trên, coi như là ngũ đại đế quốc hoàng tử, chứng kiến chúng ta cũng muốn khách khí. Thậm chí là cẩn thận từng ly từng tí. Ai có thể muốn cho tới hôm nay gặp được như vậy một cái đồ chơi. Trong lúc nhất thời, tứ đại công tử đối với cái này một năm đem huyền thú thi đấu đặt ở thiên đường thành người đều là tràn đầy nồng đậm oán hận, ngươi đặt ở cái gì thành thị không tốt. Hết lần này tới lần khác đặt ở thiên đường thành. Như thế rất tốt. Như vậy uy phong quét rác. Thật sự là. Ngay cầu rồi. Nhìn xem bốn vị công tử rời đi thân ảnh, Vân Dương có chút địa hít mắt, trong chốc lát, trong nội tâm đã hiện lên trăm ngàn cái ý niệm trong đầu. Ta trước khiêu khích đến đầy trời phong vân, lại chuyển ra một thần cường thế ngăn trận dục dịch tâm. Nhưng là, phong vân vẫn là phong vân, náo động ngọn nguồn, vẫn là trong tay ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trong nội tâm, tối thiểu nhất, đã có ta Vân Dương một chỗ cắm rủi. Cái này là đủ rồi. Tựa hồ, có thể đã bắt đầu. Bốn người vừa đi, Kế Linh tiểu nhảy ra ngoài, mở to hắc bạch phân minh con mắt hỏi Vân Dương, ngươi là Độc Cô Sầu tiền bối đệ tử. Xinh đẹp trong mắt to. Tất cả đều là không thể tin. Vân Dương sờ lên cái cằm, ngươi đem chân diện mục cho ta xem một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cắt. Kế Linh hơi ngửa đầu, ai mà thèm biết rõ. Vân Dương trong nội tâm một cảnh, vừa rồi đem tên gia hỏa này lừa dối đi rồi, nguy cơ tạm thời đi qua, chính mình tâm tính rõ ràng có chút bất ổn, mới vừa nói lời nói, có chút trêu chọc ý tứ hàm xúc rồi hả. Cái này không thể được. Tâm niệm vừa động, mỉm cười giật ra chủ đề, ngươi cái kia sói con nghe lời đi à nha. Những lời này lập tức dẫn dắt rời đi Kế Linh sở hữu chú ý lực, hưng phấn nói, đúng vậy, ngươi dùng cái biện pháp gì? Hiện tại sói con nhu thuận để cho ta mở cờ trong bụng, ha ha. Nói xong mà bắt đầu đem sói con phóng xuất, mệnh lệnh nó làm động tác, bắt trước, rõ ràng còn mệnh lệnh sói con thẳng đứng lên, lưỡng cái chân sau đi đường, chân sau ngược lại đứng lên, hai cái chân trước đi đường. Vân Dương có chút chóng mặt. Có cao như vậy phù hợp độ, có tốt như vậy trụ cột, nha đầu kia rõ ràng còn không huấn luyện sói con chiến đấu bản lĩnh, ngược lại là như là dưỡng một chỉ bình thường tiểu cầu một loại, chẳng qua là khi làm vui đùa sùng vật. Chương 26, thương tâm ly khai dò xét. Nữ nhân đầu, thật sự là trong thiên hạ đệ nhất đẳng kỳ diệu không thể giải. Vân Dương trong nội tâm thì thào nói ra. Sói con ta cho hắn lấy danh tự, gọi Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi xem coi thế nào. Kế Linh Hào hứng bừng bừng hỏi. Tiểu Nguyệt Nguyệt. Vân Dương kéo ra khỏe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo, tên rất hay. Thật tốt quá. Kế Linh trừng trừng mắt, đối với cái này dối trá qua loa ra hỏa thật sự là vô lực nhà ránh. Bất quá lập tức lại hưng phấn lên, bất quá dùng Tiểu Nguyệt Nguyệt hiện tại phối hợp độ, ta thắng được đến quả thực là dễ dàng. Lúc này đây đại tỷ, ta nhưng khi định rồi. Thắng định rồi. Vân Dương cổ quái mà hỏi. Các ngươi huyền thú thi đấu, cũng tỉ như gì huấn luyện sủng vật. Như thế nào thú vị? Thiếu ngươi lúc trước nói trên cao lớn như vậy. Khẳng định thắng định rồi. Kế Linh tin tưởng 10 phần. Đã thắng định rồi. Vân Dương buồn bực nói, vậy ngươi còn không đi. Lại ở chỗ này của ta làm gì? Kế Linh miệng mở rộng sửng sốt. Nụ cười trên mặt thoáng cái cứng lại rồi. Thân chuyển hướng. Tiểu chưa thấy qua như vậy không hiểu phong tình lỗ nam tử. Ngươi sẽ không là vừa ý ta đi à nha? Vân Dương hoảng sợ lui ra phía sau một bước, cô nương, đáng thương ta còn trẻ, còn... Ngươi đi chết. Kế Linh thẹn quá hóa giận. Vân Dương ôm chân phải ngao một tiếng nhảy dựng lên, nhe răng niết miệng, hảo hảo mà nói chuyện làm gì vậy đánh người. Kế Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn, đột nhiên tức giận nói, ai lại lấy ngươi rồi, ta đi là được. Một cúi đầu, ôm sói con tiểu ra bên ngoài sông. Vành mắt đã đỏ lên. Tên hôn đản này. Cái này. Ai? Vân Dương ở sau lưng nàng kêu một tiếng. Kế Linh bước chân lập tức dừng lại, tâm đầu đeo chờ mong, ngươi còn muốn làm gì vậy? Không phải muốn đuổi ta đi sao? Thầm nghĩ thằng này nhất định là xin lỗi. Đừng quên hai ta trao đổi điều kiện. Vân Dương nghiêm túc nói ra, ngươi thắng, nhưng là phải làm được. Chuyện kia, rất trọng yếu. Kế Linh thân thể mềm mại hung hăng địa run rẩy thoáng một phát, veo một tiếng đã bay đi ra ngoài, xa xa truyền đến một câu, ta Kế Linh còn không phải chơi xấu người. Thân ảnh đã không thấy rồi. Trong thanh âm, lại mang theo nồng đậm giọng núi. Vân Dương lặng lặng yên đứng một hồi, nhàn nhạt cười cười, lẩm bẩm nói, nhớ kỹ. Là tốt rồi, chỉ sợ ngươi đã quên. Lao Mai tại Vân Dương sau lưng, nhìn xem Vân Dương thân ảnh, thật sâu thở dài, hai tay ôm lấy đầu. Thiếu gia, ngài đây là rót cô sinh tiết tấu A. Có thể cho người ta đi, nhưng làm gì dùng loại phương thức này đâu rồi. Nhìn xem Kế Linh rời đi, Vân Dương ánh mắt lóe lên một cái. Sắc mặt trở nên thâm trầm, tựa hồ trong giây lát khoác lên một cái mặt nạ. Cả người thoạt nhìn có chút trầm ngưng. Công tử. Lao Mai tại phía sau hắn nhẹ nhàng thở dài, ngươi. Bị thương Kế cô nương tâm rồi. Vân Dương thở ra một hơi, thản nhiên nói, không có gì thương tâm không thương tâm, vốn là người của hai thế giới. Tiểu cô nương có lẽ có chút ít không hiểu chuyện, nhưng ta muốn hiểu. Lao Mai nghi hoặc, hiểu chuyện. Vân Dương thản nhiên nói, Lao Mai, vị này Kế cô nương xuất thân như thế nào? Ngươi có lẽ nhìn ra được a? Lao Mai gật đầu, thở dài. Nếu là thật sự muốn lưỡng tình tương duyệt, cần đối mặt cái gì, ngươi cũng biết ta. Vân Dương nói. Lao Mai lại thở dài. Hơn nữa, tối thiểu hiện tại mà nói, vị này Kế cô nương cũng không có để ý ta, đúng không? Nhiều nhất, chỉ có một chút mơ hồ còn chưa thành hình. Cảm giác người này cũng không tệ lắm, có chút ý tứ. Cũng chỉ là trình độ này đi à nha? Vân Dương nói. Lao Mai lại thở dài. Vân Dương nói không sai. Giới hạn không sai mà thôi, chưa nói tới ưa thích, càng chưa nói tới ái mộ. Chỉ là cảm thấy cũng không tệ lắm mà thôi. Nhưng cái này là có thể phát triển nha. Cho nên, làm gì dây dưa xuống dưới tự làm mất mặt. Vân Dương mỉm cười, ánh mắt xa xưa, bình tĩnh băng hàn. Công tử nói có đạo lý. Lao Mai hay vẫn là trong nội tâm thở dài. Vân Dương nói, cho nên, cứ như vậy. Cũng rất tốt ta. Trong lòng của hắn không hề gợn sóng. Lại tại âm thầm nghĩ đến, huynh thủ không báo, ta tám cái huynh đệ, 800 huynh đệ thi cốt không hẳn, ta ngay cả báo thù đầu mối còn đều không có lý đi ra, có cái gì diện mục đến nói chuyện gì phong hoa tuyết nguyệt. Tình yêu nam nữ, hiện tại với ta mà nói, chính là sao mà xa xỉ một sự kiện. Vân Dương trong mắt đột nhiên lộ ra nồng đậm huyết quang, lóe lên rồi biến mất, ta đi ra ngoài thoáng một phát. Lao Mai nói, ta cùng công tử cùng một chỗ. Không cần. Vân Hầu mau trở lại rồi. Nhìn xem Vân Dương bước chân muốn vượt qua ra khỏi nhà, Lão Mai đột nhiên nói ra. Nha! Vân Dương a xong một tiếng, thân ảnh tiểu biến mất. Ai? Lão Mai phát hiện mình ngoại trừ thở dài, tiểu cũng không làm cái khác rồi. Đi theo Vân Hầu 10 năm, một mực không biết, Vân Hầu lúc nào thành thân, lúc nào đã có nhi tử. Thẳng đến 3 năm trước đây, dẫn theo Vân Dương trở lại, nói là con của hắn, ngay lúc đó Lao Mai là một bước. Sau đó chính mình tiểu lưu tại Thiên Đường Thành, trở thành 3 năm quản gia. Đương nhiên, càng làm cho Lão Mai mộng bức chính là, Vân Hầu từ khi đem Vân Dương mang sau khi về nhà, ngây người một tháng đã đi, vừa đi 3 năm không có tin tức. Giống như là biến mất đồng dạng. Đối với chính mình đứa con trai này chẳng quan tâm. Mà Vân Dương cái này làm nhi tử, đối với cha mình đi lưu rõ ràng cũng đồng dạng là tựa hồ hào không thèm để ý chẳng quan tâm. Như vậy kỳ quái phụ tử quan hệ, Lão Mai đời này dù sao chưa thấy qua thứ hai đúng. Vị công tử này ra, 2 năm trước còn rất bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên mất tích cái mấy tháng, 1 năm cũng tiểu mất tích cái 2-3 hồi bên ngoài. Cái khác cũng coi như bình thường. Nhưng năm nay vừa về đến, lại là theo phía trước hoàn toàn không giống với lúc trước. Vân Dương một thân áo tím, đồng bình mà đi. Tuấn Lãng diện mục nhắm chung trên đường người đi đường nhao nhao ghé mắt, có chút lớn cô nương vợ bé vụng trộm địa liếc mắt nhìn, đón lấy tiểu đỏ mặt. Hắn đi cũng không khoái, đi lại tiêu sái thong dong. Theo thực chất bên trong lộ ra đến một loại nhàn tản chẳng hề để ý sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí định thần nhàn. Hắn theo Vân Phủ đi ra, vòng vo mấy cái phố, liền đi tới nội thành trên đường lớn, hướng lên trời đường quảng trường mà đi. Anh Linh cắt trước. Đang tại tế điện người y ghi hành nguyên vô số. Hương đến hương vị, cơ hồ tràn ngập thương khung. Vân Dương theo đám biển người như thủy triều, đi đến bia trước, thân thể đứng nghiêm, đem hương đến nhen nhóm, nâng trong tay, cung kính hành lễ, không người đến đấy, thật lâu không dậy nổi. Các ca ca, phù hộ ta sớm ngày tìm được cửu nhân manh mối, báo thủ rửa hận. Các huynh đệ, phù hộ ta sớm ngày tìm ra trong triều gian định, chảm thảo trừ căn. Các huynh đệ anh linh không xa, mà lại xem ta nguyên một đám cho các ngươi báo thủ. Các huynh đệ an tâm, có ta Vân Dương tại, dù là táng gia bại sản, dù là cần cướp bóc thiên hạ, cũng sẽ không khiến người nhà của các ngươi đã bị nửa điểm ủy khuất. Vân Dương ngồi thẳng lên, đem trong tay 3 trụ hương an ổn cắm ở lư hương ở bên trong, ngẩng đầu thật sâu ngưng mắt nhìn một mắt. Sau đó hắn quay người mà đi, cũng không quay đầu lại. Hắn nhanh chóng quẹo vào một đầu đường nhỏ, thân hình biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại một mảnh thoạt nhìn cũ nát không chịu nổi xóm nghèo đồng dạng địa phương. Chỉ là, người nơi này thoạt nhìn mặc dù nghèo khó, nhưng, nguyên một đám lại là lộ ra rất là thỏa mãn. Ven đường bên trên, còn ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít tóc trắng xóa lao nhân, đang ngồi lấy nói chuyện phiếm, trải qua gian nan vất vả trên mặt, cũng có được thỏa mãn cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến 1-2 cái hoặc là 2-3 cái tàn tật người, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu đi một con mắt, hoặc là thiếu đi một chân trở. Như vậy giúp nhau dắt dịu lấy, theo ven đường đi qua. Vết thương chồng chất trên mặt, cũng có được tràn đầy đối với sinh hoạt ước mơ. Lý Lao Tứ, nhà của ngươi gần đây thu được bạc chưa? Nhận được, ngươi thì sao? Chúng ta cũng đều có. Thật không biết là vị nào đại thiện nhân như thế bố thí, cái này bạc. Cầm tâm trạng của ta phát run a được có gì chờ tài phú, tài năng như vậy một mực tiếp tế. Đúng vậy a. Chúng ta không duyên cớ bị thụ người ta ân huệ, lại theo không biết là ai. Thật sự là hổ thẹn. Vân Dương khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn không chớp mắt chậm rãi đi qua. Sau lưng, một cái người cụt một tay thanh âm giảm thấp xuống vang lên, đưa tới Vân Dương chú ý. Các huynh đệ, ta vẫn cảm thấy. Cái này người cụt một tay rõ ràng có điều cố kỵ, đem thanh âm ép tới chấm thấp, ta vẫn cảm thấy. Chuyện này hình như là cùng cựu đại nhân nhóm có quan hệ. Cựu tôn đại nhân nhóm. Mặt khác mấy cái không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Chớ có lên tiếng. Người cụt một tay vội vàng nhắc nhở, ta là cảm thấy. Năm đó 9 vị đại nhân cũng thường xuyên cho các huynh đệ phát bạc, chỉ có điều khi đó là ở trong quân, mỗi gặp lui quân, hoặc là thương hoạn các huynh đệ bị tiễn đưa lúc trở lại, luôn luôn người ra roi thúc ngựa đuổi theo, bất kể là bao nhiêu người về nhà, đều là mỗi người 500 lượng bạc ít nhất. Về sau chúng ta mới biết được. Cái này bạc không phải quân bộ phát. Các ngươi còn nhớ rõ a? Cái này tự nhiên nhớ rõ. 9 vị đại nhân đối với chúng ta tàn tật quân sĩ trời cao đất rộng tri ân, có thể nào quên mất. Năm đó 9 vị đại nhân phái ra tiễn đưa ngân lượng người, chính là một bộ hắc y liễu, che mặt. Người cụt một tay thanh âm run rẩy. Đêm hôm đó, ta ăn hư mất bụng, một đêm không ngủ, mơ hồ chứng kiến. Mấy cái bóng đen, hắc y liễu, che mặt, đem bạc ném vào phòng của ta cho ông. Đón lấy tiểu biến mất. Cái này mấy cái hắc y rìa nhân, cùng trước kia cửu tôn đại nhân nhóm thủ hạ. Đồng dạng quần áo A. Mặt khác mấy người trong lúc đó mạnh mà thân thể chấn động, đứng dậy, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ kích động, ngươi. Nói là sự thật. Ngươi cụt một tay thanh âm kịch liệt run rẩy lên, trong ánh mắt đều xuất hiện lệ quang, thanh âm nghẹn ngào, các ngươi nói. Có phải hay không 9 vị đại nhân còn chưa có chết A? Trong thanh âm của hắn, tràn đầy mãnh liệt chờ mong. Vừa thô vừa to hầu kết cao thấp nhấp nô, khát vọng mà nói, chín vị đại nhân. Có lẽ không có chết. Ngoại trừ chín vị đại nhân, ai còn có thể thời thời khắc khắc đem chúng ta những chiến trường này tàn tật để ở trong lòng. Vân Dương hít một hơi, đi nhanh ly khai. Đằng sau thảo luận Y Dĩ Nguyên đang tiếp tục, cũng đã có tiếng nghẹn ngào vang lên. Ta cỡ nào hy vọng, chín vị đại nhân vẫn còn. Ô ô. Vân Dương thân hình nhanh hơn, mặt không biểu tình phi tốc chuyển qua mấy con đường, đi vào một cái yên lặng chi địa, đứng lại, đem lưng tựa ở một mặt tàn phá trên tường, thật sâu hô hấp, miệng lớn thở. Trong nội tâm từng đợt quặn đau, năm đó, ca ca của ta nhóm tiểu là làm như vậy. Các ca ca trách nhiệm, cùng kiên trì, sao có thể đủ đến nơi này của ta tiểu không vậy? Chắc hẳn, tám vị huynh trưởng trên trời có linh, chứng kiến bọn hắn năm đó việc thiện chính mình vẫn còn tiếp tục xuống dưới, hội cảm thấy vui mừng à. Thật lâu, hắn thở ra một hơi, đã đi ra tại đây. Chương 27, thủ hộ áo xanh hoàn khố gặp trên đường đi. Vân Dương một đường hành tẩu. Tàn tật người, quần áo tả tơi người, cơ hồ khắp nơi đều có. Nhưng người nơi này, nguyên một đám tuy nhiên cũng rất ánh mặt trời, rất thỏa mãn. Tựa hồ, chỉ cần là còn sống, cũng đã không còn sở cầu. So về đã vùi tại chiến trường những huynh đệ kia, chúng ta đã đủ may mắn. Đây là một cái mù hai con mắt, cà nhắc một chân lao binh, tại góc tường nhắm mắt lại phơi nắng thời điểm, cùng bên cạnh một cái đã không có tay tàn quân nói chuyện. Thanh âm rất thấp, lại tràn đầy nhớ lại. Ánh mặt trời rơi vãi tại trên người của bọn hắn, tràn đầy không tranh quyền thế không màng danh lợi. Vân Dương đi qua, ngừng chân thật lâu ngắm nhìn, trong mắt, là không che giấu chút nào hâm mộ. Trên đường phố, cũng có mở lấy vạt áo, vẻ mặt dữ tợn lưu manh tại cơ cánh tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng qua lại. Vân Dương ánh mắt, đã ở trên những thân người này thật lâu dừng lại, trong mắt, tất cả đều là lanh ý cao lớn và vỡ, thân thể khỏe mạnh, có một thanh tử khí lực, thân phụ vũ lực, không tư chính đạo bên trên nuôi sống gia đình, không tư đền đáp quốc gia, dấn thân vào chiến trường, cũng không tư an cư lạc nghiệp, lại càng không tư phù hộ một phương bình an. Ngược lại bằng vào dũng lực, lừa gạt, chuyên môn khi dễ nhỏ yếu. Như thế người, lương tâm đã mẫn. Đại ác không phạm, tiểu ác không ngừng, thế gian đệ nhất đẳng đáng chết. Đây là một cái đơn giản sân nhỏ, tường viện tất cả đều là đại thạch đầu lũy, bên trong là năm gian phòng, tăng thêm tả hữu nhà kề, mặt phía nam còn có phóng vật lẫn lộn nhà kho. Hiển nhiên, nhà này người qua mặc dù không giàu có, nhưng rõ ràng cũng so những người khác ra sống khá giả một ít. Đại môn nửa mở, một cái 2-3 tuổi tiểu nữ hài, chính ngồi xổm ngồi ở cửa lớn ụ đá tử bên trên, hai cái tay nâng má, không biết đang suy nghĩ gì. Một cái xinh đẹp thiếu phụ một thân tố bảo, từ bên trong đi ra, nghiếp nghiếp, mau trở lại phòng đi, tại sao lại chạy tới cửa ngồi. Tiểu nữ hoa bất động, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú mà nói, ta ở chỗ này, chờ ba ba trở lại. Mụ mụ, ba ba đi nơi nào? Hắn như thế nào vẫn chưa trở lại? Thiếu phụ thân thể cứng đờ, vành mắt lập tức tiểu đỏ lên, nàng yên lặng ngẩng đầu, ánh mắt đau thương nhìn xem cửa ra vào rắc màu đen chiêu hồn linh, lẩm bẩm nói, đợi niếp niếp trưởng thành, hiểu chuyện rồi, ba ba sẽ trở lại rồi. Nha! Tiểu nữ hoa bĩu môi, nói, thế nhưng mà niếp niếp đã trưởng thành a. Thiếu phụ dùng sức gật đầu, nhịn xuống nghẹn ngào, nói, đúng vậy a. Ba ba mau trở lại rồi. Nói xong, lưỡng đi nước mắt rốt cục nhịn không được im ắng chảy xuống. Vân Dương đứng tại góc, nhìn xem hai mẹ con này, chỉ cảm thấy hốc mắt cảm thấy chát. Cái này thiếu phụ, đúng là. Một đêm kia, hắn cứu được chính là cái kia thiếu phụ, vương trang thiên tướng thế tử, Quyên Nhi. Vân Dương cũng không có hiện thân. Nhưng, cái kia tiểu nữ hoa lại là trong lúc đó vui mừng kêu lên, nha, nơi nào đến con mèo nhỏ, thật đáng yêu. Chỉ thấy tại cửa nhà, không biết khi nào, xuất hiện một chỉ tuyết trắng tiểu nhung cầu một loại một chỉ con mèo nhỏ. Cái này chỉ con mèo nhỏ toàn thân không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ được như là muốn sáng lên một loại, bích lục con mắt viên viên, ngồi xổm niếp niếp trước mặt không xa địa phương, chính tò mò nhìn nàng. Tiểu nữ hoa niếp niếp lập tức tự thích, tập tính lấy bước chân đi tới, nha, con mèo nhỏ, ngươi là tới cùng ta giao bằng hữu sao? Con mèo nhỏ để phòng bộ lông dựng lên, rồi lại chẳng biết tại sao đột nhiên lại trầm tĩnh lại, tò mò nhìn niếp niếp, rõ ràng rất là ưu nhã nhẹ gật đầu. Tiểu nữ hài lập tức vui mừng được kêu to lên, hoa hoa, quá tốt á. Mẹ của nàng đứng ở phía sau đang muốn cản trở, trong nội tâm dở khóc dở cười, tiểu hài tử tiểu là đồng nôn không cố kỵ, một chỉ con mèo nhỏ xuất hiện ở chỗ này, tiểu là cùng ngươi giao bằng hữu hay sao? Nó có thể nghe hiểu ngươi nói cái gì lời nói không? Nhưng kế tiếp, thiếu phụ xinh đẹp con mắt tiểu trừng được rất tròn, bởi vì nàng tinh tường chứng kiến, cái này chỉ con mèo nhỏ rõ ràng nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với con gái tỏ vẻ đáp lại. Lập tức, rõ ràng, nhất phải ưu nhã đi đến niếp niếp trước người, rất là rụt rè vươn một chỉ tuyết trắng móng vuốt, cùng Niếp Niếp nắm tay.
Chơi ạ!
Thiếu phụ cơ hồ không tương tin vào hai mắt của mình.
Thật tốt quá, về sau ngươi chơi với ta được không?
Niếp Niếp vô cùng đem con mèo nhỏ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, xem như chân bảo, đôi mắt nhỏ đều cười thành Nguyệt Nha Nhi. Con mèo nhỏ rõ ràng cho thấy có chút kháng cự, nhưng chẳng biết tại sao, lại vừa rồi không có phản kháng, dừng lại ở Niếp Niếp trong bàn tay nhỏ, một cái phấn nộn tiểu móng vuốt chần chờ giơ lên, lại buông đi, trầm thấp kêu một tiếng. Niếp Niếp lập tức yêu thích không buông tay, ôm con mèo nhỏ trở về phòng đi, mụ 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 mụ, có gì ăn hay không? Của ta tiểu bánh bích quy còn có hay không có, của ta tiểu ngư làm còn có hay không, của ta. Con mèo nhỏ tại nàng trong ngực, nhăn lại cái mũi. Thiếu phụ vội vàng đi vào theo, mơ hồ thanh âm chuyển tới, ai nha, Niếp Niếp, mau thả xuống, đây là mèo nhà ai? Nói không chừng có chủ nhân đâu rồi, không thể tùy tiện cầm.
Ngạch, cái này mèo con lớn lên còn thật đáng yêu.
Vân Dương cười cười, im ắng rời đi. Trong phòng truyền đến mèo con ủy khuất mèo ô tiếng kêu.
Từ nay về sau, ngươi tiểu là cái này một mảnh thủ hộ thần.
Phàm là có khi dễ cái này một mảnh người hoặc là sự tình phát sinh, ta cần ngươi không hề giữ lại ra tay.
Cái này một mảnh, là các huynh đệ của ta gia quyến, còn có phần đông tàn tật huynh đệ trụ sở.
Ta cần ngươi, bao cái này một phương bình an.
Mỗi lúc trời tối, ngươi có thể trở về đến lớn viện, sở hữu tu luyện vật tư cái ăn, ta đều cho ngươi gấp bội, nhưng là, nếu là nhiệm vụ không xong tốt, chỉ cần có một lần, sở hữu số định mức, cả đời khấu trừ.
Nghe rõ sao?
Miêu ô.
Những bại hoại kia dám khi dễ người, chỉ để ý hạ tử thủ, hiểu chưa?
Miêu.
Ngoan.
Cái này con mèo, đúng là đầu kia đã đạt đến tam phẩm huyền thú cấp bậc thôn thiên báo, Vân Dương lại đưa vào tánh mạng linh khí, bỏ thêm một tầng ngụy trang về sau, tiêu ủy thác trách nhiệm rồi.
Theo tu luyện tiến hành, cái này chỉ thôn thiên báo tiến cảnh tốc độ, chính là khủng bố.
Có như vậy một đầu tương lai cửu phẩm huyền thú ở chỗ này hộ vệ lấy các huynh đệ gia quyến, Vân Dương rốt cục có chỗ yên tâm.
Dục bài trừ bên ngoài trước ăn nội.
Ta thực lực bây giờ còn yếu nhỏ, chỉ có thể hết sức nỗ lực.
Các huynh đệ chớ trách.
Nếu là ta báo thù thành công, còn có thể sống được đi, ta sẽ tiếp tục thủ hộ lấy các huynh đệ gia quyến. Nếu là ta vạn nhất báo thù không thành công, trên đường đã chết, như vậy.
Ta bây giờ có thể làm được, là lại để cho bọn hắn tại trong vòng 5 năm, ăn uống không lo.
Trăm năm ở trong, có cái này chỉ báo tử ở chỗ này, an toàn không lo.
Thật xin lỗi, các huynh đệ, ta hiện tại chỉ có thể làm được điểm này.
Vân Dương đi nha.
Hắn đi vô cùng kiên quyết.
Trong cơ thể sinh sinh bất tức tại tự phát vận hành, Vân Dương cảm giác hiện tại chính mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng, huyết dịch mấy có lẽ đã tại sôi trào.
Hiện tại mặc dù thực lực tối đa cũng tiểu khôi phục hai thành, nhưng là, Vân Dương cũng đã có chút kìm nén không được rồi.
Đánh không lại, chẳng lẽ ta coi như kế bất quá.
Bên kia,
Kế Linh đã đi ra Vân Phủ, trên đường đi chỉ cảm thấy ủy khuất bạo dập rồi, vừa đi, nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống.
Đồ quỷ sứ chán ghét.
Đại hỗn đản.
Về sau cũng không để ý tới ngươi nữa.
Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, càng nghĩ càng cảm thấy Vân Dương không thể nói lý.
Ngươi cho rằng ta vừa ý ngươi rồi.
Hừ, phi.
Rõ ràng còn sợ ta lại coi trọng ngươi.
Độc cô sầu đồ đệ, tốt rất giỏi sao.
Hừ.
Buồn cô nương cả đời ghét nhất đúng là loại người như ngươi người.
Một mực trở lại khách sạn, hay vẫn là tức giận bất bình, rốt cục nhịn không được nước mắt ào ào đến rơi xuống.
Nàng đối với Vân Dương, căn bản mà nói, cũng chỉ là thoáng có chút hảo cảm mà thôi, xa xa không đạt được cái gì lấy thân báo đáp tình căn thâm trùng tình trạng, nhưng là Vân Dương loại thái độ này, lại làm cho nàng thẳng không tiếp thụ được.
Không hiểu cảm giác quỷ khuất.
Dám khi dễ ta, muốn ngươi đẹp mắt.
Hừ.
Cùng một thời gian ở bên trong. Có từng đám nhân vật giang hồ, theo bốn phương tám hướng, hướng lên trời đường thành hội tụ mà đến.
Một người mặc màu xanh biếc áo choàng, ăn mặc màu xanh biếc giày, mang theo màu xanh biếc mũ, bên hông một đầu màu xanh biếc gai lưng, trên đỉnh đầu, rõ ràng còn cắm một đầu màu xanh biếc cánh trúc, học thuộc một cái đằng trước màu xanh biếc bao khỏa, trong tay một dài mảnh màu xanh biếc đồ vật, lung la lung lay đi tới cửa thành.
Người này tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn cũng tiểu 20 giây xích tuổi, toàn thân đều tràn đầy một lượng bất cần đời hương vị.
Hắn một thân màu xanh lá, duy nhất ngoại lệ nhan sắc, chính là của hắn bên người đi theo một đầu màu đen tiểu sư tử, hơn nữa càng thêm không giống người thường chính là, cái này đầu màu đen đại sư tử, rõ ràng trường hai cái đầu, mặc dù rất rõ ràng chỉ là một đầu không có trưởng thành ấu thú, nhưng lại thoạt nhìn thật là hung ác.
Như thế áo quần lỗ lăng, hình thù kỳ quái người, thật đúng hiếm thấy.
Đi ngang qua không người nào không ghé mắt.
Nhưng người này bình yên tự nhiên, rào rạt mà vào, một đôi mắt lại là vinh mặt. Rõ ràng rất lớn thở dài một hơi.
như chút được gánh nặng. Cờ bờ nở. Thiên đường thành A, lão tử cuối cùng đã tới. Ở bên cạnh hắn, hai người trung niên, đều là sụ mặt, giờ phút này cũng rốt cục thần sắc có sở biến hóa. Đúng vậy, công tử gia chính có thể lúc này một tuyết trước hổ thẹn, hỡi cái này. Cái này. Hai người tựa hồ có chút không có ý tứ mở miệng Phạm thiếu gia kiên kỵ. Cái này có cái gì không có ý tứ nói. Thiếu niên hừ hừ cái mũi, lúc này đây, lão tử tất thắng. Cái này một bộ quần áo cách ăn mặc, lão tử lần trước thua, đã mặc một năm rồi, nguyện đánh bạc chịu thua, cái này không có gì. Nhưng lúc này đây lão tử nếu như thắng, mấy người bọn hắn người ai cũng đừng nghĩ kỹ qua, đều được cho lão tử mặc vào. Cờ bờ nở. Cái này một năm mang vạ, lão tử không thể nhận không rồi. Dù sao cũng phải lại để cho bọn hắn cũng đều nếm thử lão tử cái này một năm mùi vị. Thằng này hung hăng địa nhổ một bãi nước miếng nước bọn, ác hình ác trạng. Hai trung niên hộ vệ đều là vẻ mặt im lặng. Cái khác không nói đến, chỉ là ngươi cái này thường nói lão tử lão tử. Có thể hay không sửa lại. Đã chúng nhiều lần như vậy đánh, rõ ràng còn không có trường trí nhớ. Lần trước ngươi cùng đại ca ngươi tự xưng lão tử, bị đánh được ba ngày không xuống giường được, gia chủ đại nhân trước đến xem, ngươi một câu lão tử cho ngươi lão tử trực tiếp giận tí mặt, 24 cái tát thiếu chút nữa đánh thành nào chấn động. Rõ ràng còn không thay đổi. Tại lao tổ tông trước đến xem thời điểm, ngươi một câu lão tử không có việc gì lại để cho vị kia lão tử lão tử lão tử. Lao tổ tông trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Giang Cầm vừa mới cởi bỏ, cho ngươi đi ra phóng thông khí, rõ ràng còn là mở miệng một tiếng lão tử. Bực này hiếm thấy thật sự cũng là không có ai rồi. Tranh thủ thời gian tìm ăn cơm uống rượu địa phương. Áo xanh thanh niên khoát tay chặn lại, lão tử chết đói, lão tử cũng nhanh chết khát rồi. Hai cái hộ vệ một đầu hất tuyến. Thật muốn phía dưới Phạm thượng độc đánh hắn một trận, ngươi cùng với xưng lão tử đâu rồi? Bảo bối của lão tử cũng đói bụng. Áo xanh thanh niên sờ lên bên người một đầu hai cái đầu lông màu đen sư tử, tiểu sư tử rõ ràng rất không muốn lắc đầu thoát khỏi tay của hắn, lưỡng trương dài khắp mao sư tử trên mặt tất cả đều là ghét bỏ. Hôn đản này cũng ghét bỏ lão tử. Áo xanh thanh niên giận dữ mà nói, nếu không là nhìn ngươi còn có chút dùng, đêm nay bên trên lão tử tiểu hầm cách thủy ngươi. Tiểu sư tử bốn con mắt đồng thời mắt trợn trắng. Dứt khoát chạy mau hai bước, đi tới phía trước đi. Sắt. Áo xanh thanh niên mắng một câu, lão tử sủng vật của mình, rõ ràng cũng như vậy. Chờ lão tử thực lực cao, đánh chết nó ăn thịt. Hôm nay hầm cách thủy sút, ngày mai gặm chân sau, hậu thiên. Ô. Song đầu tiểu sư tử hung mãnh xông lên, a ôm một ngụm đem áo xanh thanh niên trên mông đít áo choàng xé một cái động lớn. Nhưng sau đó xoay người chạy. Tà tảo. Áo xanh thanh niên bụm lấy bờ mông nhảy dựng lên, tức sùi bọt mép. Một ngày nào đó lao tử muốn ăn hết ngươi. Song đầu tiểu sư tử vừa quay đầu, giống to một tiếng, hung thần ác sát hướng hắn đánh tới, lúc này đây, mục tiêu rõ ràng cho thấy hắn đúng quần. Áo xanh thanh niên hồn phi phách tán, đại gia, lao tử gọi đại gia mày. Tha mạng A. Chủ nhân. Ta bảo ngươi chủ nhân đã thành A. Đã thành A. Tiểu sư tử liếc mắt, vênh vào tự đắc đi ở phía trước, áo xanh thanh niên mặt như xanh sao, bụng lấy bờ mông đi ở phía sau. Tranh thủ thời gian cho lão tử tìm khách sạn, hoặc là mua thân quần áo. Như vậy cởi bỏ một nửa bờ mông, tính toán cái gì? Hai cái hộ vệ mắt lẽ, không phản bắt được, đây không phải chính ngươi làm hay sao? Ngươi nhàn rỗi không có chuyện gây cái kia tính tình không tốt sư tử làm cái gì tuyến? Thuần túy là ăn no dỗi việc. Áo xanh thiếu niên chính bên ngoài đi về trước, đột nhiên ổ một tiếng, xem hướng tiền phương. Cái này, rất có thu a. Vân Dương dạo qua một vòng trở lại, mắt thấy phía trước đã đến đường cái. Rẽ một cái, tự là Vân Phủ rồi. Đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên không biết nơi nào truyền đến một tiếng quát mắng, vèo một tiếng, một bóng người theo trước mặt trong cửa lớn bị ném đi đi ra, rắn rắn chắc chắc ngã trên mặt đất, cả buổi không đứng dậy được. Vân Dương vô ý thức một bên thân, lui một bước, đồng thời con mắt nhìn về phía chính mình bên cạnh về sau, một tay cũng đã giữ ở thiên ý chi nhận trôi đao. Chương 28, ai với ngươi phân rõ phải trái? Một bên thân, đến một lần né tránh công kích. Thứ hai cho dù không cách nào tránh né, nhưng người cũng tránh khỏi chỗ hiểm. Thứ ba, có thể dùng cánh tay đùi, bờ mông, chờ bất luận cái gì không trọng yếu sẽ không chí mạng bộ vị ngăn trở khả năng bay tới binh khí ám khí. Lui một bước, chính là bảo đảm an toàn, con mắt nhìn về phía bên cạnh về sau, chính là chuẩn bị lấy, vạn nhất trước mặt công kích chỉ là một cái nguy trang, hấp dẫn chính mình chú ý lực. Như vậy, một kích chí mạng tất nhiên là đến từ phía sau hoặc là bên cạnh phương. Cùng một thời gian tay cầm chôi đao, thân thể một nghiêng. Đã chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Đây là Vân Dương tại Thiên Truy Bách Luyện trong hình thành bản năng phản ứng. Chờ hắn ngồi thẳng lên mới phát hiện. Kẻ ra đến, là một cái chỉ có một đầu cánh tay trái đàn ông, đầy đường tiên huyết phi tiên, hán tử kia chính thống khổ co rút lấy, gian nan muốn đứng lên. Vân Dương nhăn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhà này đại môn bên trên, sơn son tấm biển, trên đó viết, An Viễn Hầu Phủ 4 chữ to. An Viễn Hầu Phủ. Vân Dương trong lòng lập tức xuất hiện tương ứng tư liệu, An Viễn Hầu, Tạ Võ Nguyên, binh bộ thị lang, chính là một vị văn chức quan viên, cụ là đương triều Thái Sư Lưu Huy, vốn là một bình thường quan viên, hình như là cọ sát mấy lần quân công, vậy mà thanh vân thẳng lên, thành binh bộ thị lang. Cũng có thể nói là rất có thực quyền rồi. Chỉ có điều người này mặc dù là cọ sát tướng sĩ quân công mà xuống vị, hơn nữa triều đình thụ Vân Vũ Hầu vị, đương được lại là bộ binh quan viên, nhưng lại đối với võ tướng một hệ không có nửa điểm hảo cảm. Từ xưa văn võ bất lưỡng lập, bất luận cái gì trên triều đình đều là như thế, nhưng là, như vị này Tạ đại nhân như vậy thái độ tươi sáng rõ nét, cũng không phải nhiều. Tạ đại nhân, ngã ở bên ngoài đàn ông rõ ràng rơi không nhẹ, miệng mũi chảy máu, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, thảm thiết hô to, tiểu nhân oan uổng. Đều là binh gia chi nhân, tội gì muốn chém tận giết tuyệt. Đều là binh gia chi nhân. Vân Dương nhướng mày. Theo cái này âm thanh hô quát, trong cửa lớn thản nhiên đi tới ba người, một thanh niên, hai cái hộ vệ. Bước chậm đi xuống bậc thang, thanh niên chắp tay sau lưng, đánh giá trên mặt đất người, quyệt miệng nói ra, Trần Tam, bổn công tử hảo ý, cho ngươi cơ hội này, ngươi rõ ràng không biết quý trọng, biển thủ. Tha cho ngươi một mạng, đã là pháp bên ngoài khai ân, xem tại đã từng là trong quân đồng liêu phân thượng, còn không mau mau rời đi, chẳng lẽ muốn chết phải không? Trần Tam gian nan đứng dậy, kính xin công tử khai ân, phóng tiểu nhân nương tử cùng ta cùng nhau trở về. Công tử minh giám, Tạ đại nhân minh giám, tiểu nhân cả đời quang minh lỗi lạc, cũng không làm cái gì gà gãy cẩu trộm sự tình, tiểu nhân là hoan uổng. Cút! Vị này Tạ công tử con mắt một lập, ngươi hoan uổng. Chẳng lẽ, ngọc bội kia tại trên người của ngươi phát hiện, lại là giả hay sao? Trần Tam bi phẫn mà nói, cái kia là có người vu oan hãm hại a. Công tử minh giám a. Vị này Tạ công tử cười lạnh một tiếng, không hãm hại người khác, hết lần này tới lần khác để hãm hại ngươi. Ngươi lớn lên tuấn. Trần Tam sắc mặt từ từ tuyệt vọng, đột nhiên khàn giọng nói, coi như là tiểu nhân làm, nhưng là cùng tiểu nhân nương tử rồi lại có quan hệ gì? Tiểu nhân nguyện dùng thân gánh tội thay, cầu công tử phóng tiểu nhân nương tử trở về. Đuổi đi ra. Tạ công tử nói ra, nhưng có rong dài, trực tiếp tiễn đưa quan xử theo pháp luật. Rõ ràng không chút nào để ý. Tạ công tử. Trần Tam bi phẫn lớn tiếng nói, ngươi thèm thuồng nhà của ta nương tử tư sắc, tiểu nhân sớm đã biết được. Nhưng người luôn luôn lương tâm, ngươi như thế vu oan ta, lương tâm ở đâu? Tạ công tử sắc mặt đen lại, trầm mặt phân phó một câu gì, quay người tiểu hướng trong cửa đi đến. Trần Tam đứng lên, muốn truy vào đi, ngươi thả ta ra nương tử đi ra. Nhưng hai cái hộ vệ đã hoành thân ngăn cản đường đi của hắn, Trần Tam, chớ có nói bậy tám đạo, hủy người danh dự. Ngươi nói thêm câu nữa lời nói, thật có thể muốn đưa quan pháp bạn liễu. Trần Tam bờ môi run rẩy lấy, thế nhưng mà, nương tử của ta, nương tử của ta. Cái khác hộ vệ oanh một tiếng, một quyền nện ở hắn mặt, lập tức tiên huyết phi tiên, cái gì ngươi nương tử? Mau cút. Trần Tam ngửa mặt lên trời té ngã, tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, trời ạ. Trên đời này còn có nói lý địa phương sao? Đây chính là thiên đường thành ở bên trong, dưới chân thiên tử. Người xung quanh đều là cách khá xa xa, dán chân tường đi đường, ngẫu nhiên đồng tình nhìn qua một mắt. Cái này Trần Tam cũng thế. Cái này An Viễn Hầu Phủ cũng là hắn nhắm trúng khởi hay sao? Đúng vậy, có thể nhặt cái mạng đi ra, cũng đã rất tốt. Nếu là lại nào xuống dưới, chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng. Ai? Hồng Nhan Họa Thủy A. Tất cả mọi người là con mắt sáng như tuyết, chỉ là mấy câu đã biết rõ vấn đề này là chuyện gì xảy ra, nhưng, đối mặt quyền thế ngập trời An Viễn Hầu Phủ, ai dám nhiều nói một câu. Vân Dương sắc mặt trầm xuống, vừa xài bước tới. Khẽ vươn tay. Phúc! Chính ngăn trở cái khác hộ vệ đánh tới một quyền, tay kia đã đem Trần Tam kéo lên, trong quân tàn binh. Chuyện gì xảy ra? Trần Tam mặt mũi tràn đầy là huyết hỗn hợp có nước mắt, là 4 năm trước Dương Vũ quan chiến tàn. Công tử ngươi. Vân Dương nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tam còn không kịp trả lời, hai cái hộ vệ đã hung thần ác sát vọt lên, tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác. Vân Dương cũng không quay đầu lại, một cước bay ra. Bang bang hai tiếng, hai cái hộ vệ đã bị hắn đạp ngã xuống đất, chân trái cùng một chỗ, hai cái chân vừa vặn một chỉ là một cái, dẫm ở hai cái hộ vệ lồng ngực. Hai người hộ vệ kia chỉ cảm thấy trên người như là đè ép một tòa núi lớn, khí đều thở không được đến, hai con mắt, cơ hồ xông ra hốc mắt. Dốc sức liều mạng dãy rủa, lại là không làm nên chuyện gì. Trần Tam lau một cái trên mặt huyết, bi phân nói, một tháng trước, Tạ công tử phái người tìm được ta, nói là để cho ta tới trong nhà làm hộ viện, lại để cho nương tử của ta để làm may vá, đãi ngộ không thấp, đủ để trợ cấp gia dụng còn có lợi nhuận, lúc ấy chỉ biết là, chính là Tạ công tử thương cảm chúng ta sinh hoạt không dễ, cố ý cho phần này công tác, cái đó nghĩ đến đi vào về sau, cũng không phải là có chuyện như vậy. Hôm nay vừa mới giá trị thủ chấm dứt, công tử ngọc bội ném đi, lại theo dưới giường của ta bị tìm được. Cái này, đây là Hắc Thiên Đoan uổng A. Vân Dương gật gật đầu, không cần phải nói rồi. Trong mắt đột nhiên đằng một tiếng tuôn ra sát khí. Thị thị phi phi ta mặc kệ. Vân Dương lôi kéo Trần Tam, nhưng là, chế trụ lao bà của người ta tính toán chuyện gì xảy ra. Đi theo ta. Sải bước hướng về An Viễn Hầu Đại Môn đi đến. Hai cái hộ vệ cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên đuổi theo, đứng lại. Vân Dương cau mày, đột nhiên quay người, hai cái đại bạt thai đổ ập xuống bay ra ngoài, hai cái hộ vệ lập tức miệng phun máu tươi, rất xa đã bay đi ra ngoài, người khác cũng thì thôi, xem các ngươi động tác tinh khí thần, cũng là trong quân đi ra à. Năm đó huynh đệ như thế bị khi phụ sỉ nhục, liền lao bà đều bị khấu trừ tại người ta, các ngươi rõ ràng còn có mặt vẽ đường cho hiệu chạy. Xuất sinh không bằng. Vân Dương thanh sắc đều lệ. Hai cái hộ vệ nằm trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ. Vấn đề này ai là ai không phải, vừa xem hiểu ngay. Bọn hắn với tư cách người trong cuộc, nào có không biết đạo lý. Vân Dương. Vị kia Tạ công tử nghe thế bên cạnh động tĩnh, đã quay người đi ra, sắc mặt khó coi. Chuyện này cùng ngươi không có vấn đề gì, ngươi bất lo chuyện người. Vân Dương cười lạnh một tiếng, lôi kéo Trần Tam, bước nhanh đến phía trước, một đường đi đến Tạ công tử trước mặt. Tạ Thanh Vân, nếu là ta không quản tới đâu rồi. Tạ Thanh Vân cả giận nói, ngươi có tư cách gì để ý tới nhà của ta sự tình. Vân Dương gật gật đầu, đột nhiên hất lên tay, ba một tiếng, một cái tát hung hăng rơi tại vị này Tạ công tử trên mặt, lập tức đầu nghiêng một cái, lưỡng cái răng bay ra, lỗ mũi máu tươi phủ một tiếng tiểu là máu chảy như rót. Đem người phong xuất. Vân Dương mặt lạnh lấy. Ngươi dám đánh ta. Tạ Thanh Vân nghiêng tại một bên, vẫn không dám tin chừng trong mắt. Ba. Vân Dương lại là một cái tát, đưa hắn chịu lệch ra miệng lại chịu trở lại, mặt lạnh lấy, giao người. Tạ Thanh Vân bị hắn một bạt thai chịu đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, đột nhiên nổi điên một loại đứng lên, cùng nộ nói, người tới. Người tới. Có ai không? Cho ta đem cái này cuồng đồ cầm xuống. Vân Dương sải bước tiến lên, quyền đấm cước đá, đã đem vây quanh bốn cái hộ vệ đánh ngã xuống đất, chụp tiểu bắt được Tạ Thanh Vân vào áo, đột nhiên xách, tay trái hung hăng một quyền tiểu đánh vào trên mũi. Giang giác một tiếng. Tạ công tử cái mũi toàn bộ sụp xuống dưới, cầm xuống ta. Cho dù cha ngươi, cũng không dám cùng bổn công tử nói như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giao, hay vẫn là không giao người. Tạ Thanh Vân ô nước nở nghẹn ngào nuốt, đã nói không ra lời. Bên trong, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, ta nói là ai, nguyên lai là Vân Hầu gia công tử gia, khó trách tại ta An Viễn Hầu phủ, cũng dám như thế làm cản. Theo nói chuyện, một cái thanh y trung niên nhân một thân nho phục, mặt lạnh lấy đi ra. Chứng kiến bị Vân Dương đánh trên mặt đất cơ hồ sinh tử không biết nhi tử, trên mặt xẹt qua một tia đau lòng, Vân công tử, việc này cùng ngươi không quan hệ, tính xin buông tay. Vân Dương lạnh lùng nói, lại để cho con của ngươi đem người thả rồi, ta để lại tay. Mọi thứ cũng nên nói kể chữa lý. Trung niên nhân này đúng là binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên, mà tông trầm, ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng tiền căn hậu quả, cứ như vậy hoành đúng một tay. Là đạo lý gì? Vân Dương cười lạnh một tiếng, nói, phân rõ phải trái. Ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi Tạ gia là như thế nào phân rõ phải trái. Chớ để nói chưa chắc là cái này Trần Tam trộm thứ đồ vật, coi như là hắn trộm, các ngươi chế trụ người ta lão bà rồi lại tính toán chuyện gì xảy ra. Các ngươi cái này giảng chính là cái gì lý? Bắt kẻ thông dâm bắt xong, bắt trộm trào tang, mà các ngươi lại giữ ở lão bà của người ta. Đây là phân rõ phải trái sao? Tạ đại nhân. Vân Dương nhàn nhạt cười cười, nói, các ngươi đã không nói đạo lý. Ta vì sao phải với các ngươi phân rõ phải trái? Ta hiện tại chỉ hỏi Tạ đại nhân một câu, ngươi thả người, hay vẫn là không thả người? Ta mặc kệ tiền căn hậu quả, ta cũng không với ngươi phân rõ phải trái, ta chỉ là yếu nhân. Không liên quan gì tới ta, ta cũng muốn người. Vân Dương động thân mà đứng, phóng không phóng. Cho cái minh bạch lời nói. Tạ Võ Nguyên trầm mặt nhìn xem Vân Dương. Chuyện này, hắn cũng không biết tình, không biết nhi tử rõ ràng làm ra bực này sự tình. Nhưng hiện tại đối mặt nhiều người như vậy trước mắt bao người, lại thế nào chịu buông cái này tư thái? Nếu là ta không thả người, thì như thế nào? Tạ Võ Nguyên lạnh lùng nói. Không thả người. Vân Dương cười lớn một tiếng, ngươi không thả người, chẳng lẽ ta còn sẽ không đánh đi vào cấp người? Trực tiếp tiểu đi đến bên trong phóng đi. Bắt lấy hắn. Tạ Võ Nguyên giận tí mặt, bắt lấy hắn, lão phu coi như là muốn cùng hắn tiến điện diện thánh, cũng muốn đem chuyện này nói được thanh thanh sở sở. các ngươi Tiêu Giao Hầu phủ coi như là quyền khuynh thiên hạ, cũng tất yếu còn lao phu một cái công đạo. Ta hiện tại tiểu trả lại ngươi một cái công đạo. Vân Dương lạnh như băng cười cười, trong lúc đó sẽ đem vị Tạ đại nhân một bà nắm chặt. Lập tức mạnh mà hướng trước người vùng, đầu gối lôi đỉnh vạn quân tiểu rất nhanh đi lên. Bang bang. Phân rõ phải trái. Ta với ngươi phân rõ phải trái. Ngươi không phải muốn phân rõ phải trái sao? Đến phân rõ phải trái. Vân Dương vừa mắng, một bên quyền đấm cước đá. Mặc dù không có dùng tới huyền lực, nhưng là vị này Tạ đại nhân thân kiểu thịt mắc, không có vài cái đã bị hắn đánh cho ngất đi. Thả ngươi. Diện thánh tiểu hù sợ ta rồi hả? Gặp Diêm Vương ra cũng phải trước cho ta thả người. Vây xem mọi người mí mắt một hồi trực ngày. Thằng này rõ ràng liền người ta lão ba cùng một chỗ đánh. Chương 29, ngươi là thần tượng của ta. Đừng đánh nữa. Bên kia, Tạ Thanh Vân lau trên mặt huyết đứng lên, thần sắc dữ tợn, trước tiên đem người cho hắn. Lập tức oán độc nhìn xem Vân Dương, Vân Dương, ngươi đã xong. Ngươi như thế ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi nhất định phải chết. Vân Dương cười lạnh một tiếng, ta chết định bất tử định, với ngươi không có sao, nhưng là ta đếm ba tiếng, ngươi nếu còn không ra, ngươi nhất định phải chết. Vân Dương ánh mắt lạnh như băng, lạnh nhìn xem Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân có thể cảm giác được, Vân Dương trong mắt cái kia không che giấu chút nào sắc cơ. Hắn tin tưởng, chính mình nếu không giao người, chính mình tiểu thật sự chết chắc rồi. Trước mắt cái này chính là một cái phong tử. Nhưng trong nội tâm vạn phần nghi hoặc, chỉ là một cái tàn quân mà thôi, cánh tay đi một đầu, trên người còn có hắn thương thế hắn, có thể nói không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Cùng Vân Dương càng là không có nửa điểm quan hệ, thằng này rốt cuộc là phát điên vì cái gì, rõ ràng cứ như vậy thẳng vội vàng đỉnh đi lên. Hơn nữa thủ đoạn như thế thô bạo, làm việc như thế xúc động. Cái này lại để cho người cảm giác. Bề ngoài giống như không phải đè lên một người bình thường tàn binh bản đương, giống như là giữ ở hắn Vân Dương lão bà một loại. Về phần sau, Tạ Thanh Vân trong nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Thời điểm không nhiều lắm, một cái dung mạo tú lệ thiếu phụ, tiểu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bị dẫn theo đi ra, vừa nhìn thấy Trần Tam, tiểu khóc lớn lên. Trần Tam bước nhanh tiến lên, đem nàng ôm chặt lấy, ôn nhu an ủi, không có việc gì rồi, không có việc gì rồi. Đừng sợ. Bốn phía vô số Tạ gia hộ vệ gia đình nhìn xem, nhưng không ai dám núp đích. Trần Tam vợ chồng quay người, phu phụ tiểu quỳ xuống, đà tạ công tử. Công tử trời cao đất rộng tri ân. Vân Dương nhăn nhíu mày, nói, đi nhanh đi. Mang theo vợ của ngươi về nhà sống đi, nam tử hán đại trượng phu, dập đầu trùng một loại như dạng gì tử. Trần Tam ưỡn ngực, nói, Trần Tam không đi. Công tử hôm nay vì Trần Tam, gây hạ thiên đại phiền toái, Trần Tam làm sao có thể vừa đi chi. Bất kể như thế nào, việc này đều là vì Trần Tam mà lên, công tử yên tâm, ta Trần Tam tuyệt không lại để cho công tử cho ta vác nổi. Vân Dương bật cười, học thuộc cái gì nổi, tranh thủ thời gian đi về nhà. Ta đã dám cứ như vậy hiển nhiên đại náo, chẳng lẽ còn không có nửa điểm cậy vào. Nếu là sợ bọn hắn, ta như thế nào lại như thế làm càn. Đạo lý kia ngươi cũng đều không hiểu. Nhanh về nhà a. Trần Tam tưởng tượng cũng thế, lại vẫn là không yên lòng, nói, cái kia tiểu nhân cáo lui trước. Đem nương tử đưa về nhà về sau, sẽ tới Vân Phủ báo danh, nếu là vạn nhất có cái gì tử sự tình, Trần Tam tuyệt không lùi bước. Quỳ xuống dập đầu cái đầu, dắt dịu lấy nhà mình nương tử mà đi. Vây xem đám người, nhìn xem Trần Tam bóng lưng rời đi, đều là có chút ánh mắt phức tạp. Cái này Trần Tam xem như gặp được quý nhân, bằng không, cả đời này cái này đôi sẽ phá hủy, nhưng là hắn cũng không nói sai, vị này Vân công tử đích thật là trêu chọc phải thiên đại phiền toái. Chứng kiến Trần hai ba miếng tử đi rồi. Vân Dương ôm cánh tay lảo đảo hướng ngoài cửa lớn đi đến. Chậm. Trần Thanh Vân hung hăng lau một bả trên mặt huyết, hoan độc nói, Vân Dương, ngươi như vậy đã nghĩ chạy đi đến sao? Vân Dương xoay người, buồn bực nói, không cho ta đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lưu ta ăn cơm? Lúc này, Tạ Võ Nguyên mới từ trong hôn mê tỉnh lại, cho đã mắt kim tinh lập lòe, thật dài điệu rên rỉ một tiếng. Vân Dương, lão phu cùng ngươi Tiêu Giao Hầu phủ, thế bất lưỡng lập. Vân Dương trong mắt sát cơ hiện lên, nói. Nói ta giống như rất ưa thích cùng các ngươi ra cùng tồn tại một loại, có bản lĩnh gì, cho dù xử đến tự là, bổn công tử đều bị đón lấy. Tạ Võ Nguyên vụ vụ thở, ngươi chờ. Ngươi chờ. Hoa. Nói xong, đột nhiên khí nộ công tâm, phun ra một búng máu đến. Vân Dương trở mình mắt trợn trắng, thản nhiên đi ra ngoài, trước khi ra cửa, phi một tiếng nổ một bãi nước miếng nước bọn, lẩm bẩm nói, tiểu nhà các ngươi như vậy. Thật sự là liền để cho ta động điểm đầu góc tư cách đều không có. Nên ngang rời đi. Tức chết ta đấy. Tạ Võ Nguyên quát to một tiếng, thân thể một cái, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương mới vừa đi ra đến Tạ gia đại môn, tựu chứng kiến trước mặt tới một cái xanh mượt thúy thúy ra hỏa. Một thân áo xanh, lục bao tử, lục quần, lục giày, lục đai lưng, lục mũ. Vân Dương khỏe miệng lập tức một hồi run rẩy. Thằng này nón xanh bên trên rõ ràng còn cắm một căn lục trúc cảnh. Ngươi là cỡ nào ưa thích màu xanh lá a? Chỉ thấy thằng này mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới, cười vui cởi mở, ai nha nha. Bội phục bội phục. Ân, Vân công tử. Đúng không? Thật sự là quá sung sướng. Quá sung sướng, ta nhìn đều thoải mái a. Vân Dương một hồi mộng. Thằng này là lên cái gì tật xấu a? Cái gì đó quá sung sướng. Chính mình như thế nào nghe không hiểu. Vân Dương không biết. Từ khi hắn chống lại cái kia Tạ Thanh Vân về sau, vị này áo xanh thanh niên vẫn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem, không ngừng chụp đùi. Quá mức nghiện rồi. Quá thông khoái. Người xem người ta. Áo xanh thanh niên lúc ấy lại nhải, nhìn xem Vân Dương ánh mắt như là thấy được tuyệt thế thần tượng. Liên lời nói đều không nói, đúng. Tiểu là không nói đạo lý, thế nào địa? Lao tử tiểu là nhìn xem không vừa mắt. Thế nào địa? Quá ngưu khí. Quá. Cái này. Ngoạ tàu tiểu tử này thực có gan, thực đánh à. Quá trâu rồi, đánh tiểu, rõ ràng còn đánh lão. Cái này. Thần tượng A. Vị này áo xanh công tử không ngừng chỉ trỏ, bội phục đầu dạp xuống đất, một bên chỉ điểm vừa hướng chính mình hai cái hộ vệ thổn thức, thấy không? Thấy không? Đây mới gọi là hoàn khố. Đáng thương ta Bạch Đỉnh hoàn khố tên tuổi nhiều năm như vậy, hôm nay đi vào thiên đường thành, mới rốt cuộc hiểu rõ hoàn khố hai chữ chính thức hàm nghĩa. Ta phía trước làm cái kia tên gì hoàn khố A? Vị này mới là hoàn khố tổ tông A. Thân là thiên đường nhân sĩ, huân tước về sau, một lời không hợp, tiểu giám ẩu đả mệnh quan triều đình. Cái này có thể so với ta khi dễ người muốn độ khó đại A. Nhưng người ta nói đánh là đánh, hạng gì gọn gàng. Nhất khó được chính là, căn bản không có cân nhắc cái gì hậu quả. Cái này đau xót thoải mái, chật chật. Chúng ta chi mẫu mực A. Đáng thương ta vô tả công tử Đông Thiên lãnh hoàn khố nhiều năm như vậy mới phát hiện, trước kia thời gian đều sống đến cầu thân lên rồi. Vị này áo xanh thanh niên một phen cảm thán, đem hai cái hộ vệ nghe mặt như than đen. Ngài tiểu đủ coi trời bằng vùng được rồi, rõ ràng ở chỗ này như vậy bội phục cái kia bên đường đánh người ra hỏa. Nếu là trở về ngài cũng như vậy làm, xem thuận không vừa mắt tiểu đánh một trầu. Ngày ấy tử thật sự là không có cách nào đã qua. Thằng này tại Vân Dương động thủ thời điểm tiểu muốn bên trên đi hỗ trợ. Nhưng bị hai cái hộ vệ dốc sức liều mạng kéo lại, giờ phút này vừa nhìn thấy Vân Dương bên này xong việc nhi rồi, tiểu tranh thủ thời gian cùng nhau đi lên. Vị công tử này ngươi là? Vân Dương vẻ mặt một bức. Lão! Tại hạ Đông Thiên lãnh. Áo xanh thanh niên rất là nghiêm túc thân thiết tự giới thiệu, mùa đông đông, mùa đông thiên, Đông Thiên lãnh lạnh. Vân Dương lập tức liếc mắt, được rồi, mùa đông. Sắc thực không nhiệt. Tên của ta đã kêu Đông Thiên lãnh. Đông Thiên lãnh một đầu hát tuyến, ta họ Đông, gọi Thiên lãnh. Tên rất hay. Vân Dương tuyệt đối là phát ra từ chân thành khen ngợi một câu. Không thể không nói, tiểu tử này ta là không biết tự nhiên cũng sẽ không bội phục. Nhưng, cho tiểu tử này thủ danh tự, đặt tên người, bổn công tử lại quả thực là bội phục đầu giảm xuống đất. Cái này được cái dạng gì chỉ số thông minh, tài năng lấy được đi ra Đông Thiên lãnh như vậy danh tự. Nhà của ngươi mùa đông không lạnh à? Đông Thiên lãnh lập tức mừng rỡ. Đã thấy người ai không nhả danh tên của mình hiếm thấy. Trước mắt thằng này rõ ràng không cần nghĩ ngợi lớn tiếng tán thưởng, lập tức vui mừng nhướng mày, rụt rè mà nói, tốt chỗ nào ở bên trong. Tốt chỗ nào ở bên trong. Vân Dương gãi gãi đầu, rốt cục nói, cũng may. Đơn giản. Thô bạo. Trắng ra. Hơn nữa, ngụ ý khắc sâu, hơn nữa, phi thường dễ nhớ. Bất kể là ai, chỉ cần gặp ngươi một lần, nghe được tên của ngươi một hồi, tiểu lại cũng sẽ không quên. Cái này, thật là tên rất hay a. Nói càng về sau. Vân Dương mình cũng cảm giác. Ngoạ tàu danh tự không tệ a. Ha 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 ha. Nguyên lai tên của ta tốt như vậy. Ngược lại là ta trách oan cha ta đã nhiều năm như vậy. Đông Thiên lãnh cười cái kia gọi một cái vui vẻ, vỗ Vân Dương bả vai, huynh đệ không tệ. Rất tốt. Đối với tính tình, trưởng nghĩa, rộng thoáng. Ta thỉnh ngươi uống rượu. Vân Dương cái kia có tâm tư uống gì rượu. Lập tức lời nói dịu dàng chối từ, ta trở về còn có việc. Không có việc gì. Ta với ngươi đến chỗ ở của ngươi uống rượu. Chờ ngươi làm xong việc nhi ta lại uống. Đông Thiên lãnh đại thiếu gia thật vất vả nhặt được một cái cùng chính mình xem đôi mắt người, mà khởi bất kể là làm việc hay vẫn là nói chuyện đều như vậy quăng tính tình. Ở đâu cam lòng cứ như vậy tách ra. Vân Dương vừa trợn trắng mắt, ngươi đi theo đi ta còn làm chuyện gì. Rảnh rỗi đến không có việc gì, sao không trung ẩm. Đông Thiên lãnh mặt mày hớn hở ôm Vân Dương bả vai, thật là có chút phiền muốn nói, huynh đệ, nhân sinh khó được một chi kỷ a. Ta và ngươi cũng không phải là chi kỷ. Nói thật, trong thiên hạ hoàn khố thủ đoạn ta thấy cũng không ít, nhưng là có thể so sánh huynh đệ ngươi bên này càng thêm đơn giản thô bạo trực tiếp, không nói đạo lý thượng thủ tiểu đánh hơn nữa là chặn ngang một gạch tử. Đông Thiên Lãnh xem thế là đủ rồi nói. Chưa từng thấy qua. Coi như là toàn bộ thiên huyền đại lục, huynh đệ ngươi cũng có thể được cho hoàn khố đứng đầu a. Vân Dương chỉ cảm thấy trong đầu một hồi chóng mặt. Thằng này đang nói cái gì? Ta sao không có nghe không hiểu? Hoàn khố? Ta thế nào hoàn khố rồi hả? Vốn không có chuyện ta cũng phải tìm điểm công việc đi ra, cái này Tạ gia hai cha con chính là bị chính mình trùng hợp gặp được dứt khoát liền trực tiếp từ nơi này bắt đầu. Hơn nữa ta cũng là vì tàn tật tướng sĩ xuất đầu. Thế nào tiểu hoàn khố rồi hả? Ta là muốn đem cái này văn võ mâu thuẫn triệt để kiếp nổ, hơn nữa làm cho cả triều đình loạn, sở hữu trình tự cũng đã muốn không sai biệt lắm, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu. Đến tiếp sau ta đây còn có rất nhiều thủ đoạn. Cái đó nghĩ đến tại trong miệng ngươi. Tiểu cái gì cũng không phải rồi hả? Hoàn khố đứng đầu. Cái này cờ bờ nờ nếu đeo cái này vào tên tuổi, ta chín tôn người nhiều mưu trí tên tuổi nhưng chỉ có thành chê cười. Dù nói thế nào ta cũng là bằng đầu góc người a. Huynh đệ thủ đoạn, lạnh mặc cảm. Nhưng hôm nay ngươi chuyện này, bề ngoài giống như cũng náo lớn hơn. Đông Thiên Lãnh ôm Vân Dương bả vai, bất quá ngươi yên tâm, có ca ca ta tại, ngươi cật bất liêu khuy. Cùng lắm thì đêm nay bên trên. Hắn giảm thấp xuống thanh âm. Đêm nay bên trên tiểu cho hắn đã diệt môn. Vân Dương trong nội tâm trầm thấp hừ một tiếng, thật đúng là đừng nói, thằng này rất thật tinh mắt, anh hùng chứng kiến gần giống nhau a, chính mình vừa vặn có quyết định này. Đông Thiên Lãnh hai đại hộ vệ mặt đen lên đi theo Vân Dương hai người sau lưng, chỉ cảm thấy trong lòng có ngàn vạn đầu thần thú lao nhanh gào thét mà qua. Như vậy không đáng tin cậy hiếm thấy sự tình. Thiếu gia tiểu trên rán như vậy đi. Vân Dương hao hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, như thế nào huyện chuyển địa xin miễn. Đều là không làm nên chuyện gì. Rõ ràng cứ như vậy bị Đông Thiên Lãnh ôm bả vai, một đường kề vai sát cánh về tới Vân Phủ. Mãi cho đến về đến nhà, chứng kiến Lao Mai ánh mắt quái dị, Vân Dương cũng chỉ có phân phó, đưa rượu lên đồ ăn. Buổi tối ta cùng Đông Huynh. Hảo hảo uống một chầu. Lao Mai ánh mắt quái dị, thần sắc quái dị. Ta vừa nghe nói ngươi trực tiếp đem người ra An Sa Hầu Phủ đập phá, phụ tử hai người đều bị ngươi đánh được bị giày vò. Ngài cái này hóa ra là... Về nhà Khánh Công đã đến. Rõ ràng còn muốn hảo hảo uống một chầu. Ngài biết rõ ngài gây rơi xuống bao nhiêu phiền toái sao. Chương 30, kinh ngạc cẩu không tệ không rõ. Rượu và thức ăn đủ. Đông Thiên Lãnh công tử đã bắt đầu hắn trong cả đời biểu lộ tối đa một bữa cơm. Ngươi, ăn nhiều như vậy. Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt đã bị cực lớn kinh hãi bộ dạng. Chỉ vào Vân Dương trước mặt chồng chất một cái buồn lớn huyền thú thịt. Hiện tại lượng cơm ăn giảm mạnh một nửa. Vân Dương rất là thỏa mãn. Mấy ngày hôm trước một bữa phải ăn 50-60 cân, buổi tối hôm nay đoán chừng 20 cân có thể ăn no. Cái này thỏa thỏa tin tức tốt ta. Chỉ từ điểm này xem, tựu là lục lục tại thu thập năng lượng, hẳn là. Bắt được không sai biệt lắm. Xem ra, chính mình còn có thể có khôi phục bình thường ngày nào đó. Nhiều hy vọng 7-8 cái bánh thịt có thể ăn no thời gian A. Giảm mạnh một nửa. Đông Thiên Lãnh công tử tại chỗ sở bạt tạ rồi. Cái cằm cơ hồ rất xuống. Một chầu ăn hơn 20 cân thịt, còn ăn những vật khác, còn uống rượu. Lại là lượng cơm ăn giảm mạnh. Đây không tính là cái gì. Vân Dương thản nhiên nói, phía trước, ta có thể ăn vào lại để cho mình cũng sợ hãi. Không hổ là hoàn khố thần tượng. Đông Thiên Lãnh đầu giảm xuống đất. Xem người ta. Bữa bữa huyền thú thịt. Ta cái này bát đại gia tộc công tử, cũng không có cao như vậy đích đãi ngộ a, một người ăn cơm một bữa cơm ăn một vạn lượng bạc. Cái này gọi là có phạm nhi. Cái này gọi là tài đại khí thô. Đã đến, tiểu bông ra uống. Đến. Vân Dương đem một cái bình lớn rượu đặt ở Đông Thiên Lãnh trước mặt, Đông Thiên Lãnh lập tức con mắt lại thẳng, cái này một vỏ, được có 15 cân A. Trời ạ, các ngươi thiên đường thành người uống rượu đều là như vậy uống sao? Chỉ thấy Vân Dương lại níu qua một vỏ, đối với hai đại hộ vệ vẫy tay, hai vị hộ vệ vội vàng lắc đầu, bọn hắn thế nhưng mà thân mang trọng trách, muốn cam đoan Đông công tử an toàn. Cái này uống pháp. Còn nói gì cam đoan? Nói không chừng chính mình uống say đem nhà mình công tử răng rắc cũng không biết. Ta đây tiểu không khách khí. Vân Dương một bàn tay đẩy ra bùn phòng, trực tiếp giơ lên cái bình. Tại Đông Thiên Lãnh hai cái con ngươi tử cơ hồ chừng đi ra nhìn soi mói, ừ ngực. Một hơi nửa vỏ. Thoải mái. Vân Dương buông vỏ rượu, uống rượu a, ngươi xem ta làm cái gì? Đông Thiên Lãnh miệng lệch ra mắt nghiêng, thần tượng, các ngươi đều là như vậy uống. Vân Dương trở mình mắt trợn trắng. Người khác ta không biết rõ, nhưng ta như vậy uống, đã uống một năm rồi. Lão đại. Đông Thiên Lánh bờ môi run rẩy, lệ nóng doanh trọng, vong tình ôm cổ Vân Dương tay, từ nay về sau, ngươi chính là ta lão đại. Ngươi chính là ta anh ruột. Quá trâu rồi. Chỉ là uống rượu trang cái bức cũng có thể trang được như vậy, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Ngươi. Ngươi nhất định phải giáo giáo ta. Vân Dương im lặng nhìn xem thằng này. Bất kể là ăn cơm cũng tốt, uống rượu cũng thế, ngươi cho rằng ta tiểu muốn như vậy ăn. Như vậy uống. Trang, bức. Ta với ngươi trang cái cầu nữa à Trang. Thiếu chút nữa tiểu phiền muộn để đua xuống không ăn rồi. Chỉ thấy mùa đông lãnh đại công tử hú lên quái dị, rời lên bình rượu tiểu rót. Thiếu ra không thể. Hai cái hộ vệ vừa lên tiếng, Đông Thiên Lãnh đã ho khan, khục 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 khục. Khục khục. Thực không phải ta bực này tiểu hoàn khố có thể giả bộ. Khục khục. Ngươi cái này chó sồn không tệ. Vân Dương nhìn xem ngay tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh vô cùng nhu thuận ngồi song đầu sư, khích lệ nói, hay vẫn là lưỡng đầu, rất tốt, rất nghe lời. Ta đây là song đầu thiên sư. Đông Thiên Lãnh im lặng nói, bát phẩm huyền thú đâu? Ách. Vân Dương tiện tay theo chính mình trong miệng rút ra một khối gặm được sạch sẽ xương cốt, ném cho cái này đầu cái gọi là song đầu thiên sư, nói, gặm xương cốt không? Nó không gặm xương cốt. Đông Thiên Lãnh khỏe miệng co giật, song đầu thiên sư A Lao Đại, tại trong nhà của ta đều là ăn kỳ chân dị bảo đó A Lao Đại, coi như là ăn thịt cũng là ăn song chỉnh huyền thú thịt A Lao Đại, chưa bao giờ ăn người khác nên qua. Rắc. Đông Thiên Lãnh trừng trong mắt, nhìn xem tại cái bàn một bên khoái hoạt ngoắt ngoắt cái đuôi, răng rắc gặm xương cốt song đầu thiên sư, hai cái con ngươi tử lại một lần nữa kém một ít tiểu lồi ra đến. Người tại trêu chọc ta. Không gặm xương cốt. Vân Dương dùng một loại xem loại ngu xuẩn ánh mắt nhìn Đông Thiên Lãnh một mắt, cái này. Đông Thiên Lãnh hận không thể tranh thủ thời gian đảo cái hố, tranh thủ thời gian đem mình chôn xuống, nhìn mình song đầu thiên sư gặm xương cốt gặm chính là cái kia hương vị ngọt ngào, mùa đông lãnh đại công tử tiểu cảm giác mình mặt đã bị chịu sưng lên. Thằng này mỗi gặm một ngụm, trên mặt của mình tiểu là ba ba tiếng vang hai tiếng. Không thể cho lão tử lưu chút mặt mũi. Nghĩ đến đây câu nói, mùa đông lãnh đại công tử trong lúc đó lập tức tỉnh ngộ, ồ, không đúng. Cùng thằng này cùng một chỗ ta làm gì vậy không có tự xưng lão tử. Cái này rõ ràng tiểu là một đầu chó sổm. Vân Dương khẳng định nói, song đầu. Đông Thiên Lãnh một hồi im lặng. Ta bây giờ nhìn thằng này gặm xương cốt vây đuôi ba bộ dạng, cũng cảm giác là một chỉ chó sổm. Cái này cẩu lớn lên không tệ. Vân Dương vươn tay, đi bắt song đầu thiên sư cái đuôi. Đừng. Đông Thiên Lãnh vội vàng nhắc nhở, cái này song đầu thiên sư, thật sự là hội ăn người. Nhất là cái đuôi. Đều là người khác tuyệt đối không thể đụng vào. Đã từng thấy qua nhiều cái người, muốn sờ thoáng một phát kết quả bị song đầu thiên sư cuồng tính đại phát, cắn mình đầy thương tích. Nhưng Vân công tử một câu vừa mới đã đến bên miệng, tự lại nuốt xuống. Bởi vì Vân Dương ra tay rất nhanh, xoát một tiếng, liền đem một đầu thô thô cái đuôi kiếm trong tay, vướt vướt, sờ lên, lập tức từ trên xuống dưới ôm vài cái, nghiêm túc nói ra, cái này cậu không tệ. Đông Thiên Lãnh trừng trong mắt, chỉ cảm giác mình một câu cũng nói không nên lời. Nhất là chứng kiến song đầu thiên sư cắn xương cốt, rõ ràng còn có thể làm ra đến vẻ mặt định nọt bộ dạng, rõ ràng còn sợ vị này Vân công tử nắm chặt cái đuôi của mình tóm có phải hay không nhiệt tình, rõ ràng còn dốc sức liều mạng địa lắc lắc chính mình mông lớn đụng lên đi bộ dạng. Đây là bát phẩm huyền thú song đầu thiên sư sao? Đây quả thực là một đầu chó sổm. Một chữ, tiện. Đông Thiên Lãnh cũng cảm giác. Ta có phải hay không bị bệnh? Con mắt không dùng được rồi hả? Hoặc là được động kinh? Như vậy không hợp thói thường sự tình, ta rõ ràng cũng có thể tưởng tượng đi ra, nhưng lại có thể tưởng tượng chính mình thấy được. Hai cái hộ vệ bốn chỉ trong mắt cơ hồ đều mất đi ra. Cái này cái gì tình huống? Cái này song đầu thiên sư trong nhà từ trước đến nay là siêu cấp bảo bối tồn tại, chớ để nếu nói đến ai khác, coi như là thân là nó chủ nhân Đông Thiên Lãnh, muốn kiểm tra, đều muốn muôn vàn cố gắng, mới miễn cưỡng lại để cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái. Cũng chỉ là thoáng cái. Nhưng hiện tại, lại tại vị này lần đầu gặp mặt Vân Dương công tử trên người, biểu hiện như vậy dễ bảo. Hai người tuyệt đối tin tưởng, coi như là chính mình hai người từ nhỏ nuôi lớn cậu. Đều tuyệt đối không như thế khắc song đầu thiên sư tại Vân Dương trước mặt như vậy phục tùng. Lại ăn khối xương cốt. Vân Dương y gì nguyên tại đùa với, cái này khối. Thượng diện còn có chút thịt, ta vừa gặm hai phần. Lại đến cái củ lạc. Đến, nhảy dựng liên tiếp. Vèo. Củ lạc bay đến giữa không trung. Song đầu thiên sư một cái tung nhảy ưu mỹ nhảy dựng lên, ở giữa không trung dùng há miệng tiếp được củ lạc, sau đó rơi xuống, tại Vân Dương trước mặt vây đôi ba, tranh công, thỉnh phần thưởng. Thực nghe lời. Vân Dương lại thưởng một khối đã bị hắn gặm được chân bóng xương cốt. Đông Thiên Lãnh đã triệt để mất trật tự rồi. song đầu thiên sư bộ dạng liền Đông Thiên Lãnh chứng kiến đều muốn nhịn không được mắng một tiếng, tiện. Nhưng vấn đề là, vì cái gì? Đông Thiên Lãnh ngây ngốc chậm rãi chuyển đã cứng ngắc lại cổ, nhìn xem Vân Dương, lao đại. A, thần tượng. Không đúng. Đại ca. Anh ruột. Ngài. Là làm sao làm được? Vân Dương không biết giải quyết thế nào liếc hắn một cái gì? Đông Thiên Lãnh kêu một tiếng, trong lúc đó rời tiệc đứng lên, nạp đầu liền bái, đại ca. Cầu ngươi nhận lấy ta đi. Tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng, thật sự là như là thiên huyền trường hà, quần quận không ngừng, nếu như cùng vô tận biển sâu, quần quận vô địch ta. Vân Dương. Hai đại hộ vệ. Tối hôm đó, Đông Thiên Lãnh trực tiếp uống say mềm, ôm Vân Dương chân, liền khóc mang gọi, nước mắt lã chã. Đến cuối cùng, Vân Dương cơ hồ là liền đẩy mang rồi, mới đưa thằng này đuổi ra khỏi đại môn. Đại ca, lão đại, anh ruột. Lưu lại ta đi, ta muốn theo ngươi học bổn sự. Học hoa khố. Ô, ta là thật tâm đó a. Không muốn đuổi ta đi. Anh ruột. Thật lâu, tại cảm giác mắc cỡ chết người hai đại hộ vệ dưới sự trợ giúp, Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia rượu nhiệt tình cũng nổi lên, bị cho rằng một bãi bùn nháo ba một loại khiêng đi nha. Rốt cục thanh tĩnh rồi. Vân Dương rõ ràng cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười khổ một tiếng, thằng này thật đúng là. Lao Mai tại phía sau hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Vân Dương quay người lại, Lao Mai. Làm sao vậy? Lao Mai hít một hơi, nói, có mấy lời, không biết nói như thế nào. Ta rất không minh bạch. Vân Dương ấm áp mà nói, cứ việc nói. Lao Mai trầm ngâm một chút, nói, là như thế này, ta cuối cùng là cảm giác, công tử trong mấy ngày này, hình như là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vân Dương nhíu mày, ân. Là như thế này. Kế Linh cô nương đi vào chúng ta Vân Phủ, rõ ràng cho thấy lãnh đời gia tộc, hơn nữa thể lượng cực lớn. Mặc dù không thể trở thành. Cái này, cũng hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, có thể có chỗ trợ lực. Nhưng cuối cùng nhất, công tử không chút nào không giả dùng sắc thái, cho dù không phải là vì sắc đẹp, vì cái khác. Cũng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái nha. Cái này là người thứ nhất khó hiểu. Công tử ở đằng kia tứ đại công tử đến đây thời điểm, đã dùng thân phận trấn trụ những công tử ca này, như tiếp tục lui tới. Chưa hẳn không thể đạt được cái này tứ gia trợ lực, hoặc là nói, trong đó một lượng gia trợ lực. Đây đối với một cái thiên đường thành gia tộc mà nói, lại là tuyệt đại hảo sự, nhưng công tử vừa rồi không có làm như vậy. Mã công tử Tần công tử bọn hắn, đã bị công tử vơ vét tài sản mấy lần, lúc này đây, công tử thoang cái cho bọn hắn cực lớn lợi nhuận, lại để cho bọn hắn đem tổn thất thoang cái bổ trở về, hơn nữa kiếm lớn không ít, vốn là chữa trị quan hệ càng tiến một bước tuyệt hảo cơ hội, công tử lại buông tha cho. Thậm chí từ ngày đó về sau chẳng quan tâm. Thứ tư, cái kia người bị thương hiện tại đã có thể hành động, công tử đã từng nói qua, muốn mời chào cho hắn, nhưng công tử lại đem người này gạt tại đâu đó, chẳng quan tâm đã ba ngày rồi. Thứ năm, hôm nay vị này Đông công tử đối với công tử rõ ràng cho thấy đầu rạp xuống đất bội phục, chỉ cần công tử thoáng giả dùng sát thái, có thể thu làm dưới trướng. Nhưng công tử vẫn không có làm như vậy. Lão Mai một hơi đem trong lòng mình nghi kỵ nói ra, nói, công tử. Lão Mai thật sự là không rõ. Chương 31, Sâm La Đình. Vân Dương nhẹ khẽ lắc đầu. Cũng chưa tới thời điểm. Lão Mai có chút khó hiểu, càng thêm xoắn xuýt rồi. Loại này thời điểm coi như là không đến lúc đó. Cái kia lúc nào tài năng xem như đến lúc đó. Nếu thật là tới lúc đó hầu. Chẳng phải là bị ngươi đều được tội hết thời điểm. Lão Mai, đem Tạ Võ nguyên án ngọn nguồn lấy ra. Vân Dương không có giải thích, lại là thay đổi một cái chủ đề. Lão Mai cười cười, kể từ khi biết công tử đại náo Tạ gia, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tốt. Vân Dương thản nhiên nói, sao chép một phần, đi đưa cho Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái. Ách. Hay là muốn vụng trộm địa vương tha đây? Đương nhiên. Lão Mai ngửa đầu nhìn xem thiên thời, nói, ta canh ba đi. Ân. Vân Dương quay người, hướng về phải xương phòng đi đến. Chỗ đó, thủy trung tại đèn sáng, tại đây, có lẽ đến lúc đó rồi. Vị này đan tâm ngọc kiếm Phương Mặc Phi tự từ ngày đó hai người lẫn nhau đoán thân phận về sau, mà bắt đầu trầm mặc. Mỗi ngày ngoại trừ luyện công, chữa thương, ăn cơm, uống nước, ngủ bên ngoài, không nói một lời. Ngẫu nhiên trong phòng viện cái bàn đi hai bước, tự là vù vù thở. Tối nay, Vân Dương bên kia hô to gọi nhỏ uống rượu, Phương Mặc Phi cũng không có đi qua, chỉ là đang luyện công. Nhưng hắn một mực đang đợi. Chờ Vân Dương đến cùng chính mình đàm. Mặc dù không biết nói chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ Vân Dương nhất định có mục đích. Rốt cục, Vân Dương đã đến. Lúc này đây, không có trước đó lần thứ nhất thăm dò, Vân Dương trực tiếp ngồi xuống. Phương huynh, thân thể như thế nào? Vân Dương mỉm cười hỏi. Khôi phục một cách không ngờ nhanh. Phương Mặc Phi mình cũng có chút ngạc nhiên, dựa theo tình huống bình thường, thương thế của ta, trừ phi là có thiên tài địa bảo bảo vệ tánh mạng, bất quá thần y lìa ra tay, phụ tá kéo dài tánh mạng linh đan, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, kéo lại tánh mạng, khôi phục thần trí. Nhưng là, ở chỗ này, ta đã từng cẩn thận phân biệt qua, dược vật chỉ là bình thường dược vật, nhưng lại hiện tại đã có thể đứng lên. Đây quả thực là thần kỳ. Phương Mặc Phi táp lấy miệng, dù là hắn cả đời mới bước chân vào giang hồ, kiến thức rộng rãi, nhưng loại này quỷ dị sự tình, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Nhất là, phát sinh ở trên người mình, còn tìm không thấy nguyên nhân, thì càng thêm quỷ dị rồi. Đồng thời, Phương Mặc Phi cũng cảm giác có chút quái dị, Vân Dương gọi mình. Phương Huynh, cái này, ta mặc dù thoạt nhìn 3-40 tuổi, nhưng là đã 7-8 chục được không? Ngươi cái này tiểu tuổi trẻ bảo ta Phương Huynh. Vốn không riêng có chút ít không hợp thích lắm. Nhưng người ta cứu mình mệnh, lời này có thể nói như thế nào? Bất kể như thế nào, cũng nên đa tạ Vân công tử ân cứu mạng. Phương Mặc Phi nói. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Vân Dương nhe răng cười cười, hơn nữa. Nếu là muốn cảm tạ ta, Phương Huynh mang đến cho ta, đã vượt xa của ta mong muốn. Phương Mặc Phi trong nội tâm trầm xuống, nói, Vân công tử có ý tứ là. Cái kia mấy cái thiểm điện miêu. Vân Dương ý vị thâm trường cười cười, thiểm điện miêu. Phương Huynh, vậy cũng tiểu không đáng Phương Huynh trong miệng cái này ân cứu mạng rồi. Phương Mặc Phi xấu hổ kéo ra khỏe miệng, trong nội tâm một mảnh lạnh bớt. Ta muốn biết chính là, Phương Huynh vị này đàn tâm ngọc kiếm, là như thế nào làm đến cái này mấy cái. Ách, thiểm điện miêu hay sao? Vân Dương ung dung nói, theo ta được biết, cái này. Ách thiểm điện miêu, chính là sinh trưởng ở vô tận chi xâm bên trong. Hơn nữa, mặc dù là không đến chính thức hoạch tâm khu vực, nhưng cũng là bên ngoài đệ nhất bá chủ một trong. Vân Dương nghiền ngẫm mà nói, đan tâm ngọc kiếm, Phương Mặc Phi, huyền khí bảy núi lục trọng, cầm trong tay một bả màu trắng hàn ngọc kiếm, vô kiên bất tồi. 7 tuổi luyện kiếm, 10 năm thành công, du đi giang hồ, thân kinh bách chiến. 56 tuổi năm đó, treo đến huyền khí bảy núi, tiếp bại vào dùng hắc y rìa người bịt mặt chi thủ, thoái ẩn 3 năm, tái nhậm trước. Ân, ở chỗ này, muốn nói rõ một chút, cái kia hắc y rìa người bịt mặt tục truyền là gió lốc đao vương tử phụ. Phương Mặc Phi trên mặt thanh sắc bất động, nhưng trong lòng là một mảnh kinh hãi. Từ khi chính mình xuất đạo đến nay, chỗ có tin tức, sở hữu chiến đấu, kể cả bằng hữu tầm đó luận bản, rõ ràng đều tại Vân Dương theo như lời cái này một phần trong tư liệu. Càng kỳ quái hơn chính là, cái kia chiến bại chính mình hắc ý để người bịt mặt, chính mình đến bây giờ cũng không biết là ai, thiếu niên này rõ ràng một ngụm tiểu nói ra. Gió lốc đao vương tử phục. Trách không được sử dụng kiếm động tác như thế quái dị. Từ đó, Phương Mặc Phi bắt đầu huyền thú thợ săn chức nghiệp, mai cho đến. Vân Dương mỉm cười thoáng một phát, mai cho đến, đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đường Thành, cũng ngất tại một nhà huyền thú cửa tiệm trước. Phương Mặc Phi không ngừng hấp khí, gật gật đầu, Vân công tử tư liệu rất tường tận. Tường tận. Vân Dương giống như cười mà không phải cười, cái này là trên bên ngoài của ngươi tư liệu, âm thầm còn có một phần, ngươi muốn hay không nghe một chút. Phương Mặc Phi biến sắc, âm thầm. Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ, thư xác nhận đồng dạng nói ra, Phương Mặc Phi, ngoại hiệu đan tâm ngọc kiếm, nhưng, lòng son hai chữ, đáng giá đánh giá, Phương Mặc Phi mặc dù cũng không làm cái gì gian ác. Bất quá không xứng lòng son hai chữ, Phương Mặc Phi trên người, có khắc một kiện thần bí vũ khí, ra tay tắc thì muốn mạng người, thiết nghĩ, cái này thần bí binh khí, là lòng son hai chữ lai lịch. Này thứ nhất che giấu. Phương Mặc Phi ngược lại chịu một ngụm hơi lạnh. Phương Mặc Phi biểu hiện ra thoạt nhìn, chỉ là huyền thú thợ săn, nhưng, có chút thời điểm, sẽ không cố mất tích. Thời gian ngắn thì nửa tháng, lâu là 3 tháng, thoạt nhìn cũng không dị thường, chỉ là người giang hồ xáo lộ. Nhưng là... Tại Phương Mặc Phi mất tích trong lúc, trong giang hồ, 5-6-7 liệt kê cao thủ, lại tất có tử thương, hoặc là giang hồ thành cường tráng, hoặc là giang hồ di lão, ẩn cư chi nhân không đợi, mà bực này sự kiện phát sinh về sau, Phương Mặc Phi liền là trở về, xuất hiện tại người giang hồ trong ánh mắt, thiết nghĩ, Phương Mặc Phi khác có thân phận. Vân Dương cũng không quay đầu lại. Nhưng hắn có thể nghe được, Phương Mặc Phi thân thể đang run rẩy. Phương Mặc Phi mặt khác thân phận, nếu là thật, thì là sát thủ liệt kê. Duy hiện trên giang hồ ba đại tổ chức sát thủ vắt ngang thiên hạ, một người Xâm La Đỉnh, cả hai chúng nó huyết đao đường, ba người Vô Tình Lâu. Vô Tình Lâu công khai ghi giá, gạt bỏ chi. Huyết đao đường tất cả đều là đao, gạt bỏ chi, chỉ có Xâm La một đỉnh, có thể chịu được thương thảo. Vân Dương xoay người, nhìn xem Phương Mặc Phi sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ được cơ hồ đã mất đi tiêu cự hai con mắt, chậm rãi nói, Xâm La Đỉnh xuống, 10 vị vương giả. Căn cứ những năm này người chết suy luận. Chính là Phương Vân Ú Yến vùng nhân sĩ chiếm đa số, những này, đúng là Xâm La Đỉnh trong một điện Tần Quảng Vương quản lý. Mà Phương Mặc Phi tu vi, vẫn chưa tới có thể một mình đảm đương một phía, đến không được Tần Quảng Vương vị trí. Cho nên, nếu là phỏng đoán không sai, Vân Dương trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Phương Mặc Phi. Xác nhận vi, đệ nhất thiên hạ tổ chức sát thủ, Xâm La Đình môn hạ, thập điện vương giả một trong điện Tần Quảng Vương danh nghĩa sát thủ. Theo như Phương Mặc Phi tu vi suy luận, ứng vi, Xâm La Đình kim bài sát thủ liệt kê, duy bài danh không rõ, rất là hổ thẹn, thỉnh xử trí. Phương Mặc Phi trên trán đậu nành đại mồ hôi đầm địa mà xuống, trong nội tâm một mảnh sóng to gió lớn. Hắn cảm giác mình trực tiếp đã bị lột sạch, bị người theo bóng mở trong trực tiếp bắt được đến, đặt ở dưới ánh mặt trời. Sở hữu bí mật, không còn có giữ lại chút nào. Đây là nơi nào đến hay sao? Phương Mặc Phi chỉ cảm giác mình tim đập như cổ, thanh âm đều là khô khốc muốn chết. Là thuộc hạ của ta, giao cho ta thỉnh tội tài liệu. Vân Dương thản nhiên nói, ta lại để cho hắn nghe ngóng Phương Mặc Phi, lại chỉ cho ta như vậy một đống trong đó có đại đa số là mình phỏng đoán đồ vật. Hơn nữa, cuối cùng nhất còn chưa từng biết rõ Phương huynh ngươi tại một điện Tần Quảng Vương thủ hạ kim bài giết trong tay xếp hàng thứ mấy, cho nên, thằng này sợ hãi, đến đây hướng ta thỉnh tội. Thỉnh tội. Phương Mặc Phi cơ hồ sụp đổ. Phần này tư liệu, đã hoàn toàn đem chính mình tới một cái ngọn nguồn nhi mất, rõ ràng còn muốn thỉnh tội. Còn ngại không tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Phương Mặc Phi chỉ cảm giác mình trong đại não một hồi hỗn độn sương ngủ, há mồm thở dốc, cơ hồ vừa muốn ngất đi. Tự nhiên, còn có rất nhiều tư liệu. Vân Dương nói, có. Phương huynh người nhà, Phương huynh thở nhỏ chừng nào thì bắt đầu đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, lúc nào lần thứ nhất tiếp xúc nữ nhân, lúc nào sự tình gì tính cách đã có cái gì cải biến. Phương huynh người đối diện người thái độ, hữu dụng hay không người nhà khống chế khả năng phân tích, cùng với nhi nữ tình huống, Phương huynh thiên vị con cái bên trong người phương nào, Phương huynh những năm này giết chết người tư liệu, những người này đều là đắc tội với ai, có khả năng nhất xuất tiền giết bọn hắn chính là ai. Vân Dương thở phào một cái, ta tại đây đều có. Phương huynh muốn hay không nhìn xem? Không. Không cần. Phương Mặc Phi đã hoàn toàn sụp đổ, hai mắt đăm đăm. Hắn đã không biết nói cái gì. Ai có thể nghĩ đến, chính mình một lần trọng thương hôn mê, rõ ràng gặp như vậy một cái yêu nghiệt. Phương huynh cả đời này kinh nghiệm, có thể cũng coi là rất đặc sắc nha. Vân Dương ung dung nói, thế nhân đều biết, đàn tâm ngọc kiếm. Đã có ai có thể biết, quang minh lỗi lạc Phương huynh, lại là âm u minh Xâm La đỉnh môn hạ. Phương Mặc Phi mồ hôi đầm địa. Kỳ thật những này, đều là nhanh cuối. Ta cũng không quan tâm. Vân Dương đi đến trước bàn, vì chính mình rót một chén nước, nói, ta quan tâm chính là. Phương huynh tu vi, cũng không thể đả bại một đầu thôn thiên báo, càng thêm không có khả năng tiêu diệt một đôi thôn thiên báo vợ chồng, hơn nữa còn có cơ hội, đem thôn thiên báo bốn chỉ thú con, một lần hành động cướp bóc. Phương Mặc Phi sắc mặt xấu hổ. Thôn thiên báo bực này linh vật, nếu là thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hội trước hủy diệt hổ con của mình. Đây là một cái huyền thú thế giới thưởng thức. Càng là cao giai huyền thú, càng là như thế. Nhưng Phương huynh cuối cùng nhất lại làm được. Hơn nữa, nguyên mẹ, đem bốn chỉ huyền thú thú con dẫn tới thiên đường thành. Vân Dương nói, ở trong đó câu chuyện, ta muốn nghe một chút. Phương Mặc Phi sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn thật sâu thở dài một hơi, nói, lúc này đây, là có người trong lúc vô tình phát hiện, một đôi thôn thiên báo, mâu thú mang thai, bị một đám cao đoan huyền thú vây công. Vết thương chồng chất trốn đi nha. Chúng ta nghe nói về sau, tiểu lập tức đã có nghĩ cách, cho nên, liên hệ rồi 5 người, cùng một chỗ dắt tay nhau tiến nhập vô tận chi sâm. Phương Mặc Phi sắc mặt tràn đầy bi ai, quá trình rất thuận lợi, thôn thiên báo cũng hoàn toàn chính xác bị trọng thương. Chúng ta 5 người, chỉ là bỏ ra 4 cái trọng thương, một cái bỏ mình một cái giá lớn, sẽ đem sự kiện làm xong. Vân Dương trầm tĩnh nghe, không khỏi không hiểu cười cười. Còn lại chúng ta 4 người, giúp nhau dắt dịu lấy đi trở về. Thương thế của ta là nhẹ nhất. Ta một tay một cái vịn 2 người, kết quả. Ngay tại mau rời khỏi vô tận chi sâm thời điểm, trên người của ta, đột nhiên tả hữu đồng thời bị tập kích, 2 thanh kiếm, đồng thời cắm vào của ta tả hữu lưng, ngực trái ngực phải, đồng thời bị xỏ xuyên. Đồng thời, cái hốt bị trọng kích. Vân Dương nhăn nhíu mày, đúng vậy, ta nói nhìn ngươi tả hữu ngực lưng miệng vết thương có chút thái bình trượt, tựa hồ là không có phòng bị phía dưới bị người đánh trộm. Cái kia Hồ Thị Tam huynh đệ. Phương Mặc Phi khỏe mắt, chúng ta là kết bái hơn 40 năm huynh đệ A. Một cái đầu dập đầu trên đất, lẫn nhau kết bạn sóng vai vài thập niên, cùng sinh cùng tử thiệt nhiều lần đích huynh đệ kết nghĩa. Vân Dương nhẹ khẽ thở dài một hơi, ung dung nói, nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu không là huynh đệ, kết bái có gì dùng? Phương Mặc Phi như bị sấm đánh. Chương 32, lưu lại Phương đau đầu Vân. Nếu là huynh đệ, không cần kết bái. Nếu không là huynh đệ, kết bái có gì dùng? Vân Dương những lời này nhìn về phía trên tựa hồ rất bình thường, nhưng, nghe vào Phương Mặc Phi trong lỗ thai, nhưng lại như là cùng kinh lôi trận trận. Cho nên, ngươi tiểu giết bọn chúng đi, chính mình mang theo huyền thú thú con chạy. Vân Dương hỏi. Ta muốn giết. Phương Mặc Phi đau khổ thở dài, nhưng là... Ta không có cái kia năng lực. Đống nhiên bị thụ ba lượt trọng kích, chờ ta thoát ra thần đến, ba người bọn họ đã nhào đầu về phía trước. Ta đã là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Cho nên, bất đắc dĩ vận dụng lòng son. Phương Mặc Phi cười khổ, đây là một loại bí pháp, cũng là một loại ác độc cám khí. Tại trọng thương ba người bọn họ về sau, ta cuối cùng ý thức tiểu là cầm lấy huyền thú chạy. Phương Mặc Phi con mắt đều đỏ, không phải muốn khóc, mà là bị huynh đệ phản bội thương tâm, trên đường đi thiêu đốt tinh huyết. Không tiếc một cái giá lớn đào tẩu. Kỳ thật liền tự chính mình, cũng không biết ta là như thế nào tiến vào thiên đường thành, lại thế nào hôn mê tại cái gì tiểu điểm trước. Phương Mặc Phi thổn thức thở dài, cái kia ba người. Cái kia Hồ Gia Tam huynh đệ, ta cũng không biết, bọn hắn hiện tại như thế nào. Bất quá, tại ta ra tay thời điểm, ta còn từng mềm lòng thoáng một phát, nhớ rõ. Không có hướng về chí mạng chỗ mời đến. Phương Mặc Phi thở dài, cho nên, bọn hắn có lẽ không có lo lắng tính mạng. Hồ Thị Tam huynh đệ. Vân Dương thì thào nói một câu, túi đầu xuống, trầm ngâm một chút, nói, ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn giết bọn chúng đi sao? Phương Mặc Phi một hồi mờ mịt, trong mắt thần sắc đang kịch liệt dãy rủa. Trước kia vài thập niên tình nghĩa. Tại đối mặt kinh thiên lợi ích thời điểm, cái kia không chút do dự lưỡng đao một kích. Muốn giết bọn chúng đi sao? Không cần trả lời vấn đề này. Vân Dương trong mắt mơ hồ lược qua một tia thỏa mãn. Giờ phút này do dự, là đối với tình ý coi trọng. Mặc dù bọn hắn bất nhân bất nghĩa, bọn hắn thấy lợi quên nghĩa, nhưng, Phương Mặc Phi y hiển nguyên tại do dự. Vân Dương khẩu khí tùng nhanh hơn rất nhiều, nói, Phương Huynh, về sau làm gì ý định? Phương Mặc Phi mặc dù một mực không rõ Vân Dương mục đích ở nơi nào, nhưng, nghe được Vân Dương những lời này thời điểm, cũng lập tức tất cả đều đã minh bạch. Hắn là muốn vậy ôm chính mình. Tại biết mình chính là Sâm La Đình sát thủ về sau, rõ ràng còn muốn mời chào chính mình. Về sau, tự chính mình cũng không biết. Phương Mặc Phi cười khổ, lần này trọng thương về sau, có thể rõ ràng cảm giác được nguyên khí bị thương, chỉ sợ, cái này một đời một thế, chưa hẳn có thể khôi phục. Vân Dương bình tĩnh nói, đây là của ngươi này cảm giác. Bất quá, ta đối với Phương Huynh tương lai, lại có mấy cái dự đoán. Phương Mặc Phi, ân. Cái thứ nhất lựa chọn, Phương Huynh thương thế khôi phục không sai biệt lắm về sau, ly khai ta tại đây, tiếp tục mới bước chân vào giang hồ. Tiếp tục làm huyền thú mua bán, âm thầm làm sát thủ, nhưng con đường này tràn đầy gian khổ, phong hiểm rất lớn, hơn nữa, chính như Phương Huynh theo như lời, lần này bị thương nguyên khí, muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong, gần như không có khả năng. Tin tưởng Phương Huynh trong nội tâm cũng có mấy, sớm muộn gì có một ngày, sẽ chết tại đao dưới thân kiếm. Vân Dương rơi xuống, Phương Mặc Phi thở dài. Thân làm một cái người giang hồ, điểm này, há có thể thấy không rõ lắm. Có đôi khi, không biết đắc tội người nào, sẽ chết oan chết uổng. Thứ hai, người mấy cái. Huynh đệ kết nghĩa. Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đã xé toang ra mặt, bọn hắn lại là như thế xin lỗi ngươi, như vậy, bọn hắn sẽ muốn hết mọi biện pháp, tới giết chết ngươi, điểm này, trong lòng ngươi cũng tin tưởng. Vân Dương chậm chạp mà nói, ngươi một tiếp tục mới bước chân vào giang hồ, thẳng đến bị người giết chết. Thứ hai lựa chọn, là ẩn cư, rời khỏi giang hồ. Nhưng ngươi bây giờ lại không đến lui thời điểm. Chu cột còn chưa đủ. Phương Mặc Phi bực mình thở dài. Không tệ, nội tình không đủ. Hiện tại lui. Tương đương chỉ còn đường chết. Thứ ba cái lựa chọn, lưu ở bên cạnh ta, cho ta cống hiến. Vân Dương mồm miệng rõ ràng, lưu lại, đừng chỗ tốt không nói đến. Chỉ là thân thể của ngươi, hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí, càng tiến một bước. Điểm này, ngươi đã có thể nghiệm. Cái khác chỗ tốt tự là, ngươi tại Sâm La Đình sát thủ vị trí, ngươi muốn làm, ý lì nguyên có thể đi làm. Ta sẽ không can thiệp, nhưng là, phải tại trải qua của ta cho phép về sau. Phương Mặc Phi ánh mắt ngưng định, thật sâu suy tư. Hắn ngẩng đầu, chứng kiến Vân Dương trên mặt một loại giống như cười mà không phải cười vui vẻ, đột nhiên cười khổ một tiếng, nói, còn có một loại khả năng. Tự là, ta nếu không phải lưu lại, có lẽ tuyệt đối làm không được còn sống đi ra cái này đại môn. Vân Dương ánh mắt lạnh nhạt. Vân công tử trong tay, khoảng chừng 4 chỉ cựu phẩm huyền thú thú con, tin tức này, một khi thả ra, Vân công tử đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, mà tin tức này, trước mắt chỉ có ta tự mình biết. Phương Mặc Phi nói, không tệ. Vân Dương tầm mắt nửa hạp, nặng nề nói, tin tức này, đối với ta rất trọng yếu. Ta lưu lại. Phương Mặc Phi rất nhanh làm quyết định. Vân công tử trong tay, có 102 thiên hạ mạng lưới tình báo, bản thân suy nghĩ thâm trầm, mưu tính sâu xa, tuyệt đối là một đời nhân kiệt, hơn nữa, hiện tại có 4 chỉ cựu phẩm huyền thú nơi tay, đợi một thời gian, hẳn là thiên huyền cự phách, Phương Mộ cả đời lang thang giang hồ, kẻ vô tích sự, liền đem lúc tuổi già, đưa hết cho công tử thì như thế nào? Không phải là vì Vân Dương có khả năng diệt khẩu, cũng không phải là vì tu vi hạ thấp trên giang hồ chết thảm, quan trọng nhất là Phương Mặc Phi phát hiện mình tâm tình thay đổi. Nhiều năm lão huynh đệ phản bội, lại để cho hắn có chút nản lòng thoái chí. Dĩ vãng cái loại này mới bước chân vào giang hồ bốn biển là nhà khoái y ân cựu khí phách, không biết đi nơi nào, chỉ cảm thấy trong nội tâm vắng vẻ. Có lẽ, trước ở lại Vân công tử bên này, là người một nhà sinh một cái lắng đọng, hoặc là chuyển cơ a. Đối với phản bội chính mình trở mặt thành thù Hồ Thị Tam huynh đệ, Phương Mặc Phi hiện tại thậm chí có một loại không muốn gặp mặt cảm giác. Chứng kiến Phương Mặc Phi nhìn trời thề, Vân Dương thần sắc trên mặt không hề biến hóa, nói khẽ, mấy ngày nay, ngươi tiểu trong nhà luyện công tinh dưỡng, cho lão Mai hỗ trợ xử lý một ít việc vặt vãnh. Ta sẽ nhượng cho ngươi khôi phục, hơn nữa sẽ để cho ngươi càng tiến một bước. Hết thể chờ thương thế tốt rồi, ta sẽ có chuyện trọng yếu cho ngươi làm. Vâng, công tử. Đêm lạnh như nước. Vân Dương ngồi ở dưới giàn hoa, nhìn lên thương khung, tâm tư ung dung. Phương Mặc Phi trong lúc vô tình một câu, lại để cho hắn suýt nữa tâm tư bị đoạn, công tử trong tay có 102 thiên hạ mạng lưới tình báo. Cái này mạng lưới tình báo, là 9 tôn đó a. Là ta cùng của ta tất cả huynh đệ nhóm đó a. Ba con thôn thiên báo cùng một chỉ thiểm điện miêu tại chân của hắn bên cạnh nhu thuận ngồi cạnh, thoạt nhìn, hoàn toàn tiểu là tứ bào thai, trong đó ba con thôn thiên báo thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem Vân Dương, trong mắt có thần sắc nghi hoặc. Lão đại của chúng ta đi đâu vậy? Như thế nào vài ngày không thấy nữa nha? Vèo một tiếng. Theo ngoài tường xông vào đến một cái nho nhỏ màu trắng bóng dáng, tia chớp một loại đã đến Vân Dương dưới chân, nhẹ nhàng ô hoa một tiếng, trong thanh âm, rõ ràng tràn đầy vô hạn ủy khuất. Ồ, chủ nhân, ngươi liền đem ta ném tại đâu đó, cái kia tiểu nữ hoa em bé thiếu chút nữa văn về chết ta. Ha ha, con ủy khuất lên, đến, đây là đưa cho ngươi thứ tốt. Vân Dương đem một tay bám vào tiểu chút chít trên người. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh nguyên khí lập tức cực độ mà vào. Tiểu chút chí khoái hoạt cao kêu một tiếng, lực lượng như vậy, thật sự là thật tốt quá, thật đẹp. Về phân ăn, chính mình đi tìm. Vân Dương sờ lên tiểu gia hòa đầu, giao cho nhiệm vụ của ngươi, có thể nhất định phải làm tốt rồi. Nếu làm không tốt, nhưng là không còn cái này công việc tốt rồi. Nho nhỏ thôn thiên báo nhu thuận gật đầu, dùng nho nhỏ cái mũi ngửi ngửi Vân Dương tay, lại cùng hắn huynh đệ của hắn tỉ mội tụ cùng một chỗ. Khoái hoạt đùa giỡn trong chốc lát, lưu luyến vòng vo một vòng tròn, vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Vân Dương theo thâm trầm trong nhập định tỉnh lại. Cảm giác trong cơ thể đã lớn mạnh một vòng huyền khí, trong mắt lóe ra không hiểu hào quang, một tay chậm rãi duỗi ra, năm đầu ngón tay chậm rãi rơi vào mặt bàn. Vô thanh vô tức, ngón tay xuyên thấu ba thốn dày mặt bàn, chọc vào đi ra năm cái chỉnh tề lỗ thủng. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Vân Dương rút về tay, chậm rãi vận khí. Huyền khí kích động, tại trên bàn tay Phương ẩn ẩn hiện ra một ngọn núi, núi cao tuyệt đỉnh, thượng diện tất cả đều là mây mù, nhưng là, theo tiếp cận đỉnh địa phương nhìn xuống, lại là hình dáng rõ ràng. Chỉ có đỉnh núi một điểm, còn bị sương mù dày đặc bao phủ. Lại có một ngày, có thể đột phá đệ nhất trọng núi. Vân Dương lầm bầm lầu bầu, thì ra là trong khi tu luyện. Đệ nhất trọng thiên, sắp phá tan. Hắn sâu hít sâu một hơi, chuyển đổi tu luyện tuyến đường, thời gian dần qua, Vân Dương thân thể tiêu biến thành càng ngày càng là mông lung, càng ngày càng là hư ảo, thời gian dần qua vậy mà hóa thành một mảnh bạch vân. Tại trong phòng ngủ này, bay tơi thổi đi, chuyển đổi lấy các loại hình dạng. Cho dù là một đầu chỉ có móng tay khe hở, cũng có thể tùy ý xuyên thấu xuyên ra. Đúng là chuyên thuộc về Vân Tôn độc môn bí pháp. Sau một lát, mây mù một hồi rung chuyển, Vân Dương đầu đầy mồ hôi xuất hiện tại trước bàn, từng ngụm thở, sắc mặt ẩn ẩn có chút phát xanh. Chỉ có thể duy trì ba cái hô hấp. Vân Dương thở dài, hơn nữa, hữu hình không chất, cái này không được a. Sinh sinh bất tức thần công, mặc dù cường đại, tiến cảnh cũng là so với bình thường công pháp phải nhanh trăm ngàn lần, nếu là một loại công pháp tu luyện, theo hai bàn tay trắng đến sắp đột phá nhất trọng thiên, thiên tư lại cao, cũng phải ít nhất một năm. Vân Dương chỉ dùng 4 ngày, rõ ràng ý nghĩa nguyên chưa đủ. Không cách nào trèo trống. Vân Dương thở dài, còn thì không cách nào trèo trống a, xem ra, phải nắm chặt thời gian. Cho Lục Lục gia tăng một ít chất dinh dưỡng rồi. Trong thức hải, Lục Lục đang tại chán đến chết lắc lư lấy nho nhỏ thân hình, một cỗ tinh thuần sinh linh chi khí theo lắc lư, miêu tả sinh động. Nghĩ đến gia tăng chất dinh dưỡng, Vân Dương cũng có chút đau đầu. Lục Lục ưa thích mỹ ngọc, huyền thạch, huyền tinh, các loại những vật này. Nói cách khác, sở hữu bản thân trải qua ngàn vạn năm tích lũy, có thể tự chủ có được tiên thiên linh khí đồ vật, Lục Lục đều ưa thích. Vấn đề là, những vật này đều là giá trên trời, hơn nữa là, theo đi nơi nào tìm. Trước đó lần thứ nhất thắng được những cái kia, có một nửa bị Lục Lục ăn hết, hóa thành bột phấn, một nửa khác chính là kinh tế nhu cầu cấp bách, chỉ có thể bán đi. Sau đó sẽ không có. Về phần giết người đi thu hoạch cái loại này bất bình chi khí, Vân Dương hiện tại cũng là hào hứng thiếu thiếu, chính mình đường đường chín tôn một trong vân tôn, mỗi ngày tìm một ít tiểu lưu manh phiền toái xem như thế nào chuyện quan trọng. Về phần một ít trước mục tiêu, Vân Dương thực lực bây giờ lại còn chưa đủ. Đau đầu. Vân Dương nhíu cả buổi lông mày, lại bắt đầu trải vớt hành động của mình kế hoạch chính tự. Từng bước du quan sinh tử A. Chương 33, một cuốn định sinh tử. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái tự từ năm trước đầu tháng 39, chín tôn sự tỉnh ra về sau, tiểu dưỡng thành một cái đêm không thể say giấc thói quen. Mỗi đến tối, sẽ cảm giác suy nghĩ phiên cuộn, như thủy triều ngàn đầu vạn tự. Nhớ tới, tiểu là thở dài. Chín tôn chết, tuyệt đối là một cái khổng lồ âm mưu. Cái này âm mưu khổng lồ, liên quan đến mặt rộng, lại để cho lão nguyên soái mỗi lần nhớ tới, cũng là chịu kinh tâm. Điều tra cẩn thận một năm, bắt được đến chỉ là mấy cái râu ria tiểu ngư. Quân đội, tất có quyền cao chức trọng nội gian, chính phương, tất có nội gian, về phần hoàng tộc. Lão nguyên soái mỗi lần nghĩ đến, cũng cảm giác xoắn suýt muốn đầu muốn nổ. Tất nhiên cũng có, còn có, mặt khác mấy cái quốc gia, cũng tất nhiên đều có tham dự. Nguyên soái còn không có ngủ. Vương tiên sinh tại dưới ánh trăng dạo bước mà đến. Loạn trong giặc ngoài, khó bề phân biệt, lão phu có thể nào ngủ được. Thu kiếm Hàn thật sâu thở dài một hơi, nói, có liên lạc sao? Những lời này, có chút không đầu không đuôi. Không có. Vương tiên sinh cũng nhíu mày, những người kia. Cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Từ khi trước đó lần thứ nhất liên hệ bị cự tuyệt về sau, những người kia trong lúc đó tiểu toàn bộ biến mất. Tựa hồ tại cõi đời này gian búp hơi một loại. Ai? Lão nguyên soái thật sâu thở dài, chín tôn chi thủ không báo, những người này, chắc là sẽ không ra đến. Chỉ tiếc. Vương tiên sinh đã trầm mặc thoáng một phát, nói, nhưng là, có không ít dấu vết để lại cho thấy, những người này, thủy chung tại tích cực hành động. Đó là đương nhiên. Chín tôn cái chết kỳ quặc, bọn hắn như thế nào biết buông tha cho báo thủ. Lão nguyên xoáy một bộ thấy nhưng không thể trách, cửu thiên mạng lưới tình báo, vốn là một người một mảnh bầu trời hạ, nhưng chín tôn chết, lại làm cho cái này cửu trọng thiên hoàn toàn dung hợp thành bền chắc như thép. Ngoại trừ chín tôn, bọn hắn sẽ không nghe theo bất cứ người nào hiệu lệnh. Lão nguyên xoáy nói, hiện tại cự tuyệt hợp tác, sẽ để cho bọn hắn dần dần nhạt ra triều đình, thời gian dần qua, sẽ thành làm một cái giang hồ lực lượng, từ nay về sau vĩnh viễn ẩn giấu ở dưới mặt đất, nhưng lại sẽ trở thành vi toàn bộ thiên huyền đại lục một cái khổng lồ dưới mặt đất lực lượng. Cái này, thật không biết là phúc hay là họa. Vương tiên sinh muốn nói lại thôi. Vương huynh đệ muốn nói điều gì? Thu kiếm Hàn lão nguyên xoáy nói. Có lẽ là ảo giác. Vương tiên sinh nói, ta thủy chung cảm giác. Cái này cửu thiên mạng lưới tình báo. Vẫn còn nghe người ta hiệu lệnh. Vẫn là ở vào một cái cường hữu lực quản chế phía dưới. Cái gì? Lão nguyên soái mãnh liệt ngồi ngay ngắn, ngươi có chứng cứ gì? Chín tôn nhân thủ một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này, từ trước đến nay cũng chỉ là thuộc cho bọn hắn cá nhân, giúp nhau xén kẽ, mới trở thành cửu thiên mạng lưới tình báo. Vương tiên sinh chậm rãi nói, nhưng là... Cái này cửu thiên mạng lưới tình báo, mỗi một chi, đều có lãnh đạo của mình nhân vật. Nói cách khác, tại chín tôn phía dưới. Đều có như vậy một hai người tại phụ trách. Nếu là thật sự quần long vô thủ, như vậy, cái này chín chi đội ngũ, thế tất hội sụp đổ. Tuyệt đối không có khả năng dung hợp thành bền chắc như thép. Vương tiên sinh nói, giống như là chín cái bang phái đồng dạng, cái đó một bang phái lao đại hội cam tâm phục tùng những bang phái khác lao đại mệnh lệnh. Nhưng hiện tại, cửu thiên lệnh xuống, không có bất kỳ người vọng động. Nói cách khác, khi bọn hắn trên đầu, nhất định còn có tiết chế lực lượng của bọn hắn. Vương tiên sinh càng nói con mắt càng sáng. Bằng không, bọn hắn sẽ không cự tuyệt chúng ta liên hệ. Lão nguyên soái con mắt càng ngày càng sáng, thân hình đều run rẩy lên, chẳng lẽ... Chín tôn. Không chết. Cái này là không thể nào. Vương tiên sinh một câu trực tiếp đem lão nguyên soái chỗ có hy vọng toàn bộ làm mất, lại để cho lão đầu nếu như cùng đã chút giận bóng ra một loại sập tại trên mặt ghế. Nhưng nhất định có khác thiết chí, là khẳng định. Vương tiên sinh nói, lớn nhất khả năng, tự là tại hoàng đế bệ hạ trong tay, cái khác khả năng, tự là... Tại chín tôn phía dưới, bọn hắn trả lại thiết tổng quản. Ngoại trừ cái này lưỡng loại khả năng bên ngoài, không bao giờ nữa khả năng có lý do khác. Vương tiên sinh rất chắc chắn nói. Hoàng đế bệ hạ. Lão nguyên soái thở dài, bệ hạ vì chín tôn sự tình, chỉ là thổ huyết hôn mê, đã có ba lượt. Mà thôi, lão phu chịu một cơ hội, lại cùng bệ hạ thương nghị thoáng một phát. Vương tiên sinh đang muốn nói chuyện. Trong lúc đó, tay áo vút không thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hưu. Một đạo nhân ảnh, xoát một tiếng trải qua phủ nguyên soái trên không.
Ai?
Lớn mật. Siêu siêu siêu, vài đạo thân ảnh cơ hồ tại trong nháy mắt tiểu kịp phản ứng, đồng thời xông lên thiên không, bốn phương tám hướng, trong chốc lát cũng đã hiện đầy người.
Đã chậm.
Vương tiên sinh thần sắc căm trầm, người đã đi rồi. Nguyên soái, có người ném hạ một cái túi. Có một cao lớn vạm vỡ khôi ngô đến cực điểm thị vệ đi nhanh mà đến, bên trong tựa hồ là trang giấy.
Thu đao, mở ra nhìn xem.
Vương tiên sinh trực tiếp hạ lệnh.
Là.
Thu đao không chút do dự, một tay xé mở, một chồng hồ sơ rơi xuống đi ra.
Không có độc, không có đừng là bất luận cái gì.
Thu đao nhanh chóng làm kiểm tra.
Lấy ra ta xem.
Lão Nguyên Soái nói. Hồ sơ bên trên, có một cái nho nhỏ tiêu chí.
Lão Nguyên Soái một lấy đến trong tay, tiểu lập tức toàn thân run rẩy lên.
Đó là dùng mực nước chọn 9 khỏa tinh tinh, quay chung quanh thành một đoàn, 9 khỏa tinh tinh chính giữa. Chính là một cái kỳ dị tiêu chí, giống như là một đoàn hỏa, tại hùng hùng tiêu đốt.
Cửu thiên lệnh.
Vương tiên sinh ánh mắt đăm đăm, thiếu chút nữa kinh hô lối ra.
Là cửu thiên lệnh chủ chi hỏa diễm lệnh.
Thu lão nguyên xoáy sâu hít sâu một hơi, đáng tiếc, không phải hỏa tôn tự tay phát ra.
Nếu là hỏa tôn tự tay phát ra, cái này đoàn hỏa diễm, tựu là hồng.
Hắn già nua trên mặt, đột nhiên lộ ra lưới đao một loại sắc bén, đã cửu thiên truyền lệnh, tất nhiên là có chuyện.
Lão phu mà lại nhìn kỹ xem.
Hồ sơ rất đơn giản.
Chính là một cái quan viên cuộc đời việc xấu.
Lão Nguyên Soái chỉ thấy một nửa, tiểu giận tím mặt.
Tạ Võ Nguyên.
Cái thằng này phanh thây xé xác, không đủ để bình dân phẫn.
Thượng diện, có binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên hết thẻ tư liệu, như thế nào chúng cử, như thế nào chúng cử về sau, giết thê tử của mình nhi tử, đã cưới đương triều thái sư con gái, như thế nào hãm hại trung lương, như thế nào lấn nam bà nữ, như thế nào hoành hành kinh thành, thượng diện chỉ là nhân mạng bản án, không dưới trăm lên.
Về phần đầu cơ trục lợi Ngọc Đường quốc quân tư dân tư, dành tư lợi chờ, cũng là rất rõ ràng đang nhìn, có bằng có theo, có người có chứng nhận.
Kể cả mỗi một việc, hướng người nào lấy chứng nhận, đều là thanh thanh sở sở.
Cuối cùng là giết hại tàn tật quân nhân sự tình, nhiều vô số, đã có hơn 10 lên.
Như thế hừng đông mất hết chi nhân, rõ ràng cũng đứng hàng triều đình.
Thu kiếm hàn lão nguyên soái thấy khỏe mắt, lão phu ngày mai, chắc chắn này liêu hoàn toàn xử lý.
Vương tiên sinh nhẹ nhàng thở ra.
Hắn có thể nhìn ra lão nguyên soái vui mừng.
Cửu thiên chi lệnh chủ động liên hệ, cái này lại để cho lão nguyên soái lao hoài an lòng.
Không chỉ nói chỉ là một cái binh bộ thị lang, chỉ sợ, tiểu là đương triều tể tướng, chỉ cần cửu thiên lệnh hạ tìm tới nơi này, lão nguyên soái cũng sẽ đi liều mạng một phen.
Ngày thứ hai tảo triều.
Lưu Thái Sư quả nhiên nhảy ra ngoài, than thở khóc lóc, bệ hạ, kính xin bệ hạ vi lão thần chủ trì công đạo.
Hoàng đế bệ hạ vẻ mặt buồn bực, Thái Sư ngươi đây là...
Lưu Thái Sư than thở khóc lóc, Vân Hầu chi tử Vân Dương, xem kỷ luật như không, bên đường ẩu đả mệnh quan triều đình, tướng thần con rể Tạ Võ Nguyên một nhà ẩu đả gây nên tàn, càng xông vào trong nhà, đánh nện cướp bóc. Hiện tại, Võ Nguyên một nhà đã vô cùng thê thảm.
Lại có việc này.
Hoàng đế bệ hạ một hồi ngạc nhiên, cái kia Vân Hầu công tử thật không ngờ bá đạo.
Một bên, Thu Kiếm Hàn lao tướng quân đã sớm kìm nén không được, vừa sải bước đi ra, bệ hạ, thần có bản tấu.
Lưu Thái Sư trừng tròng mắt nhìn xem cái này lão hàng, cau mày nói, lão Thu, ngươi cũng có thể chờ ta làm xong việc nhi.
Thu kiếm hàn lão nguyên xoáy lưỡng trừng mắt, bản xoáy xử lý đúng là ngươi việc này.
Lưu Thái Sư vui vẻ, cái kia Vân Dương đi ngược lại, liền lão Thu đều nhìn không được rồi.
Ta nhìn không được chính là ngươi cái kia con rể tốt.
Thu kiếm hàn trừng mắt, ngươi nói ngươi tìm một cái gì vương bắt đản biểu diễn đương con rể.
Ngươi khuê nữ cũng không phải không gả ra được, mặc dù nói lớn lên khó coi điểm, béo chút ít. Nhưng là quân ta trong đàn ông có thật nhiều người không quan tâm.
Lao thất phu.
Lưu Thái Sư lập tức khí một cái ngã ngửa, người câm miệng.
Thu kiếm hàn hừ lạnh một tiếng, nói, thần hình dáng cáo binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên, giết vợ giết tử khác lấy, ham phú quý, táng tận thiên lương, lớn nam bà nữ, lạm sát kẻ vô tội, hãm hại trung lương, chiếm lấy quân tư dân tư giành tư lợi, thông đồng với nước ngoài.
Chờ 98 đầu tội lớn.
Kính xin bệ hạ thánh tài.
Nói xong. Trực tiếp liền đem hồ sơ đẩy tới.
Cả triều văn võ một mảnh xôn xao.
Lưu Thái Sư kéo ra khỏe miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lao thất phu, ngươi nói bậy.
Ta cái kia con rể.
Thu kiếm hàn lạnh lùng nói, ngươi cái kia con rể, cái cọc kiện kiện hành vi phạm tội, đều ở đây thượng diện, đều có nhân chứng vật chứng chứng cứ phạm tội, chờ bệ hạ xem đã trởm, ngươi cũng có thể nhìn xem.
Nếu là ngươi còn cho rằng ngươi cái kia con rể không nên giết.
Hừ.
Lão Nguyên Soái con mắt mũi tên nhọn một loại nhìn xem Lưu Thái Sư, ngụ ý rất rõ ràng, ngươi nếu là còn dám bao che, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ làm.
Không cần hắn nói.
Thượng diện, hoàng đế bệ hạ chỉ nhìn một nửa tiểu tức giận đến toàn thân phát run, niệm niệm, nghe nghe chúng ta binh bộ thị lang, là như thế nào làm chuyện tốt. Theo nội thị một cái cọc niệm đến, văn võ ba quan đều là trợn tròn trong mắt. Mà Lưu Thái Sư chỉ là nghe xong được đệ nhất cái cọc tiểu hôn mê bất tỉnh, Tạ Võ Nguyên, ở quê hương có thê tử nhi tử, cao trung về sau, bí mật phái người về nhà, đem thê nhi giết chết. Thi thể chôn ở. Qua tay người là. Chứng nhân là, về sau, tận lực tiếp cận phủ Thái Sư Thiên Kim. Lưu Thái Sư đã hôn mê bất tỉnh. Nhiều năm như vậy, bị người này lừa gạt xoay quanh, liền con gái cũng đáp đi vào, chính mình toàn lực đến đỡ, nhưng lại như thế một cái lang tâm cẩu phế xuất sinh. Xét nhà diệt tộc. Hoàng đế bệ hạ cuối cùng chỉ cấp như vậy bốn chữ. Hắn cùng Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đồng dạng, tại vừa ý mặt Cửu Thiên Chi lệnh tiêu chí về sau, đã biết rõ, cái này Tạ Võ Nguyên vận mệnh, đã chú định. Chín tôn gặp chuyện không may về sau, đây là Cửu Thiên lệnh hạ nhân lần thứ nhất chủ động liên hệ triều đình. Như là chuyện này không cho ra một cách nói, chỉ sợ, từ đó về sau Cửu Thiên lệnh hạ nhân sẽ thực biến mất vô ảnh vô tung. Cho nên, mặc dù thượng diện ghi sự tình cũng có thể đi thăm dò chứng nhận, hoàng đế bệ hạ lại căn bản không có kiểm chứng nghĩ cách. Tan chiều sau. Lão nguyên soái, hoàng đế bệ hạ con mắt như là chim ưng một loại nhìn xem Thu Kiếm Hàn, cái kia vân hầu chi tử. Người đi kiểm tra.
Tốt.
Lão thần sớm có ý đó. Thu Kiếm Hàn sảng khoái đáp ứng. Ngay tại nhà của ngươi a. Hoàng đế bệ hạ nói, chấm cũng phải nhìn xem xét.
Lão nguyên soái thoáng cái cau chặt lông mày.
Chương 34, kinh hãi báo ân ám sát.
Cùng ngày buổi sáng, binh bộ thị lang Tạ Võ Nguyên đang ở nhà ở bên trong chờ cha vợ cho đòi hỏi công đạo. Trong nội tâm tính toán lấy nếu là đem Vân Dương bắt lại, chính mình nên như thế nào đi bỏ đá xuống giếng thời điểm. Toàn bộ phủ đệ tử bị bao vây. Ra lệnh một tiếng, người cả nhà lang ken vào tù. Ngoại trừ phu nhân có Lưu Thái Sư lực bảo vệ, bị mang về phủ Thái Sư bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều bị trói gô mang đi, trực tiếp ép vào thiên lao, tại chỗ tuyên án, ba ngày sau, khai đao hỏi trảm. Chuyện này, lại để cho sở hữu chờ người xem náo nhiệt đều là nghẹn họng nhìn chân chối.
Không phải có lẽ cái kia đánh người bị trảo sao? Như thế nào ngược lại là bị đánh bị bắt?
Chuyện này, nhanh chóng ở thiên đường thành quan lại trong gia tộc tạo thành một đạo mạch nước ngầm, vị kia thiên ngoại vân hầu công tử.
Xem ra là không thể gây a.
Quá khẩu sợ.
Giờ phút này, kế linh đang tại thiên đường thành xa hoa nhất khách sạn chữ thiên số 1 trong phòng, hung hăng dậm chân, như thế nào không đem hỗn đản này bắt lại. Trong phòng, còn có mấy cái thiếu nữ, nguyên một đám lười biếng ngồi. Có càng lười biếng địa ghé vào kế linh trên giường, bạch ngọc một loại chân nhỏ chán đến chết rơi xuống. Gõ giường chiếu phốc phốc tiếng vang.
Đám này thế gia tiểu thư, nguyên một đám ở bên ngoài thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, nhưng tại chính mình khuê mật trước mặt, vậy cũng thật sự là không hề hình tượng.
Ơ, muội muội cái gì vậy tức giận như vậy?
Hỗn đản.
Một cái thiếu nữ chọn lấy cuống họng ra vẻ kinh ngạc, kế muội muội lúc nào nhận thức một tên khôn kiếp nha.
Chúng ta thế nào không biết?
Kế linh hừ một tiếng, nói. Các ngươi biết rõ.
Các ngươi nếu là nhìn thấy hắn, không bị hắn tức giận đến ăn không ngon, tự coi như các ngươi gặp được một ngày nghỉ.
Ơ, còn có người bậc này.
Cái kia tỉ muội chúng ta nhóm có thể muốn kiến thức kiến thức.
Cô gái kia cười đến cười run rẩy hết cả người, thú vị như vậy bộ dáng.
Kế linh bĩu môi hừ một tiếng, dùng sức nhi mắt trợn trắng, thú vị.
Chờ hắn khí chết các ngươi đã biết rõ cái gì gọi là thú vị rồi.
Sau một khắc, năm sáu cái thiếu nữ cùng một chỗ nhào lên.
Gọi tên gì?
Rất cao.
Có đẹp trai hay không?
Tuấn không tuấn.